Chương 52 nói không chừng, ta sẽ giết ngươi đây. Chương 52 nói không chừng, ta sẽ giết ngươi đầy giống. Nô Du cả người đều toát ra một tầng ngọn lửa màu xanh lam, chân phải hướng phía trước đạp mạnh, càng đem lôi đài bước ra một cái cháy đen hố sâu. Sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt, để một đám quần chúng vây xem sắc mặt kỳ biến, nhao nhao thối lui đến bên ngoài. Tốt, thật là đáng sợ địa hỏa chi thể. Mẹ nó, những này có được thể chất đặc thù người chính là thoải mái. Lao tử lúc nào tổ thượng có thể tích được a? Địa hỏa chi thể mặc dù không tính nhập lưu, nhưng ở trúc cơ giai đoạn đã đủ để treo lên đánh tu sĩ cùng giai, trừ phi đụng tới thiên linh căn. Cái này lục phàm, miệng quá cay nghiệt, lần này thật đúng là chọc giận Nô Du, sợ rằng sẽ chịu thiệt thòi lớn hắc. Sợ cái gì? Đánh không lại còn sẽ không nhận thua sao? Một cái luyện khí đệ tử khoe miệng cong lên, lộ ra cực kỳ khinh thường. Vân Hạc nhất mạch người liền sẽ khi dễ luyện khí tu sĩ, đụng phải trúc cơ qua cái một hai chiêu liền nhận thua, rất nhiều luyện khí đệ tử sớm đã lòng sinh bất mãn. Chỉ sợ khó khăn. Nô Du kích phát địa hỏa chi thể, cả người thần trí đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Các ngươi nhìn hắn con mắt, sớm đã không có lý trí tồn tại. Một cái khác rất có kiến thức tu sĩ trúc cơ lắc đầu, chỉ hướng Ngô Du hai mắt. Đám người xem xét, cũng không phải sao. Hiện tại Ngô Du, tựa như một đầu đã mất đi lý trí hung thú bình thường, trông cậy vào nhận thua đối phương liền có thể dừng tay. Chỉ sợ khó khăn. Tần Ngữ Yên biến sắc, độ tốc mở ra liền hướng nơi này chạy đến. Khốn nạn này, vừa mới còn khen hắn hiểu chuyện, bị người một kích ngay cả địa hỏa chi thể đều xử đi ra. Nếu là đem Lục Phàm làm hỏng, người ta đến lúc đó chịu gia nhập Hỏa Phượng Phong mới là lạ. Tần Ngữ Yên lòng như lửa đốt chạy về đằng này. Nô Du lại sớm đã hóa thành cháy gừng hực hỏa nhân, nội giận gầm lên một tiếng liền hướng về Lục Phàm đánh tới. Đúng là bỏ một thân trúc cơ pháp thuật, riêng lấy nhục thân đối địch, tốc độ nhanh đến có chút khó tin. Lục Phàm ánh mắt ngưng tụ, cũng có mấy phần trịnh trọng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thể chất đặc thù người, không rõ lắm bọn hắn thủ đoạn công kích. Lo nghĩ, vì bảo hiểm, liền trực tiếp bóp ra một cái cao cỡ một người đại thủ ấn, hướng Nô Du tới. Chết! Nô Du trong miệng gào thét như là dã thú, một đôi thiêu đốt lên liệt diễm bàn tay, như là thú chảo bình thường hướng về phía Lục Phàm đại thủ ấn chính là xé ra. Khinh địch. Quá khinh địch. Một chút có kiến thức tu sĩ lắc đầu. Cái này Lục Phàm không biết nghĩ như thế nào, ngũ hành đại thủ ấn chỉ là cơ sở nhất pháp thuật, mặc dù linh hoạt đa dạng, như là bàn tay của mình bình thường, nhưng không có bao nhiêu pháp thuật huyền ảo ở trong đó. Ha ha, đoán chừng Nô Du phá thủ ấn này đều không cần một hơi thời gian, sau đó đâu? Đã mất đi khó được tiên cơ, chỉ sợ lần nữa tổ chức phản kích cũng cực kỳ có hạn. Cái này Lục Phàm kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Bất quá cũng không trách hắn, cuối cùng chỉ là một cái am hiểu luyện đan đan sư mà thôi. Rất nhiều người lắc đầu, đối với Lục Phàm sử xuất chiêu này có chút khịt mũi coi thường. Chỉ là rất nhanh, bọn hắn cười nhạo biểu lộ cứng ở trên mặt, mấy trăm ánh mắt sững sờ nhìn phía trên đài. Nô Du xé ra phía dưới, vậy mà như là xé đến ra giày cách bình thường, căn bản kéo bất động. Ân, cái này sao có thể? Cản, ngăn trở. Rất nhiều người bất khả tư nghị nhìn xem một màn này, không rõ vì cái gì cái này cùng giai đối chiến rất ít sử dụng cơ sở pháp thuật, tại Lục Phàm trong tay lại có như thế bi lực. Trên đài Ngô Du đối với đại thủ ấn điên cùng tiến công, mấy trăm quyền đánh xuống, lại vẹn vẹn đem thủ ấn linh quang đánh tan một chút, chớ nói chi là dung chuyển đến Lục Phàm bản thể. Mà Lục Phàm trải qua này thử một lần, cũng minh bạch Ngô Du trình độ ở đâu. Cười ha ha, đại thủ trực tiếp cách không bóp, đem Ngô Du cả người đều bóp lấy. Tạch tạch tạch. Để cho người ta sợ hãi xương cốt phá toái tiếng vang lên, Ngô Du đang đau nhức phía dưới, rốt cục khôi phục thần trí. Nhìn xem Lục Phàm ánh mắt, như là gặp ma. Ngươi làm sao mạnh như vậy? Cái này, điều đó không có khả năng. Ngô Du còn không dám tin tưởng. Sau một khắc, toàn thân đau nhức kịch liệt để hắn tiếng kêu rên liên hồi. Đừng, ngừng, dừng lại, ta nhận thua. Ta nhận thua. Nô Du cảm giác lại không nhận thua, cái này như là giống như tường đồng vách sắt bàn tay, sẽ đem toàn thân mình xương cốt bóp nát. Hỏa Phượng Phong đệ tử đồng loạt cứ thế ngay tại chỗ. Nô Du mặc dù nhập môn không đến 3 năm, thuộc về tổ thứ nhất người mới, nhưng hắn lại là đánh bại qua nhập môn hơn 20 năm lão nhân. Liền cái này, tại Lục Phàm thủ hạ đi bất quá một hiệp. Tần Ngữ Yên người giữa không trung, miệng nhỏ có chút mở ra, dường như nhận thức lại Lục Phàm bình thường. Hừ. Còn dám nhục ta đồng môn, đây cũng là hạ tràng. Lục Phàm đem Nô Du hung hăng hất lên liền bung ra dưới đài, cũng không để ý tới đám người kinh ngạc ánh mắt, người nhẹ nhàng xuống. Sân thắng lần nữa thêm một, Lục Phàm trên người thắng liên tiếp số trận, đã đạt đến 5 trận. Một màn này, rất nhanh liền bị tuyên dương ra ngoài, Lục Phàm cũng lại một lần đổi mới trong lòng mọi người ấn tượng. Hắn, không phải chỉ biết luyện đan. Chiến lực của hắn, so với hắn thuật luyện đan càng thêm đáng sợ. Từ giờ trở đi, không ai sẽ đem hắn xem như một cái bình thường tu sĩ trúc cơ, thậm chí có ít người cho là Lục Phàm có thể dung chuyển đệ tử chân truyền địa vị. Đối này, rất nhiều người khịt mũi coi thường, các ngươi căn bản không hiểu đệ tử chân truyền đáng sợ. Là đêm, Lục Phàm tại động phủ của mình bên ngoài, lại một lần nữa gặp được Tần Khả Lam. Chúc mừng ngươi lại thắng được một trận. Ta liền biết, người như ngươi sẽ không một mực vắng vẻ không nghe thấy. Tần Khả Lam ngồi tại vách núi đỉnh, hai chân treo trên bầu trời, quay đầu nở nụ cười, trong mắt có từng tia hồi ức. Ngươi một mực tại chú ý ta. Lục Phàm cũng là cười, trực tiếp đi qua, tại bên người nàng ngồi xuống. Sơn phong quất vào mặt, mang đến một tia nhẹ nhàng khoan khoái. Tần Khả Lam lắc đầu, cũng không tính là chú ý đi. Những ngày này, danh tiếng của ngươi càng lúc càng lớn, ta muốn không nghe đều không được. Ta nghe nói, nội môn tiểu bị qua đi, ngươi liền muốn gả cho Triệu Thành. Lục Phàm quay đầu, yên lặng nhìn chằm chằm Tần Khả Lam tuyệt mỹ bên mặt. Không sai, Tần Khả Lam không có phủ nhận. Ta muốn biết, là bởi vì Triệu gia đáp ứng giúp ngươi điều tra thủ diệt môn nguyên nhân, hay là bởi vì ta? Nghe được Lục Phàm như vậy trực tiếp tra hỏi, Tần Khả Lam rốt cục vừa quay đầu, chần chờ một chút mới nói có lẽ, đều có đi. Bất quá ngươi không nên hiểu lầm, lúc trước ngươi sự kiện kia chỉ là thúc đẩy ta nhanh như vậy liền quyết định nguyên nhân. Vì cái gì? Lục Phàm nhìn thẳng Tần Khả Lam hai mắt, phản phất muốn từ đó tìm tới trong lòng mình đoán đáp án. Chỉ là đáng tiếc, Tần Khả Lam sâu kín nhìn hắn một cái, thở dài nói, Phàm ca, ngươi từng cứu mạng của ta. Nếu ta không làm như vậy, chỉ sợ một đời một thế đều không có báo đáp cơ hội của ngươi. Ngươi cùng hắn sự tình là bởi vì ta mà lên, nếu ta gả cho Triệu Thành, hắn liền sẽ không lại đối phó ngươi. Cứ như vậy quả cường. Cứ như vậy quả cường. Tần Khả Lam nghiêm túc gật gật đầu, sau đó đột nhiên cười khúc khích, tế bạch bắp chân loạn đạp, giống như một cái nhảy vọt tinh linh. Phàm ca, ngươi liền không thể cho cái cơ hội để cho ta báo đáp ngươi sao? Nhiều năm như vậy, tính cách của ngươi vẫn là như thế. Ngươi có biết hay không? Một mực lương meo ân tình người, cũng là rất mệt mỏi làm sao? Ngươi là dự định cùng ta nhất đao lưỡng đoạn? Lục Phàm cười. Cũng không phải rồi, Tần Khả Lam túi đầu suy nghĩ một chút, nói như thế nào đây? Nếu như một mực không có khả năng báo đáp ngươi, đạo tâm của ta liền không cách nào viên mãn. Cứ thế mãi xuống dưới, có lẽ có nhập ma khả năng. Dù sao ngươi biết, ta cũng là cái người rất quật cường a, nói không chừng, nói không chừng. Tần Khả Lam thì thào nói nhỏ, sau đó dương lên mặt, sán lạ cười, nói không chừng có một ngày, ta sẽ giết ngươi đây. Lục Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Tần Khả Lam cười ha ha, đáy mắt một tầng ma khí màu đen chợt lóe lên, y hệt năm đó hắn đem nữ hài này từ trong phế tích đào ra lúc, cái kia như ma giống như quỷ hai mắt. Lục Phàm trầm mặc một chút, nhìn xem Tần Khả Lam chân thành nói, nếu không, ngươi để cho ta dắt một cái đi. Dắt một chút không có vấn đề a, vậy ngươi muốn cưới ta sao? A cái này sao? Thủy Linh quả ngươi có ăn hay không? Chương 53 Vân Siêu Thiên Tư, chương 53 Vân Siêu Thiên Tư. Đêm lạnh như nước, giai nhân đang bên cạnh, hết thể tựa như hôm qua, nhưng lòng của hai người cảnh sớm đã cùng lúc trước khác biệt. Trái cây ăn thật ngon, cảm ơn ngươi. Không khách khí, muốn ăn tùy thời tới tìm ta. Lục Phàm gật gật đầu, đứng dậy, lại bị Tần Khả Lam gọi lại, không nên trêu chọc Triệu Thành. Vì cái gì? Lục Phàm quay đầu, trên mặt có một vòng vẻ ngờ vực. Triệu Thành người này không đơn giản, hắn xa so với ngươi tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Nếu như gặp gỡ hắn, tốt nhất trực tiếp nhận thua, không cần cho hắn cơ hội xuất thủ. Tần Khả Lam thần sắc hiếm thấy chăm chú. Hắn rất biết đánh nhau sao? Hẳn là, đúng không cắt, có thể đánh có cái dám dùng a. Đi ra lan lộn, muốn giảng thế lực, phải có bối cảnh. Tần Khả Lam thổi phù một tiếng bật cười, tuyệt mỹ nét mặt tươi cười thấy Lục Phàm ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Phàm ca, ngươi hay là cùng trước kia một dạng, luôn có thể kể một ít không giải thích được đến đùa ta. Tần Khả Lam sắc mặt hơi đỏ lên, đôi mắt chỗ sâu có một chút đã từng ánh sáng, hết thảy phảng phất chưa từng cải biến. Yên tâm đi, ngươi Phàm ca cũng không phải ngươi đã từng nhận biết Phàm ca. Triệu Thành dám trêu chọc ta, chính là Thiên Vương lão tử cũng cứu không được hắn. Lục Phàm đưa tay về sau cong lên, cả người nhất thời triển lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp tự tin. Nhìn qua vạn giới các loại hùng cứ một phương đỉnh cấp thiên tiêu, Triệu Thành mặt hàng này, tại Lục Phàm trong mắt cùng người qua đường cũng không có khác nhau. Đại Viêm quốc rất lớn, Thương Lan giới rất lớn, nhưng là phương vũ trụ này càng lớn. Nho nhỏ Thương Lan giới, bất quá giọt nước trong biển cả mà thôi. Tần Khả Lam nhìn chằm chằm Lục Phàm một chút, không nói thêm gì. Nàng biết Lục Phàm tính cách, chính như Lục Phàm biết tính cách của nàng một dạng. Hai người không nhắc lại cái đề tài này, mà là hàn huyên một chút bình thường nói. Tần Khả Lam sau khi đi, Lục Phàm một mình ngồi thật lâu, đem hai người đã từng quan hệ cắt tỉa một lần, cuối cùng cười khổ một tiếng. Làm sao? Không vui à? Nói ra để cho ta vui vẻ vui vẻ. Sau lưng, một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Lục Phàm quay đầu, chỉ thấy Giang Linh từng bước một đi tới. Nàng lúc này, mái tóc áo choàng, mắt ngọc mày ngài, ngũ quan tựa như tự nhiên mà thành mỹ ngọc bình thường. Mặc một thân xanh nhạt sắc váy dài, tựa như trong rừng rậm đi ra tiên tử. Hắc hắc, chúc mừng đại trưởng lão, thành công kết anh. Cái này không nhiều lắm, thua lâu ngươi phá anh đàn. Giang Linh trắng Lục Phàm một chút, giọng mang u và nói, ngươi cái tên này, còn có bao nhiêu ta không biết sự tình. Vừa mới nữ tử kia, nếu như ta không có nhận lầm lời nói, là Tần Khả Lam đi. Làm sao? Giữa các ngươi có cố sự? Ta có cố sự, ngươi có rượu không? Lục Phàm nhuyễn miệng cười. Giang Linh không nói thêm gì, mà là từ từ đi tới, không biết xuất từ tâm lý gì, cùng Lục Phàm đứng song vai, tựa hồ thay thế Tần Khả Lam vừa rồi vị trí. Yên lặng thật lâu, gặp Lục Phàm không mở miệng nói chuyện, Giang Linh tức giận đến đá hắn một cước, cùng Tần Khả Lam cứ như vậy nói nhiều nói, cùng ta liền không có lời nói. Lục Phàm cười khổ, con mắt vòng vo một chút nói, nếu không, ta cho ngươi hát một bài đi. Cái kia đến hát thật tốt nghe mới được. Có dễ nghe hay không không dám hứa chắc, dù sao là ngươi chưa từng nghe qua phiên bản. Giang Linh cắt một tiếng, tại vách đá ngồi xuống, ánh trăng chiếu vào nàng dung mạo mặt bên, lại là một phen không giống với mỹ cảnh. Nửa tháng sau, tiểu bị kết thúc. Vân Hạc nhất mạch trọng thương hai người, Triệu Thị chết 10 người, phế 3 người. Hai phe lần giao thủ này, chấn kinh toàn bộ nội môn. Tất cả mọi người biết, song phương thù hận đã triệt để vô giải. Cuối cùng, Lục Phàm, Tống Đức Minh, Vân Siêu tiến nhập vòng thứ 2, ngàn người tranh top 10 chiến đấu bên trong. Ta muốn 3 người bọn hắn, thử sinh táng sinh chi địa. Triệu gia tổ trạch bên trong, truyền ra một cái cực kỳ thanh âm tức giận. Vòng thứ 2 cùng vòng thứ nhất khác biệt, chọn lựa là chế độ đấu vòng loại độ. Bị thua, liền cũng không có cơ hội nữa. Cho nên chỉ cần ngươi một đường thắng đi lên, cuối cùng liền sẽ nên đón cường giả quyết đấu. Đại sư Minh tiến vào vòng thứ 2, rõ ràng là có người tận lực căn bài. Kim Nguyên Thâm Thiến nói ra một câu, để trong lòng mọi người nặng nề. Tất cả tham dự tỷ thí người, chỉ cần có thể thắng được 2 trận, cơ bản liền có thể bảo trụ đệ tử nội môn thân phận. Nhưng là từ vòng thứ 2 bắt đầu, Vân Siêu tất cả đối thủ đồng đều ra sân nhận thua, một đường để hắn thắng liên tiếp 10 trận, bảo đảm tiến vào vòng thứ 2 bên trong. Tống Đức Minh sắc mặt cũng không dễ nhìn. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Triệu gia lại âm thầm đón mua nhiều như vậy đệ tử nội môn. Lúc trước Vân Siêu đối chiến buổi diễn, không có một cái nào là Triệu gia người, nếu không tại vòng thứ nhất thời điểm, đối phương sớm đã xuất thủ. Lục Phàm nhìn xem Vân Siêu trạng thái, cũng là tâm sự nặng nề. Ngũ phẩm chú hồn đan, thương thành mua bán giá tiền là 10.000 linh thạch thượng phẩm. Bây giờ Lục Phàm dù là toàn bộ thân gia cộng lại, cũng kém chừng phân nửa. Mà lại, chú hồn đan đến tột cùng có thể hay không chữa trị xong Vân Siêu, hay là một cái không thể biết được. Đi, từng cái vẻ mặt cầu xin làm gì? Vân Hạc sớm đã biết được tin tức, lúc này nhìn thấy đông đảo đệ tử ủ rũ túi đầu bộ dáng, khí liền không đánh một chỗ đến. Bất quá giải nội tình hắn, cũng không có quá nhiều trách móc nặng nề, nói chỉ là câu mọi người tự có mệnh số. Đám người thương nghị một trận, cũng không có phát hiện cái gì tốt biện pháp. Trừ phi tham dự tỷ thí đệ tử chính mình mở miệng nhận thua, nếu không người khác không cách nào thay thế. Lấy Vân Siêu trạng thái hiện tại, lên lại không có lôi kéo đối phương chơi bùn trò chơi thế là tốt rồi. Đáng tiếc, nhược đại sư Minh lúc trước sủng thú không có mất tích liền tốt. Có tiểu phượng múa tại, ai có thể động được hắn? Lâm Yên thấp giọng lẩm bẩm một câu, lại bị Lục Phàm nghe lọt vào trong tai. Ân. Đại sư Minh đi ngự thú chi đạo. Lục Phàm hết sức ngạc nhiên. Toàn bộ nội môn, chỉ có ngự thú phong đệ tử mới tu ngự thú chi đạo, hắn chưa từng nghĩ qua, đại sư Minh Vân Siêu vậy mà cũng có sủng thú. Không phải rồi. Đại sư Minh đọc rất nhiều sách, không riêng gì ngự thú, thậm chí đang lược, luyện khí, phù lục, cơ quan khôi lỗi chi đạo đều có đọc lướt qua. Không chỉ có như vậy, đại sư Minh hay là tông môn trẻ tuổi nhất trận pháp đại sư, có thể bố trí nhân giai thượng phẩm đại trận. Lục Phàm nghe được chấn động trong lòng, không tự chủ được nhìn về hướng ở bên ngoài chơi bùn Vân Siêu. Nếu như không có tính sai, Vân Siêu không điên trước đó, mới không đến 15 tuổi đi. Thiên tư khủng bố như vậy sao? Bất quá Lâm Yên lời nói, ngược lại để Lục Phàm linh quang lóe lên, như có điều suy nghĩ. Sùng thú lời nói, cũng là không phải là không thể an bài. Trong sân đồi, ngốc Mao Kê Tịnh Khôn lắc lắc gà lớn đầu, ta không đi. Để cho ta cho một cái si ngốc mà khi sùng thú, đánh chết ta cũng không làm. Vậy lao tử gọi ngay bây giờ chết ngươi. Vân Linh công tử tức hồn hện, cầm lên một cây lang nha bổng liền đánh Tịnh Khôn gà bay chó chạy. Lục công tử thật vất vả có việc mời chúng ta hỗ trợ, tiểu tử này cũng dám cự tuyệt. Cho người khác làm sủng thú thế nào? Chính là Lục công tử bây giờ muốn uống canh gà, ta cũng phải cho ngươi chặt một đoạn xuống tới cho công tử nấu canh uống. Lại nói, Lục công tử có thể hố ngươi sao? Không có Lục công tử, ngươi cả một đời cũng đừng hòng đi ra trăm sườn đồi. Vậy ta cũng không đi. Tịnh Khôn quật kình đi lên, trực tiếp hai cái cánh bao lại đầu gà co rụt lại, cái mông nhếch lên, nhậm lang nha bổng nện ở trên mông máu bắn tung tóe, cũng không chịu nhả ra. Lục Phàm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này ngốc Mao Kê thể chất cũng thực không tồi. Áp Vân Linh công tử mặc dù không có xuất toàn lực, nhưng là mỗi một cái tối thiểu đều có kết đan tu sĩ một kích toàn lực uy lực. Lục Phàm càng xem liền càng thích, vội vàng quyết nhủ, tốt tốt, không nên làm khó hắn. Nếu hắn không muốn đi, vậy liền tại trăm sườn đổi tùy tiện tìm một cái đi. Chỉ là đáng tiếc cái này hóa hình cơ duyên chương 54 hóa hình đang cùng tân sủng thú chương 54 hóa hình đang cùng tân sủng thú hóa hình. Hóa hình. Trong điện tứ đại vương giả, bao quát ở một bên xem trò vui Bạch Tiên Nhi đều kinh hãi. Ngốc Mao Kê Tịnh Khôn trực tiếp hai cánh bẩy lên, toàn bộ đầu gà vòng vo 180 vượt qua đến, sững sờ nhìn về hướng Lục Phàm. Hai chữ này, đối với yêu thú tới nói, có thể không thua gì tu sĩ nhân tộc nghe được hóa thần cơ duyên bốn chữ. Hung thú là không có lý trí, thuộc về trong thu tộc tầng dưới chốt nhất nhân viên, hạn mức cao nhất rất thấp. Nhưng là yêu thú thì lại khác, bọn chúng huyết mạch sau khi thức tỉnh, có được không thua nhân tộc trí tuệ, thông hiểu huyết mạch phương pháp tu luyện. Đến ngũ giai thời điểm, liền có thể hóa thành nhân hình. Hóa hình đằng sau yêu thú, xưng là thú vương hoặc thú tôn, có thể thống lĩnh một phương tộc đàn hung thú, thực lực sánh vai nhân tộc hóa thần đại tu. Mà tuổi thọ của bọn nó so với nhân tộc càng thêm kéo dài. Chỉ là đáng tiếc, có thể tu luyện tới hóa hình giai đoạn yêu thú lác đác không có mấy, chủ yếu bị giới hạn huyết mạch thiên phú. Tịnh Khôn cùng Bạch Tiên Nhi, xem như Vân Linh công tử cùng Xích Viêm tôn giả trong hậu bối huyết mạch trình độ nồng nặc nhất thiên tài, cho nên mới thâm thụ tứ đại vương giả yêu thích, được cho phép đi theo bốn vị vương giả bên người. Nhưng cho dù bọn chúng cũng không có 100% hóa hình nắm chắc, nhiều nhất chỉ có 3-4 thành thôi. Lúc này chợt nghe chút Lục Phàm trong miệng nói ra hóa hình cơ duyên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lục công tử, ngài mới vừa nói là hóa hình cơ duyên sao? Vân Linh công tử ngơ ngác giơ lang nha động, một mặt không dám tin. Thay cái khác nhân tộc đối bọn hắn nói như vậy, cao thấp đến ăn hắn một vậy. Nhưng là Lục Phàm khác biệt a. Vị này chính là có thể cùng tiên nhân trực tiếp trò chuyện nhân vật, thiện tay liền giải trăm sần đổi vạn năm kiếm khí phong tỏa. Tại Lục Phàm trong miệng lời nói ra, tứ đại vương giả không thể coi thường. Lục Phàm gật gật đầu, cười nói, không biết chư vị có thể từng nghe qua, hóa hình đan. Hóa hình đan. Hóa hình đan. Xích Hỏa tôn giả, Lục Hành tôn cùng Vân Linh công tử ngẩn người, lẫn nhau nhìn xem, mê mang lắc đầu. Thanh Mục tôn giả thì là một mặt trầm tư, thẳng đến cuối cùng mới bừng tỉnh đại ngộ, giọng nói vô cùng là kích động, Lục công tử nói tới, thế nhưng là thời kỳ viễn cổ nhân tộc đại năng tu sĩ là sủng thú luyện chế tứ phẩm đan dược hóa hình đan. Đúng vậy. Lục Phàm nhẹ gật đầu, liên quan tới hóa hình đan giới thiệu, hắn từng nghe cổ Diệp nói qua. Thời kỳ viễn cổ nhân tộc tài cán lớn để cho mình ngự hạ sủng thú mau chóng trưởng thành, sẽ ở bọn chúng còn xa không có đạt tới hóa hình giai đoạn thời điểm cho chúng nó ăn vào hóa hình đan, trước sớm cảm thụ một chút thân người hảo diệu, có thể hữu hiệu đề cao sủng thú hóa hình sát suất thành công. Chỉ là rất đáng tiếc, dạng này hóa hình đan bởi vì dược liệu khan hiếm tăng thêm đan phương thiếu thốn, tại Thương Lan giới đã cơ bản thất truyền. Cho nên Thanh Mục tôn giả chợt vừa nghe đến hóa hình đan, mới trở nên vô cùng kích động. Nếu như nói lúc trước còn có chút do dự, vậy cái này sẽ đã không hề nghi ngờ. Hóa hình đan tại yêu thú trong tộc đàn, thuộc về so hóa thần đan còn muốn bật chân quý vô cùng. Từ viễn cổ thời đại đến kim cổ thời đại, thời gian hoành độ dài đến 100.000 năm lâu, toàn bộ thương lan giới cơ hồ tìm không thấy một viên đan dược. Nhìn thấy Lục Phàm lấy ra đan dược, Thanh Mục tôn giả không dám thất lễ, tiếp nhận trong tay cẩn thận xem xét, cuối cùng mới thở dài một tiếng, Lục công tử nói không sai, đan này xác thực cùng trong cổ tịch ghi lại hóa hình đan phân không kém chút nào. Tiếp lấy, Thanh Mục tôn giả liền hướng đám người giải thích hóa hình đan thần kỳ hiệu dụng, nghe được một đám yêu thú vương người không cho ở cảm thán. Thanh Mục tôn giả, nếu Tịnh Khôn không nguyện ý cho người làm sủng thú, vậy thì mời tôn giả thay một vị đi. Lục Phàm nhìn cũng không nhìn Tịnh Khôn một chút, mà là nhằm vào lấy Thanh Mục tôn giả chân thành nói. Thứ vương liếc nhau, cười. Đây không phải dục cầm cố túng a? Bạch Tiên Nhi bình một tiếng dựng đứng lên, vội vàng nói, ta, cho ta đi. Chọc lông lốc tử không nguyện ý, ta nguyện ý a. Nói đi, điện xạ mà đến, liền muốn hướng Lục Phàm trên thân chen. Tịnh Khôn nghe chút cái này còn cao đến đâu, đập lấy hai cánh liền bay tới, đối với Bạch Tiên Nhi mổ đi. Bạch Tiên Nhi, đây là Lục công tử cho ta, ngươi dám cướp ta cơ duyên? Đánh rắm. Chính ngươi không muốn đi, còn không cho người khác đi. Bạch Tiên Nhi vẫy đuôi một cái liền lắc tại Tịnh Khôn trên mặt, ai ngờ Tịnh Khôn bị đánh lui nửa bước, ỷ vào chính mình thể chất cường hãn quả thực là một lần nữa chen lấn đi lên, hai thú trực tiếp ra tay đánh nhau. Ai nói ta không muốn? Ta 100 nguyện ý, 10. Không nguyện ý. Ngươi vừa rồi chết sống không muốn, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nam tử hán đại trợ phu, ngươi không thể nói chuyện không giữ lời. A Phi, ta chỉ là một con gà, không phải nam tử hán đại trợ phu. Ta mới là Lục công tử trong suy nghĩ đệ nhất nhân tuyển. Không phải vậy Lục công tử làm sao chỉ hỏi ta, không hỏi ngươi? Ngươi vô sỉ. Ngươi mới là cưỡng đoạt. Hai thú ra tay đánh nhau, Sinh Hỏa tôn giả thấy thế vội vàng bày ra một cái lồng phòng ngự, sợ hai người không có phân tức và chạm Lục Phàm. Lục Phàm nhìn xem lồng phòng ngự bên trong cùng ngốc mao kê đánh cho có đến có về tiểu bạch xà, trầm ngâm một chút cũng không xoắn xuýt. Một cái cũng là lừa gạt, hai cái cũng là lừa gạt, thêm một tầng bảo hiểm mà thôi, dù sao hóa hình đan lại không đáng bao nhiêu tiền. Cái này tại thú tộc trong mắt không gì sánh được chân quý đan dược, tại trong thương thành cũng liền bán 50 linh thạch thượng phẩm một viên, cùng chút cơ đan một cái giá, lại là có thể làm cho hai đầu chiến lược so sánh kết đan tu sĩ yêu thú liều mạng tranh đoạt. Mà Lục Phàm sở dĩ coi trọng hai thú, đơn giản chính là cái này hai con yêu thú, huyết mạch nồng đậm, thiên phú dị bẩm, thuộc về tiềm lực. Về sau bồi dưỡng đứng lên, chính là hai cái cực tốt giúp đỡ. Cuối cùng, Lục Phàm một người ra một viên hóa hình đan, đem hai thú gạt tới. Đối với này, tứ đại vương giả cũng là vui thấy kỳ thành. Về sau ra lại hai vị tuổi trẻ thú vương, bọn hắn chăm sần đổi thực lực, sẽ nên đón một cái bay vọt về chất. Nửa canh giờ sau, chăm sần đổi đi ra hai người. Một thiếu niên sắc mặt là bệnh trạng tái nhợt, chóp mũi cao ngất, hai mắt như ừng, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngũ quan, lại là một cái đầu sừng cao chót vót thiếu niên anh tài. Đáng tiếc trẻ măng liền chọc đầu, chỉ có một sợi lông dài màu trắng treo ở đỉnh đầu. Một cái khác thì là tư thái thon thả, người mặc một bộ trang phục màu trắng nhân tộc thiếu nữ. Thiếu nữ 16 tuổi, thanh xuân rào rạt, như là nhà bên đi ra tiểu gia bích ngọc. Chỉ là mới mở miệng, chính là sắc bén đắt miệng, người sau khi biến hóa làm sao dài dạng này? Xấu hổ chết rồi. Người mới xấu, ta không biết nhiều đẹp trai. Tịnh Côn đưa tay gỡ một thanh trên đầu lông dài, nâng lên trên mặt hăng hái, còn hướng về phía Bạch Tiên Nhi bảy một cái tự nhận là anh tuấn tư thế. Ngươi có phải hay không đối với đẹp trai có cái gì hiểu lầm? Nhìn xem Tịnh Khôn một mặt tự luyến, Bạch Tiên Nhi có chút không chịu nổi, có thể hay không đem ngươi cái kia sợi lông cắt, làm cái đầu chọc cũng so tên chọc mày a. Đi theo ngươi cùng một chỗ thật là xui xẻo. Ta mới không may, nhìn ngươi đi đường đều không quên mất bạn eo, tao đến một tớt, có thể hay không chớ cùng ta đi cùng một chỗ? Ngươi coi lão nương nguyện ý đúng không? Bạch Tiên Nhi triệt để nổi giận, đuổi theo Tịnh Khôn đuổi một trận, lấy hai người cất lực, cãi nhau ầm ĩ nửa ngày thời gian đã đến Cổ Nguyên Tông sơn môn. Hai vị dừng bước, nơi này là Cổ Nguyên Tông sơn môn, không được cho phép không được đến gần. Đệ tử thủ vệ rất là tận trung cương vị công tác, thật xa nhìn thấy hai người liền tiến lên ngăn cản. "Ta, chúng ta tìm." "Tìm ai tới?" Tịnh Khôn há miệng cà lăm một trận, sau đó nhìn về hướng Bạch Tiên Nhi. Bạch Tiên Nhi lườm hắn một cái, tiến lên hướng về phía đệ tử thủ vệ ngon ngọt cười, "Vị tiểu ca ca này ngươi tốt, chúng ta là Bạch Vân Thành Tống gia tộc nhân, tìm chúng ta đại thiếu gia, Thanh Loan Phong đệ tử, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ Tống Đức Minh." Vừa nghe nói là tìm đến đệ tử nội môn, hay là trúc cơ hậu kỳ, cái này đệ tử thủ vệ không dám thất lễ, đội vàng truyền âm cho ngoại môn phụ trách đưa tin việc vật bánh chỗ. Ngoại môn lại thông báo nội môn, rất nhanh Tống Đức Minh truyền âm phủ liền phát sáng lên. "A, nhà ta người đến." Tống Đức Minh vẻ mặt nghi hoặc. Một bên Lục Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười nói, "Đi thôi nhị sư huynh, gặp một lần đại sư huynh tân sủng thú." Tống Đức Minh. Chương 55 chuẩn bị chiến đấu vòng thứ 2, chương 55 chuẩn bị chiến đấu vòng thứ 2, Tống Đức Minh nhìn trước mắt hai tên thiếu niên, cảm giác có chút lộn xộn. "Tiểu sư đệ mới vừa nói, là yêu thú đi. Ta hẳn là không nghe lầm a?" Tịnh Khôn cùng Bạch Tiên Nhi nhìn thấy Lục Phàm, cả người đều choáng váng. Lục 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 công 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 Tịnh Khôn khẽ miệng run rẩy, nói không nên lời một câu đầy đủ. Ngược lại là Bạch Tiên Nhi tâm tư linh lung, trực tiếp học nhân loại thiếu nữ bộ dáng cúi chào một lễ, nô gia gặp qua Lục công tử. Không công không công ý miệng. Bạch Tiên Nhi quay đầu nộ trừng một chút, Tịnh Khôn mới vội vàng thu nhỏ miệng lại. Không nói đến hai người bọn họ như thế nào rung động thế gian này, làm sao lại xuất hiện hai cái Lục Phàm, lúc này Tống Đức Minh cũng là vào đầu đứt hai, cần gấp giải thích. Bốn người ngồi lên Lục Phàm pháp khí phi hành, một đường bay hướng Thanh Loan Phong phương hướng. "Tiểu sư đệ, không phải nói là yêu thú sao?" như thế nào là hai tên nhân tộc thiếu niên? Tống Đức Minh rốt cục nhịn không được mở miệng. Lục Phàm an ủi, không có chuyện gì sư minh, hai bọn chúng đều là yêu thú, chỉ là hóa hình mà thôi. Tống Đức Minh kèm chút đất bằng cắm cái ngã nào. Hóa hình? Còn mà thôi. Tống Đức Minh kinh hồn táng đảm nhìn hai người một chút, lặng lẽ hướng đuôi thuyền rụt co rụt lại. Tịnh Khôn thấy vậy đột nhiên lên một trận tâm tư chơi bời, nắm giọng điệu mở miệng nói, khụ khụ, bản tôn đùng. Tịnh Khôn đầu chịu Lục Phàm một bàn tay, trợn mặc, trực tiếp mắt nhìn phía trước, cũng không dám lại làm càn. Mà Bạch Tiên Nhi đã sớm ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt. Tiểu sư đệ đánh hóa hình đại yêu một bàn tay. Tiểu sư đệ đánh hóa hình đại yêu một bàn tay. Tống Đức Minh ở trong lòng cuồng hống. Đến lúc đó đằng sau, Lục Phàm cùng Tịnh Khôn Bạch Tiên Nhi trực tiếp nhảy xuống. Chờ giây lát, mới nhìn đến Tống Đức Minh vịn thuyền xuôi theo, hai cước vô lực lật ra đi ra, kém chút liền ngã cái té ngã. Cùng hai tôn hóa hình yêu thú ngồi chung một thuyền, áp lực rất lớn. Hại, nhìn ta. Quên cho sư minh giới thiệu. Đây là Tịnh Khôn, đây là Bạch Tiên Nhi, hai bọn nó đều là ăn hóa hình đan, bản thể chỉ là nhị giai đỉnh phong phốc. Ha 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 ha, Tịnh Khôn nhẫn nhịn một đường, rốt cục nhịn không được cười vang đi ra. Dọc theo con đường này, hắn không có việc gì liền chừng Tống Đức Minh, lúc này mới đem hắn dọa đến run run rẩy rẩy. Bạch Tiên Nhi bả vai đang run, liều mạng nhìn xuống. Tống Đức Minh thì là ưu ái nhìn Lục Phàm một chút, để hắn cảm giác có chút xấu hổ. Ai? Lục Phàm thở dài, hai tên này đều không phải là bất lo chủ. Bốn người một đường tiến về Vân Hạc Độc phủ, Vân Hạc nhất mạch tất cả mọi người tại, liền ngay cả Lý Diệu Nhân cũng là hiếu kỳ đến đây. Trước đó liền nghe nói Lục Phàm muốn cho Vân Siêu tìm hai cái sùng thú, thời gian ngắn như vậy, tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, đến cùng là tìm dạng gì? Rất nhanh, bốn người liền đi tiến đến. Vừa xem xét này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không phải nói mang hai cái sủng thú tới sao? Làm sao mang vào là hai tên nhân tộc thiếu niên? Hơn nữa thoạt nhìn đều là 16-17 tuổi niên kỷ, chính là cái kia lông trắng dáng dấp cổ quái một chút. Khu cụ Lục Phàm đang định giới thiệu, lúc này sau lưng Tống Đức Minh vượt lên trước đứng dậy, tiểu sư đệ cho đại sư Minh tìm hai cái hóa hình yêu thú hóa hình. Ngay sau đó liền có người bành không nổi, sắc mặt đều bị dọa trắng. Kim Nguyên một đám đệ tử cùng nhau hít một hơi khí lạnh, về sau chỉnh tề lui một bước. Đừng nói Kim Nguyên những đệ tử này, Vân Hạc cùng Lý Diệu Nhân cảm nhận được trên thân hai người yêu thú khí tức, sắc mặt cũng là kỳ biến. Thật đúng là hóa hình yêu thú. Đây không phải tương đương với nhân tộc hóa thần đại năng, Cổ Nguyên Tông thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại sao? Tống Đức Minh nhìn phản ứng của mọi người, trong lòng thăng bằng rất nhiều. Lục Phàm bất đắc dĩ nhìn Tống Đức Minh một chút, đành phải thừa dịp tình thế không có mở rộng, cùng đám người giải thích. Hóa hình đan, thì ra là thế. Lý Diệu Nhân bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, đối với Tịnh Khôn cùng Bạch Tiên Nhi trên dưới đánh giá một phen, trong lòng triệt để bừng lòng xuống. Nhân tộc cùng thú tộc, quan hệ kỳ thật cũng không tính hòa thuận, mặc dù không tới triệt để đối địch tình trạng, nhưng nhiều khi cũng là nói trở mặt liền trở mặt. Lý Diệu Nhân chợt vừa nghe nói tới hai cái hóa hình yêu thú, nói không khẩn trương là không thể nào. Lần này hiểu lầm giải khai, tất cả mọi người buông lòng xuống, vây quanh Tịnh Khôn cùng Bạch Tiên Nhi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tịnh Khôn đỡ ngực, Bạch Tiên Nhi thì là mặt không biểu tình. Thân là hóa hình vương giả trực hệ hậu đại, đối mặt nhân tộc tu sĩ bình thường thời điểm, tự nhiên có một cỗ ngạo khí. Đi, đừng chậm trễ thời gian, đi đem đại sư Minh tìm đến đi. Lục Phàm lên tiếng, liền có đệ tử ra ngoài, sẽ tại hậu viện nhìn cá Vân Siêu nhận tới. Hắc hắc hắc, tiểu đâu, ngươi lại trở về. Vân Siêu hướng về phía Lục Phàm cười ngây ngô. Đám người đối với Vân Siêu cố chấp như thế gọi Lục Phàm tiểu châu cũng là có chút không có cách. Người ta Lục Phàm 8 năm trước mới nhập tông, bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền 23 tuổi. Mà Vân Siêu đột phá thất bại, vừa lúc cũng là 23 năm trước, cũng không thể hay là hài nhi Lục Phàm, thật trộm Vân Siêu thứ gì đi. Đây đại sảnh, bao quát Lục Phàm ở bên trong, không ai đem Vân Siêu lời nói chăm chú nghe vào bên trong, chỉ coi là một người điên si nói xong. Lục Phàm cười cười, đại sư Minh, tới, giới thiệu cho ngươi hai cái bạn chơi. Đây là Tịnh Khôn, đây là Bạch Tiên Nhi. Về sau bọn chúng liền là của ngươi bằng hữu. Bằng hữu? Vân Siêu nghi ngờ chạy tới, đối với hai người bắt đầu nghiên cứu. Tịnh Khôn cùng Bạch Tiên Nhi nhìn nhau một chút, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Lục công tử, thật để bọn hắn cho một người điên khi sủng thú a. Trong lòng cuối cùng một tia viễn tưởng bị bóc tắt, hai người trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó coi. Đi thôi, bồi đại sư huynh chơi đùa, trao đổi một chút tình cảm. Là Lục công tử. Hai người bất đắc dĩ liền ôm quyền, liền do Bạch Tiên Nhi dẫn Vân Siêu đi ra bên ngoài sân nhỏ. Sau đó hai người song song đứng vững, hai mặt nhìn nhau. Cho ăn, ngươi đi. Ngươi là nữ, ngươi đi. Tịnh Khôn lắc đầu. Bạch Tiên Nhi khó thở, đặt hắn một ước, dựa vào cái gì ta là nữ liền ta đi. Ngươi rồi tính kỳ thị a. Tịnh Khôn cười khổ, vấn đề là ta không biết làm sao đổi tên điên chơi a. Hai người quay đầu nhìn lại, liền thấy Vân Siêu nhiệt tình cùng bọn hắn chào hỏi, con gà con, tiểu xà, mau tới đây chơi a. Ngồi xổm ở đống cắt trước Vân Siêu mặt mũi tràn đầy chất phác vui vẻ cười, nói ra lại làm cho hai người biến sắc. Ngay cả vừa mới cái kia nguyên anh tu sĩ đều không có nhìn ra bản thể của chúng nó, nhân tộc này tên điên, vậy mà liếc thấy đi ra. Gia hỏa này, chỉ sợ thật không đơn giản. Đến rồi Bạch Tiên Nhi nổi lên một cái khuôn mặt tươi cười, dắt Tịnh Khôn liền đi qua bồi Vân Siêu trầm buồn. Cái này hai con yêu thú, không có vấn đề đi. Kim Nguyên một mặt lo lắng, nhân tộc cùng thú tộc quan hệ có thể cũng không hữu hảo. Ngự thú phong các đệ tử chỗ thống ngự sủng thú, bình thường đều là từ nhỏ bồi dưỡng, cho nên song phương mới có thể thành lập được quan hệ thân mật, không cần lo lắng phệ chủ. Mà Lục Phàm nửa đường cho Vân Siêu tìm hai cái nhị giai đỉnh phong, lại là hoàn toàn nhìn không ra đường, cho nên trong lòng mọi người lo lắng cũng là bình thường. Yên tâm đi, hai vị này thân phận không thấp, như là đã đáp ứng ta, liền sẽ không nuốt lời. Cái này hai con yêu thú là? Vân Hạc hiếu kỳ hỏi. Lục Phàm trầm ngâm một chút, nghĩ đến nói cho bọn hắn hai thú thân phận chân thật cũng không quan trọng, ngược lại có thể khiến người ta an tâm, liền nói thẳng, Tịnh Khôn là Vân Linh tôn giả huyết mạch hậu duệ, Bạch Tiên Nhi thì là Xích Viêm tôn giả huyết mạch hậu duệ. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Trăm sườn đồi, cách Cổ Nguyên Tông cũng không xa. Bên trong bốn cái hóa thần thú vương tôn danh, tại Cổ Nguyên Tông nổi tiếng rất cao. Tiểu sư đệ, ngươi đem huyết mạch của bọn nó hậu duệ vượt qua đến, sẽ không xảy ra chuyện đi. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Lục Phàm cười cười, cũng không định giải thích cái gì. Đi, nếu Vân Siêu sự tình đã giải quyết, sau đó các ngươi phải thật tốt chuẩn bị chiến đấu. Lục Phàm, Đức Minh, nếu có cái gì cần liền cùng sư bá nói, không cần phải khách khí. Bây giờ trọng yếu nhất là bảo đảm ba người các ngươi an toàn không việc gì, tên kia lần chỉ là phụ. Lý Diệu Nhân mở miệng, Lục Phàm cùng Tống Đức Minh nhẹ gật đầu, cho biết là hiểu. Chương 56 đại hoàng tử Tiêu Vô Đạo, chương 56 đại hoàng tử Tiêu Vô Đạo. 3 ngày về sau, nội môn vòng thứ 2 tiểu bị chính thức bắt đầu. 900 tên đệ tử hội tụ tại đại diễn võ trường bên trong, mỗi một cái đều là từ các tổ giết ra tới top 100, là ít nhất thắng 8 trận đệ tử tinh anh. Mà trong đó chín thành lại cơ hồ đều là trúc cơ đệ tử. Bởi vậy mỗi một cái lôi đài đều ra cố trận pháp, đủ để tiếp nhận kết đan tu sĩ toàn lực phát huy. Cấp độ này so đấu, mới là nội môn tiểu bị tiết mục cấp trảo. Bởi vậy, rất nhiều lúc trước cũng không có xuất hiện nội môn đại nhân vật cũng toàn bộ trình diện. Trừ cái đó ra, rất nhiều đệ tử còn kinh ngạc phát hiện, bên trên nhất trên đài quan chiến, xuất hiện rất nhiều không phải Cổ Nguyên tông người. Những người này, quần áo khác nhau, nhưng mỗi người đều là cường giả, tu vi thấp nhất cũng tại kết đăng kỳ. Trong đó, lại lấy một thân mặc bốn trảo kim long bào người trẻ tuổi ở giữa vi tôn. Liền ngay cả chín đại phong chủ đều chỉ có thể hầu hạ tả hữu. Lại là 3 năm một lần Cổ Nguyên tông nội môn tiểu bị, bản vương không mời mà tới, mong rằng chư vị tiền bối xin đừng trách ta. Tiêu Vô Đạo đối với Trương Thánh Nguyên nói ra. Trương Thánh Nguyên mỉm cười, khách khí chắp tay nói, đại hoàng tử nói gì vậy? Điện hạ có thể đến, ta Cổ Nguyên tông trên dưới đồng tất sinh huy, giống như bình yên. Tiêu Vô Đạo gật gật đầu, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn một vòng. Lâm Cô Cửu khuôn mặt lạnh lùng, Tần Ngự Yên cười không ngớt, Lý Diệu Nhân trầm mặc không nói, Lâm Vận Y Lý cùng Lạc Bắc Cực bọn người thì là đối với Tiêu Vô Đạo hữu hảo cười một tiếng. A, Giang Linh trưởng lão không ở chỗ này chỗ sao? Tiêu Vô Đạo quét mắt một vòng, phát hiện không có chính mình muốn gặp người kia, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Giang trưởng lão đang đứng ở bế quan trùng kích Nguyên Anh thời khắc mấu chốt, cho nên cũng không ở đây. Thì ra là thế. Tiêu Nguyên Đạo gật gật đầu, trong lòng mười phần tiếc nuối. Chính mình đi vào Cổ Nguyên Tông, cũng không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào, mà là đối với cái kia 10 năm trước chỉ gặp qua kinh hồng một mặt tuyệt lệ nữ tử, nhớ mãi không quên. Bất quá đối phương chính là bế quan bắn bọn Nguyên Anh, đây là tu sĩ hạng nhất đại sự, hắn cũng không có cách nào miễn cưỡng. Suy nghĩ một chút, Tiêu Vô Đạo hướng về phía dưới đài đông đảo Cổ Nguyên Tông kết đan tu sĩ hỏi, Giang gia gia chủ nhưng tại. Đại vương tử tra hỏi, Giang Phong lúc này đứng lên chắp tay nói, Giang gia gia chủ Giang Phong, gặp qua đại vương tử điện hạ. Tiêu Vô Đạo gật gật đầu, từ trong vòng tay chứa vật lấy ra một cái tiểu xảo trận bàn, hướng về phía Giang Phong mỉm cười nói, Giang Linh trưởng lão trùng kích Nguyên Anh, chính là thật đáng mừng sự tình. Bản vương cũng không có chuẩn bị lễ vật gì, nơi đây có tứ giai trận bản hóa nguyên trận một cái, có thể tiêu di ba đạo kiếp lôi bi lực, hy vọng có thể giúp đỡ Giang trưởng lão. Tứ giai trận bản vừa ra, rất nhiều kết đan trưởng lão mặt bên trên lập tức lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Có thể yếu bất lôi kiếp bi lực trận bản, tại kết đan tu sĩ bên trong chính là chí bảo một dạng tồn tại. Cái này Giang Phong chần chờ. Giang Linh tình huống nói là trùng kích Nguyên Anh, nhưng thật ra là bị mình cùng các vị tộc lao lấy ra tộc đại nghĩa danh nghĩa cấm túc ở nhà, chủ yếu chính là lo lắng nàng tham dự đoạt ngọn núi chi chiến, chọc giận Triệu thị. Nhưng là lời này lại không thể nói rõ, cho nên Giang Phong đối mặt Tiêu Vô Đạo đưa tới trận bàn có chút chần chờ. Không cần các hạ hao tâm tổn trí, ta rất tốt. Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy truyền tới, đám người quay đầu nhìn một cái, liền gặp Giang Linh ngự không mà đến, một bộ xanh nhạt sắc váy dài, thanh lệ tuyệt mỹ dung mạo, để cho người ta phảng phất thấy được một vị vân trung tiên tử bình thường. Tiêu Vô Đạo trong mắt bộc phát ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức đứng dậy muốn đón lấy. Chỉ bất quá Giang Linh nhìn cũng không nhìn hắn một chút, mà là trực tiếp tìm tới Lý Diệu Nhân bên cạnh chỗ ngồi xuống. Lần này, liền để đứng người lên Tiêu Vô Đạo cảm thấy có chút xấu hổ, trong lòng bản năng dâng lên một cỗ tức giận, nhưng lại khi nhìn đến Giang Linh thanh lệ thoát tục khuôn mặt đằng sau, biến mất không còn một mảnh. Tiêu Vô Đạo giới cười hai tiếng liền trở lại chỗ ngồi, đám người thấy vậy, cũng đều ăn ý vừa quay đầu. Như thế nào? Lục Phàm có nắm chắc không? Nếu không dứt khoát để hắn trực tiếp nhận thua tính toán, tên kia lần kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Giang Linh thấp giọng cùng Lý Diệu Nhân giao lưu. Cái này xem bản thân hắn đi. Lý Diệu Nhân cười nhìn một chút Giang Linh. Chỉ thấy Giang Linh đại mi cao lại, nhìn về phía trong sân ánh mắt có một chút lo lắng. "Hoa, hôm nay tới rất nhiều đại nhân vật à, ngươi nhìn, cái kia tựa như là đại viêm triều đình hoàng tử vương gia." Tống Đức Minh hướng về phía Lục Phàm chép miệng. Lục Phàm thuận phương hướng nhìn lại, liền thấy cái kia ngồi tại chính giữa, dung nhan đoan chính, lại có một cỗ không giận tự uy chi thế Tiêu Vô Đạo. "Nguyên lai, đây chính là đại viêm quốc quyền thế đứng đầu nhất đám người kia a. Quả nhiên rất có phái đoàn." Sau đó, ánh mắt liền quét về một bên, nơi đó đang có một người mặc áo tím tuấn tiếu người trẻ tuổi, hướng về phía chính mình trừng mắt nhìn, đánh từ xa cái bắt chuyện. Lục Phàm không khỏi nhịn không được cười lên. "Tiểu sư đệ, ngươi biết người kia?" Tống Đức Minh hiếu kỳ nói. "Ân, xem như có giao tình đi. Người này là Đại Thông Thương hội thiếu chủ Mã Thiên Vũ, lúc trước tại Đại Thông tụ bảo các bán đồ lúc gặp qua." Lục Phàm lời vừa nói ra, chính mình cảm thấy không có gì, bên cạnh lại là có thật nhiều nhân vọng đi qua. Đại Thông Thương Hội thiếu chủ, Lục Phàm vậy mà nhận biết. Đây chính là Đại Viêm Quốc đỉnh có tiền đám người này a. Thiên Vũ, người kia ngươi biết? Mã Thiên Vũ tiểu động tác, tự nhiên không gạt được đã là nguyên anh tu sĩ Tiêu Vô Đạo, hắn có chút hiếu kỳ. Ân, thấy được một người bạn. Mã Thiên Vũ cũng không có giấu giếm, cười nói, đây là một cái rất thú vị người, có cơ hội cũng có thể cho đại hoàng tử dẫn tiến một chút. Tiêu Vô Đạo nhìn Lục Phàm hai mắt, nhịn không được cười lên. Một người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có cái gì tốt dẫn tiến? Mã Thiên Vũ hay là như vậy vui đùa tâm tính. Bất quá Mã Thiên Vũ là hắn ngay tại lôi kéo người, liền khách khí đáp lại nói, nếu Thiên Vũ ngươi nói, vậy ta có cơ hội cũng muốn nhận thức một chút hắn. Hai người đối thoại, bị người chung quanh nghe vào trong tai, phản ứng không giống nhau. Triệu thị bộ tộc sắc mặt người lập tức liền đen. Cái này Lục Phàm, lấy ở đâu năng lượng lớn như vậy, ngay cả Đại Thông Thương Hội thiếu chủ đều biết. Liền ngay cả một mặt lạnh lùng Lâm Cô Cửu, cũng không nhịn được nhìn nhiều Lục Phàm hai mắt. Tần Ngữ Yên mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, hướng về phía Lục Phàm không ngừng mà dò xét. A, ngươi biết Lục Phàm? Đúng lúc này, để Tiêu Vô Đạo kinh ngạc sự tình phát sinh. Đối với mình luôn luôn không coi ra gì, mười phần lạnh lùng Giang Linh vậy mà chủ động tìm Mã Thiên Vũ nói chuyện, hơn nữa còn là bởi vì một cái nho nhỏ tu sĩ trúc cơ. Mã Thiên Vũ hiển nhiên cũng là sửng sốt một chút, lặng lẽ nhìn thoáng qua Tiêu Vô Đạo, mới lê phép đáp lại nói, lúc trước cùng Lục đạo hữu làm thành một đơn sinh ý, bởi vậy có chút giao tình. Úc, là như thế này a. Giang Linh trên mặt hiện lên một vòng vẻ thất vọng, để đám người bén nhạy bắt được. Một số người nhìn nhau một chút, biểu lộ đột nhiên có chút cổ quái. Lý Diệu Nhân vỗ trán một cái, chính mình cái này khuê mật hay là quá đơn thuần, những tiểu tâm tư này tại những lao quái vật này trong mắt, đơn giản không nên quá rõ ràng. Lúc này tiểu bị cũng chính thức bắt đầu, 10 cái lôi đài đồng thời đánh, đem mọi người lực chú ý một lần nữa hấp dẫn tới. Không sai, tiểu tử kia là Kiếm Phong chân trưởng lão môn hạ đi. Trúc cơ sơ kỳ liền có thể xông vào top 100, lại dứt khoát đánh bại trúc cơ trùng kỳ sư minh, tiềm lực không thể coi thường. Hỏa Phượng Phong Triệu Đan Thanh cũng không tệ, thuật pháp dung nhập thủy mặc bên trong, lấy vẽ ngăn địch, bưng đến kỳ diệu. Nghiêm thị hay là mạnh a, không hổ là đời thứ ba nhà. Đây là Nghiêm thị thiếu chủ đi. Trúc cơ đỉnh phong tu vi, 3 năm sau có lẽ có nhìn trùng kích đệ tử chân truyền vị trí, về phần giới này, coi như xong đi, dù sao có Triệu Thành cùng Lý Hoa tại một vị kết đan trưởng lão cười ha hả phê bình một câu, sau đó liền thấy Nghiêm thị trưởng lão trợn mắt nhìn. Vị này luyện khí điện trưởng lão cũng không sợ hãi, cười ha hả nhìn về phía trên lôi đài chiến đấu. Lúc này Triệu Thành chỉ dùng một chiêu, liền dứt khoát để một người trúc cơ hậu kỳ đối thủ thua trận, dẫn tới chật chật sợ hai thằng cùng. Triệu Thành sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt xuyên qua đám người, tìm được Lục Phàm. Lúc này Lục Phàm vừa lúc cũng nhìn lại, hai người ánh mắt đụng thẳng vào nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương không còn che giấu sát ý. Chương 57 Lục Phàm ra sân, chương 57 Lục Phàm ra sân, mau nhìn, Lục Phàm ra sân. Lý Diệu Nhân học Giang Linh, hai người hướng trên lôi đài nhìn lại, liền nhìn thấy Lục Phàm vỗ vỗ chính mình trường bào màu đen, bình tĩnh đi lên lôi đài. Mà đối thủ của hắn là một cái râu quai nón tinh tráng đại hán. Người chính là Lục Phàm. Bên ngoài đều đang đồn ngựa như thế nào đến, hôm nay gặp mặt, bất quá cũng như vậy. Ký Hồng Vân cảm ứng được Lục Phàm chân thực cảnh giới, khóe miệng câu lên. "Là ta, ngươi có cái gì chỉ giáo sao?" Lục Phàm cũng là a một tiếng. "Hừ, thu hồi ngươi bộ này ngạo mạn sắc mặt. Những cái kia luyện khí phế vật ham ngươi trúc cơ đan, mới đem ngươi thổi phồng cao như vậy. Nhưng ở chúng ta tu sĩ trúc cơ trong mắt, ngươi cũng chính là một cái bình thường luyện đan sư thôi." Ký Hồng Vân cao ngạo ngẩng lên đầu. "Ngươi là đến đánh nhau, hay là đến đánh phá miệng?" Lục Phàm hứng hở về đối, bộ này tư thái, lần nữa chọc giận Ký Hồng Vân. "Tiểu tử đuối, nguyên muốn cho ngươi một cái tự động lăn xuống đi cơ hội, nhưng là hiện tại lão tử đổi chủ ý, không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi sợ là không biết trời cao đất rộng." Ký Hồng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân từng luồng nhiệt lực bốc hơi mà ra. Trong đan điền bay ra một thanh màu bằng truy, rất nhanh liền phóng đại đến cao cỡ một người. Hắn một tay nắm chặt pháp khí kim truy, sau đó hung hăng đập xuống đất, lập tức một tiếng ầm vang vang vọng, một vòng sóng chấn động văn lan truyền ra, chớp mắt liền đến Lục Phàm dưới chân. "Trước nếm thử ta liệt địa đợt." Lục Phàm trận chiến này, bởi vì lúc trước chủ đề độ tương đối cao, đồng dạng đưa tới rất nhiều đại nhân vật chú ý, Tiêu Vô Đạo thần thức cảm ứng xuống, Lục Phàm bất quá là trúc cơ sơ kỳ, mà đối thủ của hắn lại là một người trúc cơ trung kỳ tu sĩ, lại tựa hồ còn tu có một loại luyện thể chi thuật. Như vậy xem ra, thắng bại đã là hết sức rõ ràng. "Điện hạ xem trọng ai?" Mã Thiên Vũ cười hỏi. Tiêu Vô Đạo cũng là thẳng thắn, "Ngươi nói cái kia tiểu hữu Lục Phàm, muốn thắng được trận này, sợ là khó khăn." "Ha ha, nếu không, tại hạ cùng với đại hoàng tử đánh cược một lần như thế nào?" "Ờ." Tiêu Vô Đạo có chút giật mình, Mã Thiên Vũ vậy mà như thế xem trọng cái này gọi Lục Phàm tiểu tu sĩ. Bất quá ở trước mặt mọi người, hắn cũng không muốn rơi xuống mặt mũi, liền cười nói, "Có ý tứ, không biết ngươi muốn thế nào cược. Như vậy đi, ta cái này có một khối tử phách tinh, giá trị mặc dù không cao, nhưng là mười phần thưa thất hiếm thấy, nếu là chế tạo thành đồ trang sức, đối với nữ tu có ngưng thần chú nhan hiệu quả. Đại hoàng tử xuất ra giá trị các loại giá trị đồ vật liền có thể." Mã Thiên Vũ xuất ra tiền đặt cược này, hiển nhiên là cầm chắc lấy Tiêu Vô Đạo tâm lý. Quả nhiên Tiêu Vô Đạo nhìn thoáng qua cách đó không xa Giang Linh, trong lòng hơi động một chút, cười nói, "Đã như vậy, bản vương liền dùng một viên tứ phẩm đan dược Hoàn Nguyên đan cùng ngươi cược." "Tốt." Mã Thiên Vũ buông tay, hai người lập xuống đánh cược, lập tức liền để rất nhiều người nhao nhao ghé mắt. Trận cược này cục, giá trị tối thiểu hơn vạn linh thạch. Cơ hồ tương đương tại một kiện phẩm chất không tệ pháp bảo. Phải biết một chút ra ngoài lăn lộn mà nghèo kết đan tán tu, ngay cả một kiện pháp bảo đều không bỏ ra nổi đến. Mà hai người tùy ý thái độ, tựa hồ căn bản không có đem cái này đánh cược coi ra gì, vẹn vẹn gia tăng một chút vui đùa tính chất mà thôi. Lúc này một vòng liệt địa đợt chấn động đến trước mắt, Lục Phàm nhíu mày, nhảy vọt lên trời, nhưng không ngờ này đợt lại có truy tung hiệu quả. Rơi đất mặt, giống như quần quần sóng âm đập mặt mà đến. Có ý tứ. Lục Phàm lộ ra mỉm cười, năm thành pháp lực tụ tại đầu ngón tay, đối với liệt địa đợt nhẹ nhàng điểm một cái. Phá. Theo một tiếng quát khẽ này lối ra, thanh thế thật lớn liệt địa đợt liền như là một cái bị đâm thủng khí cầu bình thường, ầm vang sắp vỡ. Âm thanh khủng bố ba động, thậm chí lan đến gần lôi đài khác, làm cho ngay tại tỉ thí những người khác cũng nhận ảnh hưởng không nhỏ. Ân. Ký Hồng Vân biến sắc, vạn không nghĩ tới Lục Phàm càng như thế tùy tiện liền phá tuyệt chiêu của chính mình một trong. Một màn này, cũng làm cho đến trên đài quan chiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu tử này, quả nhiên không đơn giản a. Mã Thiên Vũ sờ lên cái cằm suy tư. Tại ngoại giới người xem ra, Mã Thiên Vũ nếu dám cược Lục Phàm, tất nhiên là đối với hắn thực lực có hiểu biết, nhưng kỳ thật cũng không nhưng. Hai người vẹn vẹn gặp qua một lần, Mã Thiên Vũ chỉ là cảm giác Lục Phàm đảm lượng cùng khí phách cực kỳ bất phàm, là một cái đáng giá kết giao đối tượng, lại cũng không rõ ràng Lục Phàm chiến lược. Hắn cùng đại hoàng tử Tiêu Vô Đạo đánh cược, kỳ thật càng nhiều hơn chính là muốn đem Tử Phách Tinh danh chính luôn thuận bại bởi đối phương. Một mặt là lấy lòng, một phương diện khác thì là bởi vì đối với Tiêu Vô Đạo người này cực kỳ thấu hiểu. Người này nhìn như rộng lượng, kỳ thực tâm nhãn cực nhỏ. Vừa mới Giang Linh xử trí không kịp để phòng tìm chính mình nói chuyện, Tiêu Vô Đạo trên mặt lộ ra không thích chi sắc để hắn đã nhận ra, cho nên mới tổ chức trận đánh cược này. Hiện tại xem ra, ngược lại là rời lên tảng đá đập chân của mình. Mã Thiên Vũ thầm cười khổ. Nhìn thấy Lục Phàm ung dung phá mất ký hồng bần chiêu số, Giang Linh đột nhiên thở dài một hơi, nguyên bản có chút nghiêng về phía trước tư thế cũng đoan chính trở về. Lý Diệu Nhân vui tươi hớn hở mà nhìn xem, đối với Giang Linh truyền âm nói một câu nói. Chỉ thấy Giang Linh trên mặt đột nhiên bốc lên một mảnh hồng vân, xoay người liền muốn tìm Lý Diệu Nhân tính sổ sách. Hai người ở một bên đùa giỡn, để rất nhiều người đã no đầy đủ một bữa may mắn được thấy. Tiêu Vô Đạo nhìn xem Giang Linh giống như thiếu nữ giống như thanh tịnh ngây thơ, đáy mắt chỗ sâu đột nhiên hiện ra nồng đậm dục vọng chiếm đoạt. Hắn gặp quá nhiều nữ nhân, không có một cái nào giống Giang Linh như vậy, kỳ tài ngút trời, nhưng lại có thể bảo trì xích tự chi tâm. Nàng này mới xứng với thân phận của ta. Mà Giang Linh đối với Lục Phàm triển lộ tình cảm, để hắn cảm thấy cực kỳ không thích, bất quá cũng không có nghĩ sâu. Một người trúc cơ tu sĩ mà thôi, làm sao có thể uy hiếp đến hắn? Ngay tại sau một khắc, sắc mặt của hắn khẽ biến. Bởi vì trên đài Lục Phàm phá mất ký hồng vân liệt địa đợt đằng sau, cũng không có lại cho hắn một lần nữa tổ chức chiêu số cơ hội, mà là một chiêu pháp lực đại thủ ấn, trực tiếp đem hắn đánh bay. Gọn gàng mà linh hoạt, liền như là cảnh giới nghiền ép bình thường. Tốt tốt đừng làm rộn, ngươi nhìn, Lục Phàm thắng. Lý Diệu Nhân tránh thoát Giang Linh tố thủ, sau đó chỉ hướng phía dưới lôi đài. Giang Linh lúc này mới tức giận ngừng tay, đáng giận, đều tại ngươi, ta cũng không thấy hắn làm sao thắng. Giang Linh tức giận. Lý Diệu Nhân chỉ có thể nói liên tục xin lỗi, cũng cam đoan sẽ không bao giờ lại trêu ghẹo nàng. Ha ha, xem ra tiểu tử này thật đúng là không đơn giản. Tiêu Vô Đạo nở nụ cười, đem một viên tứ phẩm tụ nguyên đan bắn tới Mã Thiên Vũ trong tay. Mã Thiên Vũ tiếp nhận, cười nói, vật khí mà thôi. Tiêu Vô Đạo cười cười, không nói gì. Sau đó, Mã Thiên Vũ liền lại cố ý thua vài cục cho hắn, này mới khiến Tiêu Vô Đạo trên khuôn mặt lộ ra thật lòng dáng tươi cười. Tiểu sư đệ thắng, nhị sư minh cũng thắng, hiện tại chỉ còn lại đại sư minh. Vân Hạc nhất mạch những người này có chút khẩn trương, mà trên lôi đài Vân Siêu đối thủ Du Đường càng căng thẳng hơn. Không phải đùa giỡn, có câu nói gọi hổ tử hùng uy tại huống chi Vân Siêu còn chưa có chết đâu. Đều nói hắn điên rồi, nhưng người nào biết đâu. Du Đường cũng là vừa mới trúc cơ thành công, ở ngoại môn nghe Vân Siêu thần thoại lớn lên. Có một ngày hắn lại có cơ hội cùng đã từng thần thoại cùng đài thi đấu, nói không khẩn trương là không thể nào. Chương 58 Tịnh Khôn đăng tràng, chương 58 Tịnh Khôn đăng tràng, Du Đường ở trên đài đứng đầy một hồi, sau đó liền thấy đám người xa xa giống như tao động. Đô nhượng nhượng đô nhượng nhượng, không gặp thi đấu đó sao? Tiểu tử kia, bên cạnh dựa vào điểm, một hồi đụng chết cũng không chịu trách nhiệm a. Ta dựa vào. Gà này biết nói chuyện. Ngươi mới là gà, cả nhà ngươi đều là gà. Tịnh Khôn một mặt khó chịu, cánh lớn một cánh, trực tiếp đem chiếc kia không che đậy luyện khí tu sĩ cho quét đến một bên. Đám người từng đợt bạo động, cuối cùng cho Tịnh Khôn nhường ra một con đường, nối thẳng lôi đài. Tịnh Khôn hai cái chân lớn chạy như bay, như là một cỗ xe tăng hạng nặng bình thường, còn lấy Vân Sỉ Hệ U bãi nhờ bình 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 liền đụng vào trước lôi đài, song chảo bắn ra lại nhảy một cái, hai cái cánh lớn nhào lánh lánh quạt mấy lần, liền bay đến trên lôi đài. Một màn quỷ dị này, rất nhanh liền đưa tới toàn trường chú ý, đây là có chuyện gì? Trương Thánh Nguyên có chút không nghĩ ra, nhìn kỹ một chút trên lôi đài màn sáng, trận này là Vân Siêu đối cùng. Làm sao một con gà chạy tới? Bát Phong Phong chủ sắc mặt cũng là lộ ra quỷ dị, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, con gà này chỗ bất phàm. Là nhị gia yêu thú, có thể miệng nói tiếng người, nói do huyết mạch chi lực của nó cũng không thấp. Lâm Vận Ý liền như có điều suy nghĩ, cái này không hợp quy củ. Triệu gia lão tổ Triệu Cửu cực kêu lên. Lý Diệu Nhân lạnh lùng nhìn lướt qua lão đầu này, thử lạnh nói, làm sao? Ta Vân Siêu sư chất đã từng đi qua ngự thú lưu, dùng sủng thú chiến đấu làm sao không hợp quy củ? Nếu như vậy, cái kia ngự thú phong các đệ tử tất cả đều xuống đài tốt. Ngự thú phong phong chủ ngu hổ một mặt khó chịu, nội trừng một chút Triệu Cửu cực. Lúc này mấy đại phong chủ cũng nhao nhao mở miệng, ngự thú lưu đệ tử cùng sủng thú cùng một chỗ chiến đấu, cũng đều thỏa, đem Triệu Cửu cực buồn bực thổ huyết. Tiêu Vô Đạo nhìn một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi, số 09 lôi đài, hẳn là chính là đã từng Cổ Nguyên Tông đệ nhất thiên tài Vân Siêu. Nghe được Tiêu Vô Đạo hỏi, Cổ Nguyên Tông đám người sắc mặt cũng là có nhiều phức tạp cổ quái, nhưng Trương Thánh Nguyên hay là đáp lại nói, chính là. Ha ha, bản vương đối với người này cũng là hiếu kỳ rất. Nghe nói hắn đang trận khí phụ không gì không biết. Tu tiên 8 năm, đã đột phá trúc cơ kỳ đại viên mãn. Chán, là nghe được Trương Thánh Nguyên ứng là chung quanh một chút từ bên ngoài đến thế lực người đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cái gì khủng bố thiên tư? Phải biết tu tiên chi đạo, một bước nhanh, liền từng bước nhanh. Vân Siêu có thể tại 15 tuổi niên kỳ đụng chạm đến kết đan cấp độ, nếu là mặc cho trưởng thành xuống dưới, tương lai thành tựu tuyệt không vẹn vẹn dừng bước tại hóa thần. Có lẽ người này có thể dẫn đầu Cổ Nguyên Tông siêu việt lịch sử huy hoàng. Tiêu Nguyên Đạo trong mắt nổ bắn ra tinh quang. Lúc trước hắn còn không dám tin tưởng thế gian vì sao lại có yêu nghiệt như thế, bây giờ nghe được Cổ Nguyên Tông tông chủ chính miệng thừa nhận, lập tức liền lên mời chào chi tâm. Nhân tài như vậy, một hồi còn xin Trương tông chủ dẫn kiến một chút như thế nào? Chán, cái này sao gặp Trương Thánh Nguyên chần chờ, Tiêu Vô Đạo nội tâm lập tức hiện lên một vòng không thích cùng lòng cảnh giác. Hẳn là Cổ Nguyên Tông không nguyện ý đứng phía bên mình. Nếu là như vậy lời nói, ha 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 ha, đại hoàng tử, ngài cũng đừng nghĩ. Bây giờ Vân Siêu sớm đã điên ngu dại, ngươi chào hỏi hắn, hắn nói không chừng sẽ còn đùa với ngươi buồn đâu. Ha 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 ha. Triệu Cửu Cực Khoa Trương phá lên cười. Triệu lão cẩu, ngươi là muốn đánh nhau? Lý Diệu Nhân vỗ thành ghế, cả người lúc này đằng đằng sát khí đứng lên. Hừ, hôm nay có đại hoàng tử ở đây, lão phu không muốn va chạm đại hoàng tử. Chúng ta hai nhà ân oán, các loại đoạt ngọn núi chi chiến lúc lại không mượn. Triệu Cửu Cực lạnh lùng nhìn lướt qua Lý Diệu Nhân. Hắn biết, tại trọng yếu như vậy trường hợp, đỡ là không đánh được. Thật muốn có thể đánh, vẫn còn hợp ý của hắn. Quả nhiên, gặp Lý Diệu Nhân sinh khí, mấy cái phong chủ đứng ra khuyên giải. Liền ngay cả Trương Thánh Nguyên cũng đã nói vài câu, Lý Diệu Nhân mới tức giận bất bình ngồi bên dưới. Tiêu Vô Đạo nhìn lướt qua, trong lòng hơi động một chút. Xem ra Cổ Nguyên Tông nội bộ cũng không phải bền chắc như thép am, mà lúc này trên lôi đài, Tịnh Khôn Đại Mã Kim Đao đứng tại lôi đài một bên, một cái thanh niên tuấn tiếu theo nó trên lưng bất đắc dĩ bỏ lên xuống tới. Du Đường gặp qua Vân Sư Minh. Du Đường lập tức khoanh tay mà đứng, cực kỳ cung kính ôm quyền hành lễ. Vân Siêu lại không để ý tới hắn, mà là tóm lấy Tịnh Khôn Lâm Vũ, vẻ mặt cầu xin hỏi, không phải đã nói theo giúp ta câu cá sao? Người con gà con này không giữ chữ tín, ô ô ô, Tịnh Khôn chỉ trệ, chỉ có thể trở lại hảo ngôn ăn ủi, các loại, chờ một chút, chờ ta giúp ngươi đánh xong giá tiên. Một hồi ta liền đi câu cá, ngươi trước nhịn một chút, trước cùng Bạch Tiên Nhi bên cạnh chơi sẽ nói xong. Tịnh Khôn trở lại đối mặt Du Đường, không nhịn được nói, tranh thủ thời gian xuất thủ, đừng ma ma kỳ kỳ. Lao tử một hồi bội bằng đâu? Lần này tất cả mọi người bao quát Du Đường đều thấy rõ ràng. Đây là Vân Hạc nhất mạch người cho Vân Siêu cứ vậy mà làm một cái sủng thú, đến giúp hắn võ đài. Không thể không nói, vẫn rất có sáng tạo. Chỉ là gà này, nhìn xem không quá đáng tin cậy dáng vẻ a. Gà loại hung thú, bản thân hạn mức cao nhất liền rất thấp, thuộc về hung thú bên trong tầng dưới chót nhất. Cái này cũng không biết chủng loại gì, có thể dài đến cao cỡ một người, còn có thể miệng nói tiếng người, đã đổi mới rất nhiều người tăng quan. Bất quá phần lớn người y nguyên không cho rằng một đầu gà thú có thể chiến thắng tu sĩ trúc cơ. Du Đường hít một hơi thật sâu, xin mời vị này gà huynh chỉ giáo. Nói đi, một thanh pháp khí phi kiếm từ trong đan điền bay ra, ngự kiếm quyết một làm, đột nhiên trung quanh tối xuống. Chán. Du Đường ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy một cánh cánh lớn bọc lấy Lăng Lệ Kình Phong hướng chính mình tiến đến. Hắn đều không có thấy rõ ràng đối phương là như thế nào vượt ngang hơn phân nửa cái lôi đài xuất hiện tại trước người mình, nhưng lúc này cũng chỉ có thể khó khăn lắm đem pháp quyết đánh ra. Một thanh phi kiếm bá đến một tiếng đâm về cánh gà, sau đó trong thai liền nghe đến binh đến một tiếng, toàn bộ kiếm như là cuốn tới kim thiết phía trên, tại trước mắt bao người khoa trương vỡ thành tam đoạn. Cánh thế đi không giảm, đem ngây người Du Đường trực tiếp đánh bay trăm thước xa. Tịnh Khôn đắc ý giơ lên một cái cánh, vuốt vuốt trên đầu ba đầu lông gà. A, không chịu nổi một kích. Hoa. Dứt khoát lưu loát như vậy đánh bại một người trúc cơ tu sĩ, làm cho tất cả chú ý trận chiến đấu này người kinh ngạc miệng há thành hình tròn. Cái này, đây là gà. Có phải hay không sai lầm? Đây là ương thú đi. Thân thể này cũng quá kinh khủng. Đối cứng trúc cơ phi kiếm vậy mà lông tóc không thương. Lông đều không có rơi một tê. Vân Hạc nhất mạch từ chỗ nào tìm như thế một con quái vật a? Con gà này chiến lực tối thiểu đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Chúng ta Ngự Thú Phong đều không có mấy cái đệ tử có được dạng này sủng thú. Mặc kệ đám người như thế nào kinh ngạc, bày đủ tư thế Tịnh Khôn cuối cùng vẫn là không chịu nổi Vân Siêu nói rông dài, còn lấy hắn câu cá đi. Ha ha, thật thú vị. Con gà kia thú, huyết mạch xem ra cũng không đơn giản. Tiêu Vô Đạo cho một trong đó chịu đánh giá, sau đó liền không nói thêm lời nào. Vân Siêu như là đã điên rồi, hắn tự nhiên cũng sẽ không chú ý, chỉ là đối với Tịnh Khôn có một chút hứng thú mà thôi. Một cái đã mất đi giá trị yêu nghiệt thiên tài, ở cấp trên trong mắt người, cho nên ngay cả một con gà cũng không bằng, quả thực thật đáng buồn. Cổ Nguyên Tông một vài đại nhân vật thấy cảnh này, cũng không có quá nhiều đánh giá, thậm chí có chút vui mừng. Chỉ bất quá chỉ dựa vào một con gà, là đi không đến cuối cùng. Trải qua một ngày một đêm chiến đấu, vòng thứ nhất toàn bộ đánh xong, 500 người tấn cấp, 500 người đào thải. Rất nhanh, liền nên đón vòng thứ 2 so đấu. Nhìn xem chính mình đối chiến danh sách, Lục Phàm trong mắt lần thứ nhất bắn ra một cỗ sát ý Triệu gia, Triệu Hiển, trúc cơ hậu kỳ. Chương 59 Giang Linh cùng Tiêu Vô Đạo đánh cược chương 59 Giang Linh cùng Tiêu Vô Đạo đánh cược tiểu sư đệ, cẩn thận một chút. Cái này Triệu Hiển chính là Triệu Diệp Chân Tam đệ tử, thực lực không thể khinh thường. Gặp Lục Phàm vòng thứ 2 liền đối mặt Triệu gia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, Kim Nguyên bọn người lộ ra lo lắng. Triệu gia có thể vào vòng thứ 2 không nhiều, đại khái mười mấy cái. Bất quá mỗi một cái đều là tu sĩ trúc cơ. Trong đó thực lực mạnh nhất, dứt bỏ Triệu Thành không nói, Triệu Hiển liền coi như được nhân vật số 1. Lúc này Triệu Diệp Chân nhìn thấy chính mình tam đồ đệ Triệu Hiển đối mặt Lục Phàm, nụ cười trên mặt làm sao cũng ngăn không được. Lao Tam, tới. Sư phụ, đem viên này phù bảo mang lên, khi tất yếu vận dụng, đừng cho hắn còn sống cơ hội. Triệu Diệp Chân ngay trước Triệu gia người mặt, tự mình cho Triệu Hiển một kiện phù bảo. Cái gọi là phù bảo, chính là siêu việt cựu giai pháp khí, nhưng còn chưa tới pháp bảo cấp độ, ở vào bán pháp khí, nửa pháp bảo ở giữa một loại tiêu hao phẩm. Phù bảo chế tác chính là do kết đan tu sĩ từ bản mệnh pháp bảo bên trong rút ra một bộ phận lực lượng, kết hợp phù lục cùng thuật luyện khí chế thành, bình thường có được bản thể pháp bảo ba thành ý lực, có thể sử dụng 3 lần, trọng yếu nhất chính là trúc cơ liền có thể điều khiển. Triệu Diệp Chân viên này phù bảo, trước kia là cho đại đệ tử bảo mệnh chi dụng. Nhưng đại đệ tử kết đan sau khi thành công, có pháp bảo của mình liền để đó không dùng xuống dưới, còn lại một lần kích phát cơ hội. Lúc này xuất ra, chính là kiên định muốn giết Lục Phàm quyết tâm. Kết đan tu sĩ một kích toàn lực ba thành ý lực, có thể đủ đánh sát bình thường trúc cơ đại viên mãn, cũng có thể gặp Triệu Diệp Chân đối với Lục Phàm coi trọng. Sư tôn, hẳn là không dùng được đi. Triệu Hiển khẽ miệng phủi một chút, cảm giác mình sư tôn quá mức xem trọng Lục Phàm. Đối phương dù nói thế nào, cũng mới trúc cơ sơ kỳ, song phương kém hai cái tiểu cảnh giới. Triệu Hiển cũng không cảm thấy, Lục Phàm có thể từ dưới tay mình mà mệnh. Để cho ngươi liền cầm lấy, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Kẻ này rất nhiều cổ quái, không nên khinh thường. Gặp Triệu Diệp Chân nổi giận, Triệu Hiển cũng không dám chọi cứng, vội vàng gật đầu xác nhận, đem phù bảo thu vào trong lòng. Mà đổi thành một bên, Vân Hạc giơ chính mình là Lục Phàm luyện chế một viên phù bảo, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Sư tôn, thật không cần. Loại này mặt hàng nhỏ, ta một bàn tay liền có thể nghiền ép. Tốt tốt tốt, ngươi lợi hại. Đến lúc đó đừng cầu ta. Vân Hạc mặt mo đỏ ửng, tức giận đem phù bảo thu hồi trong ngực. Hắn ngâm đâm đâm cho Lục Phàm chuẩn bị một viên phù bảo, vốn định lấy ra thời điểm, tiểu tử này sẽ cảm động đến rơi nước mắt, kết quả tiểu tử này trước mặt nhiều người như vậy không lĩnh tỉnh, để cho ta mặt mo để nơi nào. Trên này, ngay tại chú ý tranh tài đám kia đại nhân vật, cũng chú ý tới hiệp một, Lục Phàm liền muốn ra sân. Lúc này Mã Thiên Vũ còn chưa lên tiếng, Tiêu Vô Đạo lại là mở miệng trước, Thiên Vũ, ngươi lúc trước xem trọng cái kia tiểu tu sĩ, lại lên đài so tài. Như thế nào, còn muốn cùng ta lại đánh cá một cái sao? Mặc dù Mã Thiên Vũ về sau lại bại bởi Tiêu Vô Đạo mấy lần, nhưng lấy Tiêu Vô Đạo tính cách, trong lòng luôn cảm giác có chút không thoải mái. Tại Lục Phàm trên thân vua, hắn liền muốn từ Lục Phàm trên thân tìm trở về, dạng này mới phát giác được thoải mái. Mã Thiên Vũ tâm tư linh lung, sao lại đoán không ra hắn loại ý nghĩ này? Thầm cười khổ một chút, nghĩ đến chính mình lại phải đổ máu. Đúng lúc này, một cái không tưởng tượng được thanh âm vang lên. Chỉ thấy Giang Linh mặt lạnh lấy đứng lên, hướng về phía Tiêu Vô Đạo lạnh lùng nói, ta cùng ngươi đánh cược như thế nào? Mọi người cùng đủ sững sờ, sau đó nhìn về phía Giang Linh. Lúc này Tiêu Vô Đạo cũng là sửng sốt một chút, tiếp theo đẩy mặt dáng tươi cười, khó được Linh tiên tử có nhã hứng này, tiểu vương tự nhiên phục hồi. Bất chi Linh tiên tử muốn đánh cược gì? Ngươi không phải vẫn muốn nhìn Lục Phàm thua sao? Vậy ta liền cược Lục Phàm ván này có thể thắng. Giang Linh ngữ khí thanh lãnh, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, nàng bởi vì Lục Phàm sự tình, rất khó chịu đại hoàng tử Tiêu Vô Đạo. Tiêu Vô Đạo trong lòng lạnh lẽo, nhưng trên mặt biểu lộ cũng không có bao nhiêu biến hóa, mà là gật gật đầu, có thể. Mặc dù không nói gì, nhưng hai bên người đều có thể nhìn ra, Tiêu Vô Đạo tâm tình cực kém. Lý Diệu Nhân cười khổ một tiếng, đưa tay lôi kéo Giang Linh ống tay áo, nhưng nàng này lại phảng phất không thấy được bình thường, kiên trì cùng Tiêu Vô Đạo lập xuống đồ ước. Làm người ta giật mình chính là Giang Linh vậy mà lấy ra Tam Chu Phá Anh Đan chủ tài làm tiền đặt cược, giá trị vượt qua 1.000 linh thạch thượng phẩm. Cổ Nguyên Tông rất nhiều sắc mặt người đổi biến, cái này đánh cược tính chất thay đổi, không giống như là chơi đùa, ngược lại càng giống là Giang Linh vì thay Lục Phàm tranh một hơi, vậy mà đánh cược thân ra. Triệu Cửu Cực nhìn đến đây, trong lòng cảm thấy một loại niềm vui ngoài ý muốn. Như Giang Linh thua cái này bà cây chủ tài, chẳng phải là trong thời gian ngắn không cách nào tấn cấp Nguyên Anh? Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một cái cực kỳ lợi tốt tin tức. Tiêu Vô Đạo nhìn thấy ba cây dược liệu tiền đặt cược, dù là một mực không hề bận tâm sắc mặt, cũng không khỏi thốt nhiên biến sắc. Ván này thắng, hắn liền đem thắng được Giang Linh hơn phân nửa thân ra, thậm chí là nó tấn cấp Nguyên Anh hy vọng. Như thua thì thua trận chỉ ít 100.000 linh thạch hạ phẩm không nói, còn thua mất thân là Đại Viêm Hướng Hoàng tử mặt mũi. Mặc kệ thắng hay thua, hắn muốn lấy Hoài Nhu thủ đoạn cầm xuống Giang Linh, liền đã không có chút nào hy vọng. Tiêu Vô Đạo sắc mặt hết sức căm trầm, bạn không nghĩ tới Giang Linh vậy mà như thế quyết tuyệt, ngay cả nửa điểm cơ hội cũng không cho hắn. Lúc này Lục Phàm cũng không biết những này, chỉ là ung dung đi đến lôi đài. Đợi nửa ngày, Triệu Hiển mới tại một đám Triệu gia tử đệ chen chúc bên dưới lên đài. Ha ha, ta cho là ngươi không dám tới đâu, đã vậy còn quá vội vã chịu chết. Triệu Hiển nhìn xem khí định thần nhàn ôm cánh tay chờ đợi Lục Phàm, trong lòng liền phun lên một cỗ nộ khí. Đối phương đến sớm như vậy, giống như là căn bản không có đem ta để vào mắt. Đến như vậy trễ, ta cho là ngươi đi đâu? Nha, gọi nhiều người như vậy lau cho ngươi cái mông đầu. Lục Phàm mới mở miệng, lúc này đốt lên tất cả Triệu gia tử đệ lửa giận. Một đám người tại dưới đài nước miếng tung bay, đối với Lục Phàm giận phun ra đứng lên. Vân Hạc bên này cũng không yếu thế, đối phương phun, chúng ta cũng phun. Song phương giao chiến còn chưa bắt đầu, hai bên người ủng hộ liền nhấc lên một trận thanh thế thật lớn mang chiến. Dẫn tới giữa sân rất nhiều người ghé mắt, liền ngay cả trên đài cao, từ bên ngoài đến thế lực các đại nhân vật cũng cảm thấy hết sức thú vị. Lục Phàm, nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực đi. Triệu Hiển khẽ vươn tay, trong đan điền bay ra một thanh dài bảy thước kiếm, tản ra ánh kim quang. Chính là Triệu Hiển thành danh pháp khí, Lưu Quang Kiếm. Lộ Gia Ca, đánh nổ hắn. Đại Đường Ca, đừng cho cầu mong gì khác tha cơ hội. Tiểu sư đệ ủng hộ, làm chết đám này họ Triệu cầu tập trung. Song Phương điên cuồng gào thét đứng lên. Triệu Hiển cũng lười trang bức làm cho đối phương xuất thủ trước cái gì, trực tiếp bóp một cái kiếm quyết, Lưu Quang Kiếm kim quang đại phóng, đâm vào dưới đài một chút người xem đều có chút mở mắt không ra. Lục Phàm hơi nhíu mắt, ngũ hành diễn thiên quyết lặng yên vận chuyển, năm cái thiên linh căn đem trong đan điền dọn dọt linh dịch chuyển thành linh lực, dọc theo đặc tù đường tắt, đem cái kia từng sợi linh khí lớn mạnh gấp 5 lần nhiều. Chịu chết đi. Lưu Ly kim quang chém. Triệu Hiển kiếm quyết trong tay vừa bấm, trên thân linh lực điên cuồng tràn vào lưu quang kiếm bên trong, thoáng chốc trên thân kiếm linh áp bộc phát, một đạo mãnh liệt kim quang vào đầu chém xuống. Ngũ hành đại thủ ấn. Lục Phàm y nguyên vẫn là một chiêu kia, chỉ bất quá lần này đổi thành hai tay thôi động, một trái một phải hai đạo cao cỡ một người thủ ấn thoáng chốc thành hình, đối với vào đầu chém xuống lưu quang kiếm hung hăng đè xuống. Chương 60 Lục Phàm hoa tay, chương 60 Lục Phàm hoa tay bang. Rõ ràng kim thiết thanh âm vang lên, khí thế như hồng, sáng lóa lưu quang kiếm, lúc này bị hai bàn tay to ấn gắt gao kẹp ở giữa, không thể động đậy chút nào. Triệu Hiển dùng sức thúc giục mấy lần, căn bản thúc bất động, lúc này mới triệt để đổi sắc mặt. Ta đi. Tay không tiếp bạch nhận a. Lợi hại lợi hại, Lục Phàm ngay cả pháp khí đều không có ra, huyền hóa hai cái cấp thấp nhất pháp lực đại thủ ấn liền đem Triệu Hiển bắt giai pháp khí lưu quang kiếm kẹp lấy. Lại nói từ đầu đến giờ, các ngươi gặp Lục Phàm động tới pháp khí sao? Không có. Hắn một đường trăng bước, toàn bộ nhờ ngũ hành đại thủ ấn. Ta đi. Pháp lực của hắn được nhiều hùng hậu a. Cũng không biết Triệu Hiển có thể hay không bức ra Lục Phàm pháp khí. Một đám người xem thảo luận, mới hậu chi hậu giác phát hiện Lục Phàm từ vòng thứ nhất đến bây giờ, hoàn toàn chính là đang dùng một chiêu tươi. Vô hình trăng bước, chí mạng nhất. Triệu Hiển sắc mặt đỏ lên, cảm giác nhận lấy nhục nhã. Cái gì gọi là ta có thể hay không bức ra Lục Phàm pháp khí? Đến cùng ai là trúc cơ hậu kỳ các ngươi nhìn không rõ sao? Chia hết. Theo Triệu Hiển quát khẽ một tiếng, mạ vàng kiếm bình một tiếng nổ thành vạn đạo kim quang. Sau đó từ hai cái đại thủ ấn ở giữa thoát đi ra, tại ngoài mười trượng, một lần nữa hợp thành thân kiếm. Lục Phàm, ra pháp khí đi, nếu không ngươi không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Triệu Hiển hét lớn một tiếng. Lục Phàm cười, tùy ý hàng vỉa hè buông tay. Ta không cho rằng có cần gì phải. Bộ này không quan trọng bộ dáng, để Triệu Hiển huyết áp trong nháy mắt tiêu thăng. Tốt tốt tốt, đây là ngươi tự tìm. Liệt quang. Theo Triệu Hiển hét lớn một tiếng, lưu quang kiếm lần nữa kim mang đại phóng, chỉ là lần này, khi quang mang nở rộ đến cực hạn thời điểm, đột nhiên bình một tiếng, hóa thành vạn đạo kim quang tiểu kiếm. Đối với Lục Phàm đổ ập xuống đâm xuống tới, mỗi một đạo kiếm quang uy lực, không sai biệt lắm cùng cấp luyện khí hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Thô, thô hiện. Triệu Hiển sư minh chân chính sát chiêu. Ta từng tận mắt hắn dùng một chiêu này, dây một đầu nhị giai đỉnh phong hung thú. Lục Phàm nguy rồi. Trung lập khán giả điên cuồng thảo luận lấy, trên khán đài một đám kết đan tu sĩ cũng là lớn một chút đầu. Triệu Hiển một chiêu này, không tệ. Chính là kết đan tu sĩ đối mặt, nhất thời không quan sát, cũng có thể là bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Có thể lấy chút cơ tu vi uy hiếp được kết đan tu sĩ, có thể được xưng là một câu thiên tài. Mà đổi thành một bên đâu. Tầm mắt của mọi người rời đi đi qua, chỉ thấy Lục Phàm nguyên địa dừng bước, hai tay ngả vào đỉnh đầu đung đưa. Theo động tác tay của hắn động tác, hai cái pháp lực đại thủ ấn cũng đồng bộ xoay tròn. Theo thủ ấn càng chuyển càng nhanh, lại kéo theo không khí xung quanh, tạo thành một đạo trường 10 trượng đường kính không khí vòng xoáy. Như tu sĩ thân ở trong đó, lập tức liền sẽ có một loại thất tức cảm giác, bởi vì phương viên trong vòng 10 trượng đã bị Lục Phàm diệt thành chân không hình thái. Lít nha lít nhít kim quang tiểu kiếm như là mưa sao băng bình thường điên cuồng chút xuống, mà thân ở trong công kích Lục Phàm lại là không nhanh không chậm đong đưa hoa tay. Hướng trên đỉnh đầu không khí vòng xoáy đem từng cái kim quang tiểu kiếm nuốt vào trong đó, kinh không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Thật là cao thâm kỹ pháp. Trên khán đài có đại nhân vật thoát ra, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ tán thưởng. Kẻ này vậy mà có thể sử dụng cơ sở nhất ngũ hành đại thủ ấn, làm đến ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh, sáng tạo ra một cái không khí lĩnh vực, đã có chút lĩnh vực hình thức ban đầu. Ghê gớm, không nghĩ tới một cái nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có thể đem cơ sở pháp thuật vận dụng đến như vậy trình độ xuất thần nhập hóa. Kẻ này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nghe từ bên ngoài đến các đại nhân vật tán thưởng, Cổ Nguyên Tông một đám tu sĩ cấp cao cũng là mặt mũi sáng sủa. Những người ngoại lai này bên trong, có những tông môn khác thực quyền trưởng lão, có đỉnh tiêm tu tiên gia tộc gia chủ, còn có như là Mã Thiên Vũ như vậy thương hội thiếu chủ, cùng một phương thế lực thủ lĩnh cấp nhân vật. Có thể được đến ngoại giới người tán thành, so với chính mình khen nhà mình hại tử tới thoải mái nhiều. Trương Thánh Nguyên trong lòng khẽ nhúc đích, nghĩ đến nếu là Thanh Loan Phong nhất mạch chiến bại, đến lúc đó nhất định phải cho Lục Phàm an bài tốt chỗ đi, tuyệt không thể mai một như thế nhân tài. Dựa theo di vãng lệ cũ, chiến bại bị đoạt ngọn núi người, liền bị đánh lên kẻ thất bại là cấn. Tại nội môn cơ hồ không có nơi sống yên ổn, sẽ chịu đủ dị dạng ánh mắt, khắp nơi nhận xa lánh. Loại này bài xích, mười phần ảnh hưởng tu sĩ đạo tâm. Trong lịch sử rất nhiều ví dụ chứng minh, cơ hồ mỗi một mạch người chiến bại, cuối cùng đều sẽ bởi vì đạo tâm bị hao tổn, tu vi không được tiến thêm. Cho nên từ trước người chiến bại, cơ bản đều sẽ xin mời rời tông môn, ra ngoài bên ngoài phát triển. Mỗi một đời tông chủ đều không muốn nhìn thấy loại hiện tượng này, nhưng tông môn quy củ chính là như vậy. Tốt nhất tài nguyên tu luyện, muốn giao cho người mạnh hơn khống chế, khôn sống mống chết, như vậy tông môn mới có thể sinh sôi không ngừng, kéo dài lâu dài. Nhìn xem Lục Phàm đong đưa hoa tay, cách đó không xa vừa mới đánh bại một vị nữ đệ tử Tần Khả Lam phốc phốc một tiếng cười. Cái này ma huyễn động tác, lúc trước Lục Phàm liền lấy ra đến đùa nàng vui qua, không nghĩ tới lại còn có thể sử dụng tại đấu pháp phía trên. Nàng nhưng lại không biết, loại này kỹ pháp là Lục Phàm từ phát sóng trực tiếp học được. Mặc dù kém xa các tiên nhân sử dụng như vậy nổ tung, nhưng dùng tại đê giai đấu pháp đã có thể là thường hiệu. Triệu Hiền lúc này sắc mặt đã khó coi đến cực hạn. Cái này Lục Phàm động tác, nhìn xem cũng là người ta từ đáy lòng phun lên một cỗ sinh lý cảm giác khó chịu. Chớ nói chi là lúc này tuyệt chiêu của chính mình một trong lại bị này quái dị động tác phá sạch. Hắn cùng Lưu Quang Kiếm liên hệ mặc dù còn không có bị chặt đứt, nhưng ở vòng xoáy cự lực tác dụng lôi kéo bên dưới, căn bản là không có cách thu hồi. ra xong chiêu. Thật là ta. Lục Phàm cười một tiếng, hoa tay động tác biến đổi, toàn bộ không khí vòng xoáy liền như là tìm được ra miệng cống dòng lũ bình thường, kẹp lấy điểm điểm kim quang hướng về phía Triệu Hiển cuồng sông mà đi. Một kích này, không chỉ có bị áp xúc đến cực hạn không khí, còn có vạn thanh tiểu kim kiếm ở trong đó, lực phá hoại không biết, nhưng Triệu Hiển đột nhiên có một loại đối mặt ngập trời hồng thủy cảm giác. Nguy. Triệu Hiển vội vàng đánh ra hai tấm phù lục phòng ngự, đồng thời trong đan điền lần nữa bay ra một cái kim trung pháp khí, khó khăn lắm đem hắn bao ở trong đó. Làm xong đây hết thảy, cuồn cuộn dòng lũ cũng tới đến trước mắt. Ầm ầm. Từng tiếng đất rung núi chuyển tiếng vang truyền ra, làm cho tất cả quan chiến đệ tử tất cả đều đổi sắc mặt. Liền ngay cả trên đài kết đan trưởng lão, trong lòng cũng là dâng lên một cỗ hãi nhiên. Triệu Diệp chân nắm nát cái ghế lan can, nhìn chằm chằm, trong mắt từ từ nổi lên một tia huyết hồng. Cuồng bạo trùng kích qua đi, tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện, có thể chống cự kết đan tu sĩ chiến đấu lôi đài, lại bị phá đi một tầng, toàn bộ trên đài đầy dây bừa bộn. Mà thân ở trung tâm phong bạo Triệu Hiển, kim trung pháp khí vỡ thành mấy phiến, toàn thân nhiều chỗ tổn hại, khí tức phù phiếm không chừng, máu tươi đem nửa người nhuộm đỏ, cả người đến phá thành mảnh nhỏ bên dưới. Rất nhiều trên mặt người hiện ra vẻ không dám tin, vạn không nghĩ tới Lục Phàm bèn bèn ra một chiêu, liền đem chút cơ hậu kỳ Triệu Hiển dồn đến tình trạng này. Hô hô, Triệu Hiển thở hổn hển, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Một kích này, kém chút đem chính mình giết chết. Đây quả thật là chút cơ sơ kỳ tu sĩ có thể làm được sao? Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ sợ hãi cảm giác, đã có nhận thua bỏ thi đấu ý nghĩ. Nhưng là lúc này trong thai đột nhiên truyền vào một cỗ thanh âm, Triệu Hiển trong lòng giật mình, ngẩng đầu xa xa nhìn lại, liền thấy Triệu Diệp chân băng lãnh nhìn xem hắn, tìm cơ hội dùng ra phù bảo. Như hắn không chết, ngươi cũng sẽ không cần trở về. Đây là Triệu Diệp chân nguyên thoại, đồng thời cũng đem hắn dồn đến tuyệt cảnh. Lấy Triệu Diệp chân tâm tính, là tuyệt sẽ không tiếp nhận đệ tử của mình thảm bại Lục Phàm thủ hạ. Triệu Hiển sắc mặt cấp biến, phù bảo số lần chỉ còn lại có một lần, như muốn cam đoan 100% thành công, thì nhất định phải càng đến gần Lục Phàm càng tốt. Lời như vậy, Triệu Hiển hít một hơi thật sâu, đối với sắc mặt bình tĩnh Lục Phàm, trên mặt đột nhiên phụ lên một vòng vẻ đùa cợt, sau đó đối với Lục Phàm há miệng, dùng miệng hình nói một câu y mắng lời nói. Câu nói này, trừ Lục Phàm, ai cũng nghe không được, nhưng là hắn, động. Ngươi biết, Dương Duy Khang là thế nào chết sao? Chương 61 Thanh Dương Kiếm, chương 61 Thanh Dương Kiếm. Lục Phàm sắc mặt nhìn như bình tĩnh, kỳ thực trong lòng đã là sát cơ sôi trào. Lần thứ nhất, tại Triệu gia miệng người bên trong xác nhận Dương Duy Khang tin chết. Hắn thể, tuyệt sẽ không để Triệu Hiển dễ dàng như thế chết đi. Lục Phàm tới gần, Triệu Hiển trong lòng dâng lên một cỗ khẩn trương, nhưng rất nhanh liền biến thành quyết tuyệt. Chân kỳ, ra. Triệu Hiển vỗ túi chữ vật, bốn cây trận kỳ bay ra, cắm vào Lục Phàm một phía. Lên. Triệu Hiển bấm niệm pháp quyết, bốn cây trận kỳ đồng thời sáng lên, phong hỏa khí hậu tứ hệ nguyên tố đống nhiên nổ lên, lẫn nhau kết nối phía dưới, vậy mà hợp thành một nửa hình tròn hình trong suốt lồng giam, đem Lục Phàm cực nhanh thân hình ổn định ở chính giữa. Ha ha, ngươi trúng kế. Triệu Hiển một chiêu đắc thủ, nhịn không được cười lên ha ha. Lục Phàm sắc mặt nhìn không ra biến hóa gì, mà là bình tĩnh hỏi, nói cho ta biết, Dương Duy Khang là thế nào chết? Ha ha, ngươi muốn biết? Tiểu tử này xương cốt cũng không có ngươi tưởng tượng cứng như vậy, bất quá cũng có thể lý giải, dù sao phế vật chính là phế vật. Bất quá nếu là các ngươi Vân Hạc nhất mạch, vậy chúng ta tự nhiên được thật tốt chiêu đãi chiêu đãi. Đơn giản chính là chém đứt tay chân, chọc mù hai mắt, cuối cùng ném cho ngoài núi chó hoang ăn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là muốn vì hắn nhặt xác ca. Ai ra thực xin lỗi, ta đã quên là cái nào mấy cái chó hoang ăn. Triệu Hiển một bên truyền âm, một bên móc ra trong ngực một thanh tiểu kim truy, thảnh thơi tới gần Lục Phàm. Ngươi thật giống như cảm thấy ngươi thắng định. Lục Phàm bình tĩnh mở miệng, đôi mắt chỗ sâu chớp động lên một tia sâu sắc sắc cơ. Chẳng lẽ không đúng sao? Nói thật cho ngươi biết, trận pháp này cho dù kết đan tu sĩ muốn phá vỡ, cũng tối thiểu cần 3 hơi thời gian, mà trong tay của ta phù bảo, chỉ cần nửa hơi liền có thể kích phát. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, cái này phù bảo, thế nhưng là sư tôn ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Triệu Hiển gặp Lục Phàm không có bài trừ trận pháp độc tác, lúc này cũng không nổi. Thấy cảnh này Triệu gia tử đệ lại hỉ, điên cuồng kêu gào. Mà Vân Hạc nhất mạch đệ tử thì là hết sức bối rối. Hoàng Bét, tiểu sư đệ chủ quan. Đáng chết. Cái này Triệu Hiển lại có khốn trận trận kỳ. Lần này phiền toái. Tiểu sư đệ a, tiểu sư đệ, đấu pháp kinh nghiệm hay là quá thiếu sót a. Tống Đức Minh cũng là âm thầm gấp. Bên cạnh Vân Hạc lại là thấy được Triệu Hiển trong tay màu vàng truy nhỏ. Vừa luyện chế ra phù bảo hắn như thế nào không biết, Triệu Hiển trong tay chính là phù bảo, không khỏi tức giận đến chửi ầm lên, Triệu Diệp chân lão cầu này, vậy mà cho hắn đệ tử chuẩn bị phù bảo. Quả thực là vô sỉ cực kỳ. Hắn nổi giận đùng đùng đối với trên khán đài Triệu Diệp chân trợn mắt nhìn, đã thấy Triệu Diệp chân mỉm cười, không khách khí chút nào đáp lễ lấy Vân Hạc ánh mắt. Triệu Hiển trong tay là phù bảo đi. Trên khán đài cũng có không ít người nhìn ra mánh khóe, lúc này trên mặt cũng là lộ ra vẻ cổ quái. Thứ này, cơ hồ chính là máy gian lận một dạng tồn tại. Mặc dù không có mệnh lệnh rõ ràng không được sử dụng phù bảo, nhưng cũng không có cấm chỉ là ước định mà thành quy tắc ngầm mà thôi. Nói như vậy, đem bản mệnh pháp bảo rút ra 3 thành uy lực luyện chế thành phù bảo, bình thường kết đan tu sĩ cũng sẽ không làm. Dù sao bản mệnh pháp bảo thế nhưng là cùng tu sĩ tự thân cùng một nhịp thở. Như bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, kết đan tu sĩ tu vi cũng sẽ nhận nhất định tổn thương. Loại tổn thất này cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể tốt. Trừ phi là chân chính yêu thương vô cùng hậu bối tử đệ, cũng hoặc là kết đan tu sĩ đã đến đại nạn, muốn làm phúc cho đời sau, mới có thể cân nhắc chế tác phù bảo. Đám người cũng không nghĩ tới, Triệu Hiển trong tay lại có một viên phù bảo. Kể từ đó lời nói, chỉ sợ Lục Phàm nguy rồi. Giang Linh khẩn trương nắm chặt nắm tay nhỏ, không chớp mắt nhìn xem trên lôi đài bị trận pháp khống ở không nhúc nhích được Lục Phàm. Ha ha, xem ra trận đánh cược này là bản vương thắng. Tiêu Vô Đạo nhìn Giang Linh một chút, trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa dáng tươi cười. Mã Thiên Vũ cười khổ một tiếng, trong lòng cũng là có chút tiếc nuối. Kể xong sao? Lục Phàm trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, nhìn một cái Triệu Hiển trong tay phù bảo, ý nguyên hết sức bình tĩnh. Hừ, Lục Phàm, đã ngươi nóng lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Triệu Hiển hết sức khó chịu, đều đã đến trình độ này, Lục Phàm còn muốn trăng bước. Ta nghe nói, ngươi rất muốn nhìn pháp khí của ta. Lại đúng lúc này, Lục Phàm nói ra không đầu không đuôi một câu. Câu nói này, làm cho dưới đài tất cả mọi người trong nháy mắt an tĩnh. Lục Phàm nói như thế, liền đại biểu hắn thật là có pháp khí, chỉ là một mực không có lấy ra mà thôi. Trong lòng rất nhiều người đều dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ. Lục Phàm pháp khí đến cùng là thế nào? Đừng nói những người khác không biết, ngày đêm cùng Lục Phàm liên hệ Kim Nguyên bọn người cũng là hiện ra vẻ nghi hoặc. Lục Phàm có pháp khí, bọn hắn thật đúng là không biết. Đương nhiên nơi này chỉ pháp khí, không phải bình thường pháp khí, mà là tu sĩ tâm huyết tế luyện, tâm thần khí thác, có thể phát huy ra 100% uy lực bản mệnh pháp khí. Như lúc trước Triệu Hiển trong lúc bối rối ném ra tới phòng ngự kim trùng, liền không thuộc về cái này, không có tâm thần khí thác, không có tâm huyết tế luyện, phổ thông pháp khí chỉ có thể phát huy ra 5% uy lực. Mà Lưu Quang Kiếm mới là Triệu Hiển có thể phát huy ra 100% uy lực bản mệnh pháp khí. Không biết vì cái gì, Triệu Diệp Chân trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không ổn, vội vàng truyền âm quát, còn không mau xuất thủ. Triệu Hiển giật mình, lập tức liền kích phát trong tay kim truy phù bảo, một thanh chừng 10 trượng chi cự lay trời cự truy, đối với Lục Phàm đập xuống giữa đầu. Giờ này khắc này, rất nhiều người theo bản năng mà kinh ngạc thốt lên tiếng. Chỉ thấy Lục Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói một tiếng, phá. Trong đan điền đột nhiên xông ra một đạo bạch quang. Một thanh ba thước trường kiếm tuyết trắng, toàn thân băng hàn, kiếm thể như ngọc, rung động nhẹ nhẹ một chút, toàn bộ trận pháp lập tức sụp đổ. Không chỉ có như vậy, khôi phục hành động lực Lục Phàm một tay vừa bấm kiếm quyết, thanh xương kiếm một tiếng hít dài, hướng về phía rơi xuống kim truy ngang nhiên một chém. Một chém này, bạch quang triệt để chế trụ kim quang, trở thành lôi đài này duy nhất nhan sắc. Đáng tiếc, kiếm này vốn là cho Triệu Thành chuẩn bị, Lục Phàm trong mắt như có vẻ tiếc nuối. Trận pháp đập nát, hết thảy bất quá trong nháy mắt. Thanh xương kiếm trở lại trong đan điền cái kia chỉ kiếm khí màu trắng bên cạnh. Từng tia từng sợi kiếm khí bị thanh xương kiếm hấp dẫn, chui vào kiếm thể bên trong, bổ sung vừa rồi một chém tiêu hao. Kiếm cùng kiếm khí đều là nguồn gốc từ kiếm tiên Bạch Cửu, cho nên cả hai cũng đang không ngừng dung hợp bên trong. Chỉ là đáng tiếc thanh xương kiếm tựa hồ bị giới hạn chất liệu, chỉ có thể hấp thu đến cái kia chỉ kiếm khí một cũng chưa tới. Lúc này Triệu Hiển mở to hai mắt, cả người tựa hồ ổn định ở nguyên địa, bất quá sau một lát, hai tay hai chân hắn đồng thời đứt gãy, hai viên con mắt bắn ra một đạo tơ máu, cả người chia năm xẻ bảy. Đúng là một kích mất mạng. Triệu Diệp Chân ngồi đàng ghế dựa trong nháy mắt vỡ nát, cả người trực tiếp đứng lên, biểu lộ cực kỳ kinh sợ. Triệu Thị Nhất Mạch từ đệ tập thể nghẹn nào, mà Vân Hạc Nhất Mạch sớm đã gieo họ mà lên. Lâm Vô Cửu rất lâu mà nhìn xem Lục Phàm, trong mắt hiện ra một tia ánh sáng kỳ dị. Vừa rồi một kiếm kia, rất mạnh, quá mạnh, mà lại có một loại hắn xem không hiểu huyền áo ở trong đó. Lục Phàm, ta kiếm phòng muốn, ngươi đánh rắm. Lý Diệu Nhở sạc lập là sẽ quay về đối. Hắn là một trời sinh kiếm tu, Lâm Cô Cửu quay lại ánh mắt, không hề nhượng bộ chút nào. Lý Diệu Nhân cũng là trường lớn hai mắt, không nhường chút nào. Một màn này làm cho Trương Thánh Nguyên cũng là có chút đau đầu. Lâm Cô Cửu cái này đi thẳng về thẳng tính tình liền không thể sửa đổi một chút. Coi như đòi người, cũng phải đợi đến đoạt ngọn núi chi chiến sau khi kết thúc lại nói a. Tần Khả Lam kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, mà cách đó không xa trên lôi đài, Triệu Thành hai con ngươi ngưng trọng, tựa hồ lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ này. Chương 62 Tống Đức Minh và Ý Hoa, chương 62 Tống Đức Minh và Ý Hoa, ha 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 ha, Lục Phàm thắng. Giang Linh cười vui vẻ, quay đầu mười phần đắc ý nhìn Tiêu Vô Đạo một chút. Tiêu Vô Đạo trong lòng cảm giác nặng nề, trên mặt lại là phủ lên nụ cười nói, Linh tiên tử ánh mắt phi phàm, ván này là tiểu vương thua. Nói xong, đem một trên túi nhỏ phẩm linh thạch đẩy đi qua, cũng đối với một bên đội trưởng đội cận vệ mịt mờ đưa cái ánh mắt. Đi theo Tiêu Vô Đạo bên người gần trăm năm đội trưởng đội cận vệ cắt kỳ ưu tự nhiên minh bạch chủ tử nhà mình ý tứ, ngay sau đó nhìn như vô tình hay cố ý nói một câu, xem ra hay là giang trưởng lao đối với môn hạ đệ tử hiểu khá rõ, không giống chúng ta những này đường xa mà đến khách nhân. Lời này vừa ra, kẻ ngoại lai lông mày gảy nhẹ, có chút như có điều suy nghĩ, mà cổ nguyên tông cao tầng tất cả đều như mày, đây là đang ám chỉ Giang Linh lợi dụng trên lệch tin tức, cố ý thắng đại hoàng tử tiền a. Việc này nếu là truyền đi, đối với cổ nguyên tông danh vọng thế nhưng là cái sự đả kích không nhỏ. Mặc dù cổ nguyên tông người đều biết Lục Phàm thực lực có chút ngoài ý muốn bên ngoài, nhưng bên ngoài người không biết ta. Tùy tiện một chuyện, liền sẽ biến thành Giang Linh cố ý thiết lập ván cục, thắng đại viêm hướng đại hoàng tử 100.000 linh hạch. Dù sao ngay từ đầu, chính là Giang Linh nói lên đồ ước. Lý Diệu Nhân nhìn xem tùy tiện quên mật, trong lòng nổi lên một cô ưu sầu, vội vàng truyền âm cho Giang Linh nói vài câu. Chỉ thấy Giang Linh biểu lộ nao nao, mày liêu hơi nhíu, chậm rãi liếc nhìn toàn trường. Tất cả mọi người tránh đi Giang Linh ánh mắt, chỉ có mấy vị phong chủ lông mày đồng dạng nhân lại, có chút muốn nói lại thôi. Cuối cùng, Giang Linh đem ánh mắt dừng lại tại Tiêu Vô Đạo trên mặt. Tiêu Vô Đạo thờ ơ nở nụ cười, tựa hồ đối với dưới tay mình phát biểu cũng đều đồng ý gặp. Ta hiểu được, vị đại nhân này nói không sai, là tiểu nữ tử cân nhắc không chu toàn. Những linh thạch này còn xin đại hoàng tử thu hồi đi thôi. Giang Linh ngữ khí thanh lãnh, khoát tay, một túi nhỏ linh thạch liền bay trở về Tiêu Vô Đạo trước mặt. Tiêu Vô Đạo ho nhẹ hai tiếng, trách cứ, nó lo, ngươi nói bậy bạ gì đó. Có chơi có chịu đạo lý, bản vương chẳng lẽ không rõ? Linh tiên tử nhân phẩm, bản vương vẫn tin tưởng. Giang Linh lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia chán ghét, nhưng vẫn là kiên trì nói, đại hoàng tử, đánh cược này đối với các ngươi kẻ ngoại lai cũng không công bằng, cho nên như vậy coi như thôi, cũng là hợp tình lý. Nói xong, trực tiếp tòa hạ, cũng không tiếp tục nhìn Tiêu Vô Đạo một chút. Tiêu Vô Đạo cười khan hai tiếng, liền đem một trên túi nhỏ phẩm linh thạch thu hồi. Chớ nhìn hắn tài đại khí thô dáng vẻ, 100.000 linh thạch đối với hắn cũng không phải một số lượng nhỏ. Lúc này có thể thu hồi, tự nhiên là tốt. Mã Thiên Vũ nhìn đến đây, đối với Tiêu Vô Đạo vô sỉ cùng thủ đoạn lại nhiều giải mấy phần, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tương lai quyết không thể để Đại Thông Thương Hội cột vào trên thân người này. Người này khí lượng quá nhỏ, cũng không phải làm đại sự người. Một bên khác, Vân Hạc nhất mạch người sớm đã gieo họ mà lên. Lục Phàm một kiếm phá khai trận pháp phong tỏa, chém giết Triệu Hiển, không khác tại Triệu gia trên thân người hùng hăng cắt một đao. Triệu Diệp Chân lúc này đã là lửa giận ngút trời, hắn không thể đem Lục Phàm dốc thịt hơn ngàn mấy biến. Nhưng cùng lúc đó, Lục Phàm chỗ bộc phát chiến lực, cũng làm cho hắn ẩn ẩn có chút kinh hãi. Hẳn là, người này lại có trở thành cái thứ hai Vân Siêu khả năng. Theo Lục Phàm bên này chiến cuộc kết thúc, rất nhanh Tống Đức Minh cùng Vân Siêu tỷ thí cũng có một kết thúc. Tống Đức Minh thân là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chính là tại vòng thứ hai bên trong cũng là lác đác không có mấy tồn tại, rất dễ dàng liền đánh bại một người trúc cơ trung kỳ đối thủ. Mà Vân Siêu bên này lại là quen thuộc phong cách vẽ. Vân Siêu cưỡi gà mà đến, sau đó đứng ở một bên xem kịch, chờ lấy Tịnh Khôn đem đối thủ thuần thục quét xuống lôi đài, sau đó nên ngang rời đi. Vân Hạc nhất mạch ba vị đệ tử đồng thời tiến vào vòng thứ ba bên trong, hấp dẫn không ít ánh mắt. Trên đài cao, bởi vì lúc trước Giang Linh cùng Tiêu Vô Đạo đánh cược sự tình, bây giờ đám người cũng không nhắc lại đánh cược, mà là đưa ánh mắt về phía đấu trường, kiến thức lấy Cổ Nguyên Tông đệ tử nội môn phong thái. Một số người lối ra lời bình, một số người âm thầm gật đầu, một số người khác tâm tư bất chuyển, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Vòng thứ hai kết thúc, trải qua một ngày chỉnh đốn, liền nên đón vòng thứ ba đọ sức. Lục Phàm cùng Vân Siêu phân đến Triệu Thị bên ngoài đệ tử, mà Tống Đức Minh đối cục vừa ra, Vân Hạc nhất mạch tất cả mọi người đổi sắc mặt. Lý Hoa đối chiến Tống Đức Minh. Lý Hoa người thế nào? Lúc trước đã nói qua, người này là nội môn tiểu bị duy hai đệ tử chân truyền, Lý Thị bộ tộc đích hệ tử đệ, trúc cơ đại viên mãn tu vi, đồng thời cũng là đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất một trong những người được lựa chọn. Rất nhiều người đều đang suy đoán, Lý Hoa cùng Triệu Thành ai sẽ đoạt được nội môn tiểu bị thứ nhất. Đệ tử bình thường đoạt được nội môn tiểu bị, có thể thành là chân truyền đệ tử. Mà đệ tử chân truyền đoạt được nội môn tiểu bị, thì sẽ chuyển hóa làm càng thêm tài nguyên phong phú khen thưởng. Thậm chí rất có thể, trực tiếp đạt được phá anh đan. Cho nên giới này nội môn tiểu bị, đối với Lý Hoa hoặc là Triệu Thành tới nói, đều là nhất định phải được. Đức Minh, sự do người làm. Nhị sư minh, ủng hộ. Nhị sư minh, chúng ta tin tưởng ngươi. Có lẽ là lúc trước Lục Phàm một phát, cho Vân Hạc nhất mạch 10 phần mạnh lòng tin, lúc này đám người vậy mà tăng lên đối với Tống Đức Minh kỳ vọng. Tống Đức Minh cười khổ một tiếng, gật đầu xác nhận. Người khác không hiểu rõ Lý Hoa, nhưng hắn cùng Lý Hoa chính là cùng một tổ đệ tử, tự nhiên biết người này đáng sợ. Khoảng cách Lý Hoa tiến vào nội môn đã hơn 20 năm, trở thành chân truyền cũng có 10 năm lâu, hắn hôm nay đạt tới loại tình trạng nào, không ai biết. Lục Phàm lắc đầu, đi tới, vỗ vỗ Tống Đức Minh bả vai. Nhị sư minh, ta đối cục còn tại phía sau, cho nên ván này tranh tài, ta sẽ ở dưới đài cho ngươi ủng hộ. Đa tạ tiểu sư đệ. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Hắn muốn đánh bại ta, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Tống Đức Minh cười cười. Đúng lúc này, Lục Phàm đột nhiên truyền âm đối với Tống Đức Minh nói mấy câu, làm cho hắn trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Sau đó, phức tạp nhìn thoáng qua Lục Phàm. Lục Phàm phát ra một cái ánh mắt kiên định. Tống Đức Minh chậm rãi gật đầu, sau đó từng bước một hướng lôi đài đi đến. Trận này bởi vì có Lý Hoa ra sân, tăng thêm một phương khác cũng là trúc cơ hậu kỳ đệ tử, bởi vậy hấp dẫn không ít người chú ý, càng quan trọng hơn là Tống Đức Minh làm Vân Hạc nhất mạch nhị sư minh, mặt ngoài tu vi người mạnh nhất, để rất nhiều người đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Tống Đức Minh lên đài đằng sau, liền nhắm mắt bắt đầu chậm rãi điều tức, trận chiến này, hắn muốn xuất ra 12 phần tinh lực ứng đối. Rất nhanh, theo đối diện vang lên một trận tiếng bước chân nặng nề, bên hai truyền đến như núi reo hò, Tống Đức Minh than khẽ thở ra một hơi, mở hai mắt ra. Chỉ gặp hắn mặc một thân nguyệt nha sắc trường bào, trên trường bào dùng tóc đen thêu lên hoa lệ đồ án, cằm ngay ngắn, ánh mắt trong sáng, kiếm mi tà phi, cả khuôn mặt nhìn qua 10 phần tu lãng, chính là Tống Đức Minh trong ấn tượng Lý Hoa. Lý sư minh, đã lâu không gặp. Vượt qua các sư đệ muội dự kiến, Tống Đức Minh dường như cùng Lý Hoa quen biết. Lý Hoa nhìn trước mắt nam tử, cười, không nghĩ tới, người ta cũng có một ngày đứng tại cùng một cái trên đài. Thế sự này biến hóa ai còn nói đến rõ ràng đâu. Năm đó, ta chẳng qua là phía sau ngươi một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Ta cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày, người ta sẽ có cùng đài thi đấu cơ hội. Tựa hồ cơ hội này, để cho ngươi có chút hí hửng. Lý Hoa cười nhạo một tiếng. Tống Đức Minh lắc đầu, không có nói tiếp, mà là chắp tay nói, xin mời sư minh chỉ giáo. Chương 63 thẳng nhãi danh Lý Hoa. Làm sao dám nhục sư môn ta? Chương 63 thẳng nhãi danh Lý Hoa. Làm sao dám nhục sư môn ta a, ngươi xuất thủ trước đi. Ta sợ ta vừa ra tay, ngươi ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Lý Hoa ha ha cười một tiếng, ánh mắt quét đến Tống Đức Minh sau lưng dưới lôi đài Vân Hạc nhất mạch đệ tử, ánh mắt trọng điểm tại Lục Phàm trên thân dừng lại một chút. Vân Hạc nhất mạch, có thể làm cho hắn để mắt, chỉ có Lục Phàm mà thôi. Lục Phàm lặng lặng mà nhìn xem Lý Hoa, từ trên người người nọ, hắn cảm nhận được một cỗ cực đoan khí tức nguy hiểm. Đương nhiên, Lý Hoa từ Lục Phàm trên thân cảm nhận được, cũng có đồng dạng một cỗ khí tức. Cái này khiến hắn cho mày, hết sức khó chịu. Tống Đức Minh hít sâu một hơi, cũng không giả mồm, trực tiếp tế ra chính mình bản mệnh pháp khí, Thất Tinh Cổ Nguyệt Đao. Thất Tinh Cổ Nguyệt Đao, chủ thể là một thanh màu xanh nhạt trường đao, Trên thân đao có khắc thất tinh, mỗi một khỏa tinh cũng có thể bổ sung năng lượng. Lên đài trước đó, Tống Đức Minh đã đem mỗi một khỏa tinh lắp vào một viên linh thạch trung phẩm linh lực, lúc này tới ra, toàn bộ đao tản ra màu xanh nhạt ánh sáng nhạt, lại có 7 viên hư ảo ngôi sao quay trùng quanh tả hữu, liền như là trong truyền thuyết thiên tượng thất tinh bạn tháng bình thường. Có hoa không quả. Lý Hoa lời bình. Tống Đức Minh cũng không dài dòng, hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân mênh mông pháp lực rót vào thân đao, để cả thanh đao đều chấn động bù bù. Chém. Chữ chẳng quyết, thuộc về ngự kiếm chín quyết bên trong thực dụng nhất lại nhất uy lực một chiêu lớn nhất. Một đạo to dài đạt 3 trượng hùng hậu đao quang phá vỡ không gian, trực tiếp chém tới Lý Hoa trước mặt. Rất nhiều duy trì Lý Hoa quan chiến đệ tử một tiếng kinh hô, các nữ đệ tử thì là lo lắng mà kêu sợ hãi. Mà hết thảy này, tại Lý Hoa thường thường không có gì lạ duỗi ra hai ngón tay đằng sau kết thúc. Dài 3 trượng hùng hậu đao quang, lại bị hắn hai cây tiêm hoa ngón tay như ngọc kẹp ở giữa không thể động đậy. Rất nhiều người đều vì vậy mà đổi sắc mặt. Đây quả thật là tu sĩ cùng một cảnh giới sao? Lục Phàm, Y Nguyên, Trương Nguyện Tình, Giang Hạo bọn người cùng nhau đổi sắc mặt. Vân Hạc trong lòng nặng nề, thấp giọng nói, "Lý Hoa, giữa gốc có được kết đan kỳ chiến lược." Ti. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Trên đài quan chiến, một vị Lý Tính tộc lao cấp á cười ha hả, trong mắt để lộ ra không gì sánh được tự hào. Đây chính là bọn họ Lý gia tuyệt thế thiên tài. Chúc cơ cảnh, liền có được vượt cảnh mà chiến thực lực. Đây mới thật sự là thiên tiêu. Rất nhiều từ bên ngoài đến tu sĩ bao quát cổ nguyên tông nội môn các trưởng lão, đều là chấn động trong lòng không thôi. Tiêu Vô Đạo trong mắt để lộ ra vẻ hân thượng, cùng người bên cạnh tán dương vài câu, ánh mắt nhỏ không thể thấy nhìn Giang Ninh một chút. Xem một chút đi, đây mới gọi là thiên tài. Trong mắt ngươi Lục Phàm tính là gì? Giang Ninh cùng Lý Diệu Nhân đồng thời trầm mặc, nhìn xem trên lôi đài Tống Đức Minh, trong mắt nổi lên một cô lo lắng. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên nổi lên. Tống Đức Minh hét lớn một tiếng, thất tinh cổ nguyệt trên đao bắn lên 7 viên hư hóa tinh thần, đối với gần trong gang tấc Lý Hoa đập tới. Thử, chút tài mọn. Lý Hoa tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tay phải kẹp lấy thất tinh cổ nguyệt đao hất lên, đem nó vung về Tống Đức Minh trong tay, đồng thời hút nhẹ một hơi, đột nhiên thổi ra. Thoáng chốc toàn bộ lôi đài cuồng phong gào thét, 7 ngôi sao chập chờn, vậy mà chậm rãi ngừng lại, không được tập đi. Tống Đức Minh sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, bạo. Ầm ầm. 7 ngôi sao đông nhiên phồng lớn một vòng, sau đó tại trước mắt bao người, ầm vang bạo tạc. Cuồng mãnh linh lực hóa thành bạo loạn lực trùng kích, đem Lý Hoa thổi ra cuồng phong nổ nát vụn, đồng thời vỡ nát hắn một tia góc áo. Nhưng là lúc này đám người sớm đã trợn mắt hốt mồm. Như vậy cuồng bạo linh lực bạo tạc, vậy mà chỉ vỡ nát Lý Hoa quần áo. Cái này, đây quả thật là tu sĩ trúc cơ sao? Rất nhiều kết đan tu sĩ đem chính mình đặt ở Lý Hoa vị trí, phát hiện nếu không vận dụng pháp bảo, cũng rất khó như Lý Hoa như vậy hời hợt sau đó. Lý Hoa hướng về phía Tống Đức Minh mỉm cười, ra xong chiêu. Tới phía ta. Sau một khắc, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Tống Đức Minh trong lòng toát ra một câu nguy cơ rất lớn, không kịp suy nghĩ nhiều phía dưới, liền đem thất tinh cổ nguyệt đao nằm ngang ở trước ngực. Đốt. Một tiếng giòn nhẹ kim thiết giao kích thanh âm vang lên, Tống Đức Minh ngay cả bước nhanh lùi lại, nhưng mà Lý Hoa lại là không nhanh không chậm đuổi theo, ngón tay liền chút, mỗi một kích đều đâm trúng thất tinh cổ nguyệt đao thân đao. 7 lần điểm chỉ, thất tinh cổ nguyệt đao đột nhiên minh đến một tiếng, chém làm hai đoạn. Tống Đức Minh tâm thần liên lụy phía dưới, sắc mặt lúc này trắng bệnh. Cuối cùng một chỉ, Lý Hoa đâm tại Tống Đức Minh lồng ngực, đem nó đánh bay ra ngoài. Tống Đức Minh ở giữa không trung liền liên phun ba miệng máu tươi, cả người trên mặt đất gãy hơn 10 mét mới đâm vào bên bờ lôi đài. Một đường vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Kim Nguyên bọn người thấy con mắt muốn nước, nhưng căn bản không có biện pháp. Muốn dừng lại giao đấu, trừ phi một phương mở miệng nhận thua, đến lúc đó khống chế tất cả lôi đài Cổ Nguyên Tông chí bảo Cổ Nguyên Kính sẽ phân ra một nguồn lực lượng, đem người nhận thua đưa ra sân bãi bên ngoài. Trừ cái đó ra, chính là chính mình nhảy xuống lôi đài, hoặc là bị người khác đánh rơi lôi đài. Một chiêu, chỉ một chiêu. Lý Hoa liền nói cho nội môn các đệ tử chân truyền cùng đệ tử bình thường ở giữa chênh lệch. Tốt. Lý thị bộ tộc rất nhiều người lên tiếng gọi tốt, liền liền nhìn trên đài các tộc lão cũng là liên tục vỗ râu. Triệu thị bộ tộc thì là vừa mừng vừa sợ, đang mong đợi Lý Hoa đánh giết Tống Đức Minh, cho bọn hắn Triệu thị hung hăng chút cơn giận. Tống sư đệ, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi hay là yếu như vậy? Lúc trước ta liền không thích các ngươi nhất mạnh người, bây giờ xem ra, phế vật như trước vẫn là phế vật, sao có thể trông cậy vào đống phế vật bên trong người có thể thành tài đâu? Lý Hoa lời nói, không thể nghi ngờ là tại hạ thấp Vân Hạc nhất mạnh người. Giữa sân tiếng nghị luận lên, rất nhiều người đều tại ứng hợp. Ta đã nói rồi, có thể dựa vào bản thân thực lực tiến vào nội môn ta liền không nói. Có ít người liền chuyên đi bảng môn tà đạo, một ít trưởng lão vì tiền, thật sự là ngay cả mặt mũi cũng không để ý. Ha 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 ha, tham tài trưởng lão danh nghĩa đệ tử, có thể có cái gì tiền đồ. Đi cửa sau chính là đi cửa sau, không có mấy lượng chân tài thực học. Muốn ta nói, Vân Hạc nhất mạch người liền nên trục xuất môn tưởng, đơn giản điểm ố đệ tử nội môn bốn chữ. Ha ha, cút đi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Có Lý Hoa dẫn đầu, lúc trước 10 phần khó chịu Vân Hạc nhất mạch người nhao nhao đem loại này bất mãn tuyên tiết đi ra, liền ngay cả trên đài chúng cổ nguyên tông cao tầng cũng không có biện pháp. Đi cửa sau, phế vật nhãn hiệu, sớm đã dán tại mạch này trên đầu người. Vân Hạc im lặng thở dài, chung quy là ta, lầm bọn hắn. Những năm này, Vân Hạc nhất mạch đệ tử tại nội môn bị kỳ thị hắn không phải không biết. Chỉ là thời điểm đó chính mình, cảm thấy song phương đều là người tỉnh ta nguyện giao dịch, song phương cũng không có chân chính tình thầy trò. Đợi về sau hoàn toàn tỉnh ngộ, mới phát hiện môn hạ các đệ tử bí mật kỳ thật cực kỳ đoàn kết. Cái này khiến hắn cảm thấy hết sức vui mừng. Vung xuống lúc trước gánh nặng đằng sau, Vân Hạc là muốn dốc sức bồi dưỡng những đệ tử này. May mà ra Lục Phàm một nhân tài như vậy, mới giúp hắn đem môn này mặt mũi trông đứng lên. Bây giờ, lại bị trước mặt mọi người hung hăng xé nát. Vân Hạc lồng ngực kịch liệt chập trùng, thậm chí có chút không dám nhìn những đệ tử này. Đúng lúc này, một bàn tay dựng đi qua. Vân Hạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Phàm hướng về phía hắn mỉm cười, truyền âm nói: "Sư tôn không cần tức giận, các sư minh các sư tỷ cũng minh bạch sư tôn khổ tâm. Nếu lựa chọn con đường này, đó chính là chính chúng ta gánh chịu, cùng sư tôn không quan hệ. Không nói những cái khác, lúc trước bái sư Vân Hạc, xác thực cho mình tranh thủ đến không ít trưởng thành thời gian." Tại Lục Phàm trong lòng, đối với Vân Hạc vị này trên danh nghĩa sư tôn hay là rất tôn trọng. Mà sau đó, Vân Hạc cách làm cũng làm cho Lục Phàm triệt để công nhận vị sư tôn này. Khu cụ một cái rất nhỏ tiếng vang truyền đến, làm cho tất cả quan chiến đệ tử cũng không khỏi đến ngừng miệng. Tống Đức Minh ho hai tiếng, cả người lảo đảo đứng lên. Trên mặt hắn mang máu, tóc hai bù xù, lại hung hăng hít hai cái khí, nhìn về phía dưới đài các sư đệ muội chờ đợi ánh mắt, sau đó đối mặt Lục Phàm ánh mắt. Hai người đồng thời khẽ gật đầu. Tống Đức Minh chậm rãi trở lại, đối mặt với sắc mặt đã triệt để âm trầm Lý Hoa, đột nhiên một tiếng quát lớn: "Thằng nhãi danh Lý Hoa, làm sao dám nhục sư môn ta?" Chương 64 ngầm thao tác hai chương hợp nhất, 1, chương 64 ngầm thao tác hai chương hợp nhất, 1, Lý Hoa. Người xem, Cổ Nguyên Tông các vị cao tầng, từ bên ngoài đến thế lực các đại nhân vật nhao nhao tinh thần chấn động, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ cuộc tỷ thí này lại còn có đáng xem. Lý Hoa trầm mặc 3 giây, mặt dần dần trầm xuống, mà dưới đài khán giả sớm đã nổ lật trời. Tống Đức Minh cũng dám đối với Lý Hoa nói như vậy, hắn liền không sợ Lý Hoa dưới cơn nóng giận đem hắn chém giết sao? Ban một người đem kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía Tống Đức Minh, vị này cho tới nay xung làm Vân Hạc nhất mạch Ô Dù nhị sư mình, lúc này tựa hồ tản mát ra so dĩ vãng càng thêm hào quang chói mắt. Một chút nhận biết Tống Đức Minh tu sĩ cùng giai, lúc này cũng thu hồi dĩ vãng lòng kinh thị. Dưới loại tình huống này còn dám cùng Lý Hoa khiêu chiến, bọn hắn làm không được. Cho nên, bọn hắn chỉ có bội phục. "Ngươi đang tìm cái chết!" Lý Hoa mặt lạnh lấy, từng bước một đến gần, trên thân sát ý sôi trào, để cho người ta không chút nghi ngờ, một giây sau hắn liền sẽ thống hạ sát thủ. "Lý Hoa, thu hồi ngươi bộ kia cao cao tại thượng sắc mặt, ngươi khống chế không được sinh tử của người khác." Tống Đức Minh cười cười. Lý Hoa từng bước tới gần, phát ra một tiếng chế giễu: "Làm sao? Ngươi dự định nhận thua sao? Vừa rồi miệng không phải là rất lợi hại sao? Chẳng lẽ Vân Hạc nhất mạch chính là miệng pháo thả vang? Thả ngươi em mờ rắm. Nhận thua? Lão tử trong từ điển liền không có hai chữ này. Chịu chết đi." Tống Đức Minh giống như là bị câu nói này chọc giận bình thường, toàn thân pháp lực kịch liệt phun trào, đem trong đan điền tất cả pháp lực tất cả đều ép khô, giọt nước không dư thừa, tại trước người nó ba thước chỗ, ngưng tụ một cái cự đại kim quang năm đấm. Chiêu này vừa ra, rất nhiều Cổ Nguyên Tông tu sĩ lúc này đổi sắc mặt. Đây là Cổ Nguyên Tông trong công pháp ghi lại một chiêu liều mạng chi thuật, tên là Vô Sinh Quyền. Ý là đánh ra một quyền này, người thi pháp toàn thân pháp lực cùng nhục thể năng lượng đều sẽ trong nháy mắt khô kiệt, như một chiêu không có khả năng chế địch, chính là thập tử vô sinh. Rất nhiều người đều không nghĩ tới, Tống Đức Minh đã vậy còn quá bựa. Dùng ra bực này liều mạng chi thuật, coi như đánh bại Lý Hoa, Tống Đức Minh cũng kém không nhiều phế đi. Lý Hoa cũng là đột nhiên đổi sắc mặt, trực tiếp nhanh lùi lại mà quay về, đồng thời tại trên dưới quanh người bày ra mấy đạo phù lục phòng ngự. Chết! Tống Đức Minh gầm lên giận dữ, kim quang cự quyền lập tức bay ra. Cho dù Lý Hoa đã lui đến mười mấy mét có hơn, nhưng căn bản là không có cách tránh né cái này liều mạng chi chiêu, chỉ có thể kiên trì chống đỡ. Ngự, vỡ, chống đỡ. Lý Hoa bấm niệm pháp quyết, trong túi chứa vật bay ra ba kiện phòng ngự pháp khí, ngăn tại trước người. Nhưng vào lúc này, kim quang cự quyền chẳng biết tại sao, đột nhiên phòng lớn lên gấp đôi sau khi, uy lực tăng gấp bội. Tại Lý Hoa trong ánh mắt kinh hãi, ầm vang nện xuống. Ầm ầm. Phản phất một tiếng biển cổ kinh thiên trần giống, khổng lồ khí lãng trong nháy mắt bộc phát mà ra, mang theo bùn đất khói bụi tập quyển toàn bộ lôi đài. Vây xem đệ tử thảm tao vạ lây, bị khí lãng hất bay ra ngoài, lúc này rơi vào đầy bụi đất. Mà trên đài quan chiến các đại nhân vật, thần thức cũng là vội vàng quét ngang, muốn thấy rõ mảnh này khói bụi phía dưới tình huống. Ba hơi qua đi, Lý thị chúng tộc lao đột nhiên một tiếng than dài, từ từ ngồi về thân thể. Khói bụi từ từ rơi xuống, tất cả mọi người cũng chậm chậm thấy rõ trên đài tình huống. Chỉ gặp Tống Đức Minh tay vô ngực, có chút xoay người, sát mặt trắng bệch, hô hấp run rẩy, tựa như lúc nào cũng muốn chống đỡ không nổi. Mà đổi thành một bên, nguyên bản tuấn lãng phiêu giật Lý Hoa lúc này khỏe miệng chảy máu, tóc hai rối bời, toàn thân quần áo đều bị tạc thành lam lũ. Thế ra ba kiện pháp khí cũng bị nổ thành mảnh vỡ, dường như bị trọng thương thái độ. Nhưng dù vậy, lúc này Lý Hoa cũng là nhấc nhấc tay liền có thể đánh giết Tống Đức Minh. "Ngươi chọc giận ta!" Lý Hoa hai mắt phun lửa, gắt gao trừng mắt đối diện Tống Đức Minh. Đời này của hắn, khi nào chật vật như thế qua, lại bị một cái chính mình đã từng xem thường người đánh thành trạng thái trọng thương. Ván này, hắn thắng, nhưng ở một số phương diện, hắn cũng thua. "Chết đi cho ta!" Lý Hoa há miệng, liền muốn tế ra sát chiêu, lại đúng lúc này, đối diện Tống Đức Minh đối với hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhẹ giọng mở miệng: "Ta nhận thua." Sau một khắc, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, đem Tống Đức Minh mang rời khỏi lôi đài, xuất hiện ở Lục Phàm bọn người ở giữa. Lục Phàm vội vàng tiến lên, từ chữ vật bên trong móc ra một viên đan dược, nhét vào Tống Đức Minh trong miệng, giúp đỡ vững chắc thương thế. "Hắc hắc, Lý Hoa đoán chừng tức nổ tung đi." Tống Đức Minh cười hắc hắc một tiếng, xuyên thấu qua đám người khe hở nhìn sang, chỉ thấy Lý Hoa giật mình tại giữa sân, tựa hồ còn không thể tiếp nhận vừa rồi sự tình. "Hắn, nhận thua? Hắn không phải nói, trong tự điển của hắn không có nhận thua hai chữ này sao?" Đừng nói Lý Hoa mà bước, cơ hồ tất cả quan chiến cuộc tỷ thí này người đều mở bức. Trước một khắc còn nói đến hiên ngang lẫm liệt, nói cái gì trong tự điển của chính mình không có nhận thua hai chữ này, chỉ người khác còn tưởng rằng Tống Đức Minh xương cốt cứng đến bao nhiêu. Kết quả, liền cái này. Đáng chết. Đáng chết. Ngươi dám đùa người ta. Ngươi trở lại cho ta. Lý Hoa giống như điên cuồng, hướng về phía dưới đài Tống Đức Minh liền vọt tới. Bàn tay nâng lên, một thanh phi kiếm màu xanh sẫm từ đan điền xông ra, liền muốn làm chúng chém giết lúc này đã vô lực phản kháng Tống Đức Minh. Thằng nhãi danh ngươi dám. Vân Hạc một tiếng gầm thét, trong đan điền bay ra một thanh bảo quang nguyện chuyển màu vàng đất bí đỏ truy, chính là huyền giai pháp bảo thượng phẩm liệt địa truy. Chú ý này vừa ra, phương viên trong vòng trăm thước người đều cảm giác trên thân tựa hồ được cho thêm một cỗ trọng lực, rất nhiều người thốt nhiên biến sắc. Mặc dù Vân Hạc không phải nhằm vào bọn họ, nhưng huyền giai pháp bảo vì thế vượt qua hoàng giai pháp bảo quá nhiều, đã tạo thành pháp bảo lĩnh vực. Thân ở trong lĩnh vực người đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đây cũng là Vân Hạc vừa mới khống chế trôi này pháp bảo không lâu nguyên nhân, nếu không pháp bảo lĩnh vực có thể tùy tâm mà phát, cũng có thể chỉ nhằm vào Lý Hoa một người. Một cỗ nguy cơ từ trong lòng dâng lên, Lý Hoa vẻ điên cuồng cấp tốc tối lui, vội vàng ngừng thân hình. Nhìn xem vận sức chờ phát động liệt địa truy, Lý Hoa trên trán rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Vân Hạc, ngươi muốn làm gì? Lý thị bộ tộc năm vị kết đan kỳ tộc lao từ trên đài cao kinh bay mà lên, một lát sau năm người rơi vào Lý Hoa trước người, đối với Vân Hạc trợn mắt nhìn. Hừ, hỏi ta muốn làm gì? Làm sao không hỏi xem các ngươi cản rỡ hậu bối muốn làm gì? Tỷ thí đã kết thúc, chẳng lẽ hắn còn muốn làm chúng đánh giết đồng môn phải không? Vân Hạc cũng là không chút khách khí. Từ khi Lục Phàm tận hiếu tâm cho hắn đưa lên một thanh huyền giai pháp bảo thượng phẩm đằng sau, Vân Hạc tính tình liền càng ngày càng tăng. Có bảo vật này nơi tay, kết đan hậu kỳ hắn cũng dám đánh, há lại sẽ sợ cái này nằm cái sơ trung kỳ kết đan. Thật muốn đánh đứng lên, tự mình một người đánh bọn hắn 5 người không nói dễ dàng, tối thiểu cũng là 8 lạng nửa cân. Đây chính là cao giai pháp bảo đối với tu sĩ cấp cao tầm quan trọng. Toàn bộ Cổ Nguyên Tông đều tìm không ra mấy món huyền giai pháp bảo thượng phẩm. Vân Hạc, chớ có hồ ngôn. Lý Hoa chỉ là nhất thời thần trí mơ hồ, lại cũng không xuất thủ. Lão phu ở đây, hắn đương nhiên không có cơ hội xuất thủ. Ngươi, Lý thị năm tộc già bị Vân Hạc đối một trận, song phương bầu không khí nhưng nói là bản kiếm nô dương. Đủ. Trương Thánh Nguyên một tiếng gầm thét, chuyện hôm nay ở trước mặt người ngoài xem như mất mặt ném về tận nhà. Chương 64 ngầm thao tác 2 chương hợp nhất 2, chương 64 ngầm thao tác 2 chương hợp nhất 2, làm tông chủ, hắn không thể không ra mặt điều đình, nếu không thật muốn ở trước mặt người ngoài đánh nhau, hắn người tông chủ này có thể xấu hổ từ nhiệm. Ngự hạ vô phương cái mũ cài lên, trực tiếp trở thành đại viêm tu tiên giới cho cười. Trương Thánh Nguyên cường thế can thiệp, để trận này mùi thuốc nổ cực nồng xung đột cũng là bị cưỡng ép đè xuống, nhưng tất cả mọi người biết, Uy Nguyên Tí nhất mạch cùng Lý thị mâu thuẫn, tựa hồ đã không thể điều ngừng. Đã có Triệu thị đại địch này, lại chọc Lý thị, tội gì đến quá thay Tần Ngự Yên làm bộ thở dài, muốn nhìn một chút Lý Diệu Nhân phản ứng. Lại phát hiện ở tại trên mặt căn bản nhìn không ra bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ Vân Hạc nhất mạch làm bất cứ chuyện gì, đều là nàng chỗ công nhận. Cái này Lý Diệu Nhân, vậy mà đối với Vân Hạc nhất mạch như vậy phong túng. Nhưng vào lúc này, Mã Thiên Vũ chần chờ mở miệng, vừa mới bị trưởng lão kia sử dụng, là huyền giai pháp bảo. Lời này vừa ra, rất nhiều người mới kịp phản ứng. Vân Hạc lúc trước pháp bảo thành danh liệt không kích mọi người biết, bất quá bảo vật này đã bị Triệu thị cướp đoạt mà đi, không nghĩ tới một năm không đến, Vân Hạc vậy mà lần nữa có được một kiện càng cao hơn giai pháp bảo. Đây chính là huyền giai pháp bảo a. Phổ thông kết đan chỗ nào dùng đến lên? Bình thường đều là nguyên anh tu sĩ dùng. Cái này Vân Hạc, coi là thật có tiền. Vũ ẩn phong phong chủ Lạc Bắc Cực nôn rầm rĩ một câu. À, huyền giai pháp bảo, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Tiêu Diêu ngọn núi phong chủ Cố Thần Phong thì là cười nói. Lời vừa nói ra, Thiên Mã Vũ mặt lộ vẻ cổ quái. Hắn nhưng không có quên, lúc trước Lục Phàm tìm hắn bán đồ, trong đó giá trị lớn nhất một kiện vật phẩm, chính là huyền giai trung phẩm thiên hồn cờ. Lúc đó Lục Phàm giải thích nói bởi vì là ma đạo pháp bảo, bọn hắn không ai cần dùng đến, dứt khoát bán. Khá lắm, cảm tình bọn hắn không chỉ một kiện huyền giai pháp bảo a. Mã Thiên Vũ đột nhiên đối với cái này Cổ Nguyên Tông Thanh Loan Phong nhất mạch lên hứng thú nồng hậu. Nhị sư minh, hảo hảo dưỡng thương, yên tâm, đan dược ta có là, đoạt ngọn núi chi chiến trước, khẳng định để cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Lục Phàm khẳng định nói. Hắc hắc, ta không lo lắng cái này. Tống Đức Minh bị cho ăn một viên tiểu hoàn đan, dạn nước đan điển cũng đã nhận được chậm rãi chữa trị. Dù sao đây chính là có thể sâu kết đan kỳ tu sĩ một cái mạng thánh dược chữa thương, cho Tống Đức Minh dùng, xem như giết gà dùng dao mổ trâu. Bất quá Tống Đức Minh thương thế cũng không thể lạc quan, còn cần từ từ điều dưỡng. Hắn lúc này tinh thần đầu mười phần, đối với vừa rồi trận kia đối chiến, hết sức hài lòng. Hắn đã sớm không quen nhìn Lý Hoa phách lối sắc mặt, bất đắc dĩ mình cùng đối phương chênh lệch thực sự quá lớn, lần này có thể sử dụng một cái liều mạng chiêu số đổi nó trọng thương, xem như một cái cực kỳ tốt chiến quả. Đúng rồi tiểu sư đệ, ta vô sinh quyền, một khắc cuối cùng đột nhiên uy lực tăng lên gấp mấy lần, đây có phải hay không là ngươi làm? Tống Đức Minh lặng lẽ cho Lục Phàm truyền âm. Hắn có 89 phần nắm chắc, việc này khẳng định là tiểu sư đệ làm, không phải vậy hắn cũng sẽ không tại tỉ thí trước, liền nói với chính mình đến tuyệt cảnh thời điểm, có thể buộc phát liều mạng đại chiêu. Có lẽ là Lục Phàm đánh giá thấp Lý Hoa thực lực, tóm lại cho dù bạo phát liều mạng đại chiêu Tống Đức Minh, cũng không thể bành sát Lý Hoa. Tại bình thường logic bên dưới, song phương chênh lệch như vậy cách xa, cho dù Tống Đức Minh buộc phát đại chiêu, hắn vô cùng rõ ràng, nhiều nhất chỉ có thể cho Lý Hoa tạo thành một chút phiền toái nhỏ, tuyệt không đạt được trọng thương hiệu quả. Lời như vậy, buộc phát đại chiêu liền không có ý nghĩa. Mà sự thật lại lật đổ nhận biết của tất cả mọi người, Tống Đức Minh vô sinh quyền, sát thực trọng thương Lý Hoa. Mấu chốt ngay tại ở, sắp đến thời khắc sống còn, quyền này đột nhiên tăng gấp đôi uy lực. Ha ha, một chút tăng phúc uy lực pháp thuật tiểu kỹ xảo mà thôi. Lục Phàm không có phủ nhận. Chính mình học được nhỏ tăng phúc thuật, chính là tiên nhân bình thường tìm niềm vui đồ chơi nhỏ, nhưng đối với những này hạ giới phàm tu tới nói, cơ hội cùng thần kỹ không thể nghi ngờ. Trong lúc vô thanh vô tức liền có thể tăng gấp bội chính mình hoặc người khác thuật pháp uy lực, cơ hồ giống như là lâm thời cất cao hai cái tiểu cảnh giới, đặt cái nào đối thủ không mơ hồ. Bây giờ Lý Hoa cũng là một bên hồi tưởng một bên mộng bức. Chẳng lẽ Tống Đức Minh ẩn giấu kém cỏi, liên vi cuối cùng âm chính mình một chút, có cần thiết này sao? Lục Phàm cùng Vân Siêu lần nữa không đánh mà thắng cầm xuống vòng thứ 3 tranh tài, nhưng nhất bị người nói chuyện say sưa, hay là Lý Hoa đối chiến Tống Đức Minh trận kia. Tống Đức Minh sau đó quả quyết nhận thua, rất nhiều người cũng không cảm thấy có gì không ổn. Chỉ có Triệu Thị cùng Lý Thị đệ tử nhiều lần chửi với lấy. Sau đó, Tam Quan liền nhận lấy mãnh liệt trùng kích. Tống Đức Minh đơn giản không biết xấu hổ, hiên ngang lẫm liệt nói sẽ không nhận thua, cuối cùng lại kẹp lấy cái mông chạy. Người ta vốn là đi cửa sau người tiến vào, hô nhận thua giống như cũng không hài hòa đi. A, thế nhưng là hắn lúc trước nói sẽ không nhận thua đó a. Làm một cái tu sĩ trúc cơ, vậy mà nói không giữ lời mệnh đều muốn không có, đại chiêu đều phát nổ, không nhận thua chờ chết sao? Có bệnh là ta cũng nhận thua. Lý Hoa sư minh quá mạnh a, căn bản không thể chiến thắng. Muốn ta nói, có thể chiến thắng Lý Hoa sư minh có lẽ chỉ có Triệu Thành sư minh người đánh giám. Lý sư minh mới là mạnh nhất, người mới đánh giám. Triệu Đào mắt thấy một đám đệ tử tranh luận, người cũng choáng váng. Giống như mọi người đối với Tống Đức Minh quả quyết nhận thua cách làm hết sức tán thành. Trải qua 3 ngày chỉnh đốn đằng sau, nội môn tiểu bị vòng thứ 4 cũng bắt đầu. Cổ Nguyên Tông chí bảo Cổ Nguyên Kính bỏ ra 120 năm đạo kim quang cho đám người lần nữa phân phối đối thủ. Trong đó có một vệt kim quang rơi vào Lục Phàm đỉnh đầu, đúng là viết luôn không. Chúng số độc đắc a. Ha 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 ha, tiểu sư đệ vận khí coi như không tệ. Vòng thứ 4 luôn không, có thể trực tiếp tiến vào vòng thứ 5. Đại sư Minh đâu? Ha ha, tiên tông đi. Có Tịnh Khôn cùng Bạch Tiên Nhi tại, chỉ cần không gặp Triệu Thành cùng Lý Hoa, cơ bản vững vàng nắm. Đám người đàm tiếu lấy, đột nhiên Diệp Khâm Nhiên thấp thanh âm, thần thần bí bí nói một câu, "Ai, các ngươi nói Cổ Nguyên Kính phân phối có phải hay không ngẫu nhiên đó à? Không có ngầm thao tác đi." Vân Hạc đưa tay cho Diệp Khâm Nhiên đầu một bàn tay, tức giận nói, "Tiểu tử ngươi nói ít điểm mê sảng." Cổ Nguyên Kính khống chế tại trưởng lão hội trong tay, mỗi lần nội môn tiểu bị, còn sẽ có một vị lao tổ từ trong ngủ say tỉnh lại một tia ý thức, giám sát toàn bộ nội môn tiểu bị quá trình, lấy làm đến mức độ lớn nhất công bằng, công chính. Tùy ý oán thầm thái thượng trưởng lão cùng tông môn lão tổ, sư tôn ta có thể bảo hộ không được ngươi Diệp Khâm Nhiên thẻ lưỡi. Đám người thấy thế cười ha ha. Sau đó, dáng tươi cười đột nhiên im bặt mà dừng. Vân Siêu trên đỉnh đầu, hiện ra lần này đối cục đối thủ. Cái kia để cho người ta quen thuộc không có khả năng quen đi nữa danh tự, triệt để Vân Hạc nhất mạch lâm vào trong mây đen. Lý Hoa. Không may, trải qua 3 ngày chỉnh đốn, lúc này Lý Hoa khẳng định đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Tăng thêm hắn đối với Vân Hạc nhất mạch hận ý, lần này đối cục rất có thể bộc phát kinh thiên huyết chiến. Cái này, trùng hợp như vậy Diệp Khâm Nhiên há to miệng, tự lẩm bẩm. Tại phía xa đài quan chiến Lý Diệu Nhân, Giang Linh hai nữ cũng là sắc mặt hết sức khó coi. Tông chủ, lần này nội môn tiểu bị khôi phục, là vị nào lao tổ ý thức? Lý Diệu Nhân trầm mặt, nhìn về hướng Trương Thánh Nguyên. Trương Thánh Nguyên trong lòng thở dài, mới thản nhiên nói, Lý thị tiên tổ. Chương 65 tông môn thả ra tín hiệu, chương 65 tông môn thả ra tín hiệu Cửu Phong phong chủ im lặng, Trương Thánh Nguyên thì là truyền âm an ủi, Lý sư muội, còn xin lấy đại cục làm trọng, chớ có để kẻ ngoại lai chê cười. Ha ha, lấy đại cục làm trọng. Rõ ràng như thế người vì gian lận, tông chủ cũng cảm thấy ta Quy Nguyên Tí nhất mạch hẳn là nén giận. Lúc trước trưởng lão hội thu hồi Vân Siêu đặc quyền, để hắn tham dự nội môn tiểu bị thời điểm, ta liền có chỗ dự cảm. Bây giờ Lý thị tiên tổ táo bạo như vậy nhằm vào Vân Siêu, tông chủ còn muốn ta lấy đại cục làm trọng. Lý Diệu Nhân rõ ràng cực kỳ phẫn nộ, bộ ngực nhỏ chập trùng không chừng. Trương Thánh Nguyên cũng là thở dài nói, mặc dù như vậy, nhưng Lục Phàm không phải cũng luôn không sao. Có lẽ đây cũng là lão tổ làm ra bồi thường tông chủ đại nhân, ngài không cảm thấy cái này có chút gượng ép sao? Lý Diệu Nhân cười lạnh, nhưng nhìn một chút những cái kia từ bên ngoài đến đại nhân vật, cuối cùng vẫn là không có phát tác. Cổ Nguyên Tông đóng cửa lại tới vẫn là người một nhà, nếu là ở ngoại nhân trước mặt náo ra ngỗ nghịch tiên tổ cho cười, chỉ sợ bây giờ người ủng hộ mình cũng sẽ vứt bỏ Quy Nguyên Tí nhất mạch. Lý Diệu Nhân vô luận như thế nào tức giận, đều không thể không nuốt vào quả đắng này. Mặt khác Bát Phong phong chủ cũng là tấp nập truyền âm nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lộ ra đồng tình ánh mắt. Lão tổ thả ra cái này một tín hiệu, chẳng lẽ là muốn triệt để đem Vân Siêu vị này đã từng tông môn đệ nhất thiên tài đè xuống, đến đỡ người mới thượng vị. Phải biết Vân Siêu mặc dù điên rồi, nhưng hắn đã từng sáng lập thần thoại, y nguyên đặt ở nội môn rất nhiều đệ tử chân truyền trên đầu. Trong âm thầm phần lớn người đều tại truyền, như Vân Siêu không điên, chắc chắn nghiền ép tất cả chân truyền. Cái này cũng khiến cho tông môn nội môn những đệ tử chân truyền kia địa vị lâm vào hết sức khó xử tình cảnh, có chút danh không chính ngôn không thuận cảm giác. Tịnh Côn, Bạch Tiên Nhi, có nắm chắc không? Lục Phàm hiếm thấy tự mình hỏi thăm hai thú. Yên nào? Cái gì đệ tử chân truyền không chân truyền đệ tử? Có Khôn ca tại, ngươi liền yên tâm 120 đi. Tịnh Khôn nuốt bộ ngực, cực kỳ tự phụ. Lục Phàm trực tiếp không để ý tới nó, Bạch Tiên Nhi thì là trầm ngâm một chút mới nói, Lục công tử, như Lý Hoa chỉ là lúc trước biểu hiện ra những cái kia chiến lực, ta cùng ngốc mao gà liên thủ, có lẽ ứng đối không khó. Ngụ ý, chính là Lý Hoa tốt nhất không có chuẩn bị ở sau. Bạch Tiên Nhi, làm gì dài trí khí người khác, diệt uy phong mình. Chẳng lẽ ngươi không tin Khôn ca thực lực? Lan a. Bạch Tiên Nhi một cái đuôi cho ngốc mào kê quất bay. Một bên khác, Lý Hoa đột nhiên đạt được Lý thị tộc trưởng Triệu Kiến. Hoa Nhi, trận chiến này có nắm chắc không? Ha ha, tộc trưởng xin yên tâm, Vân Siêu cho dù không biết từ nơi nào có được nhị giai sủng thú, cũng tất không phải là đối thủ của ta. Lý Hoa lộ ra 10 phần tự tin. Đừng nói yêu thú cấp 2, yêu thú cấp 3 hắn đều chém qua. Lão tổ có mật lệnh hạ đạt, lần này không chỉ có muốn ngươi đánh bại Vân Siêu, mà là hy vọng ngươi có thể trước mặt mọi người chém giết Vân Siêu. Lý thị tộc trưởng ánh mắt sâu kín nhìn xem Lý Hoa. Chỉ thấy Lý Hoa sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chần chờ 3 giây đằng sau mới gật đầu xác nhận. Ta biết ngươi có áp lực, nhưng Vân Siêu chưa trừ diện, các ngươi chân chuyển từ đầu đến cuối bị hắn ngăn chặn một đầu, đối với ta Cổ Nguyên Tông sự phát triển của tương lai bất lợi. Lý Hoa minh bạch, chém giết Vân Siêu chắc chắn nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhưng cũng đúng như Lý thị tiên tổ nói tới, người này chưa trừ diện, từ đầu đến cuối chính là nằm ngang ở các đệ tử trên đỉnh đầu một tòa đại sơn vô hình. Điểm này rất nhiều Cổ Nguyên Tông cao tầng đều thấy rõ ràng, có người lựa chọn trầm mặc, có người lựa chọn âm thầm duy trì, nhưng không ai công nhiên đứng ra phản đối. Đây chính là thời thế, khi một thiên tài đã mất đi giá trị, còn ngăn cản những người khác đường, cuối cùng vận mệnh chính là bị ném bỏ, dù là hắn đã từng vì tông môn lập nên cái này đến cái khác huy hoàng đi chép. Từ bên ngoài đến các đại nhân vật, rất bén nhạy phát giác được toàn bộ Cổ Nguyên Tông bầu không khí, tựa hồ theo vòng thứ tư tỷ thì đến, trở nên có chút nặng nề. Không chỉ là quan chiến đệ tử cảm nhận được cô áp lực vô hình kia, chính là trên lôi đài tỷ thí đệ tử cũng là không quan tâm, rất nhiều đều là qua loa kết thúc. Tông môn lão tổ tận lực an bài một trận đối cục, mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng kỳ thực sớm đã làm toàn bộ nội môn quần quần sóng ngầm. Một chút tin tức linh thông nhân sĩ đã phát giác tông môn thái độ, tiến tới ảnh hưởng đến môn hạ đệ tử. Vân Siêu, coi là thật đáng tiếc, có người thở dài một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Rất nhanh, vòng thứ tư tỷ thí đi tới sau cùng giai đoạn, chỉ còn lại sau cùng một trận quyết đấu. Đi thôi. Lý thị tộc trưởng mặt không biểu tình, Lý Hoa không người lĩnh mệnh. Chúng ta cũng đi thôi, vì đại sư Minh góp phần trợ uy. Kim Nguyên miễn cưỡng vui cười, hiển nhiên Vân Hạc nhất mạch đối với cuộc tỷ thí này cũng là không có lòng tin quá lớn. Từng cái ủ rũ làm gì? Nhìn Khôn ca biểu diễn là được. Tịnh Khôn khó chịu một cánh cánh, còn bên trên Vân Siêu cùng Bạch Tiên Nhi phát lánh lánh liền bay đến trên đài. Xin mời. Lý Hoa đối mặt Vân Siêu cũng không có mở miệng chào phúng. Hừ, vênh vào cái gì? Tịnh Khôn đem Vân Siêu buông xuống, mặc hắn ở một bên reo hò, còn gả con ủng hộ. Trải qua nhiều chàng như vậy tỷ thí, Vân Siêu cũng đem cái này trở thành trò chơi. Chỉ là tình trạng của hắn để rất nhiều người trầm mặc. Ngốc mau gà, cẩn thận một chút, người này không đơn giản. Bạch Tiên Nhi từ Vân Siêu trong ngực bơi đi ra, cùng Tịnh Khôn sánh vai đứng chung một chỗ. Rất nhiều người mới biết, nguyên lai Vân Siêu sủng thú vậy mà không chỉ có một con. Lần này có đáng xem rồi. Con bạch xà này, nhìn xem cũng không so con gà kia yếu a, không sai. Nguyên lai tưởng rằng Vân Siêu sư huynh không có một chút xíu hy vọng, hiện tại xem ra hay là có biến số. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Lý Hoa sư huynh cũng chưa từng biểu hiện ra toàn bộ chiến lực, lúc trước chỉ là bị Tống Đức Minh đánh cái xử trí không kịp đề phòng mà thôi. Lại xem một chút đi, hiện tại các đệ tử nội môn đều đã có kinh nghiệm, bị Vân Hạc nhất mạch lập đi lặp lại nhiều lần đánh mặt, có chút chịu không được. Rất nhiều phái cấp tiến phần tử cũng thu liễm không ít. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, đây chính là Vân Siêu a. Đây chính là Cổ Nguyên Tông đệ nhất thiên tài Vân Siêu sao? Trên đài cao, Tiêu Vô Đạo nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, nếp miệng, tựa hồ đối với Vân Siêu chỉ dùng hai cái sủng thú xuất chiến hành vi cũng không quá để mắt. Trương Thánh Nguyên cùng Cựu Phong Phong chủ im lặng không đáp, Triệu Diệp Chân thì là cười nói, đại hoàng tử có chỗ không biết, Vân Siêu đột phá kết đan thất bại bị thương thần hồn, bây giờ đã là phế nhân một cái. Cổ Nguyên Tông đệ nhất thiên tài tên, sớm đã không phải hắn. Thì ra là thế. Tu sĩ đột phá thời điểm tẩu hỏa nhập ma, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Nghiêm trọng hơn tại chỗ chết cũng nhiều đến là, cho nên Tiêu Vô Đạo cũng không cảm thấy kỳ quái. Hừ, đệ nhất thiên tài cho dù không phải Vân Siêu, cũng rơi không đến các ngươi Triệu thị trên đầu. Lý Diệu Nhân hừ lạnh một tiếng, để Triệu Diệp Chân cực kỳ nổi nóng. Triệu gia lão tổ tiếp lời, ngữ khí bình tĩnh nói, nếu Thanh Loan Phong chủ như thế để mắt Vân Siêu, vậy bọn ta liền rửa mắt mà đợi đi. Không nói đến trên đài mọi người đối chọi gay gắt, lúc này trên lôi đài sớm đã đánh. Tịnh Côn cùng Bạch Tiên Nhi một trái một phải, ỷ vào yêu thú thân thể cường hãn lập tức tới gần Lý Hoa, chuẩn bị cùng hắn cứng rắn. Lý Hoa ha ha cười hai tiếng, ánh mắt băng lãnh, tiện tay móc ra 8 cây trận kỳ cắm trên mặt đất, thoáng chốc cuồng phong tử điện tập quyển mà lên. Chương 66 hắn muốn giết Vân Siêu sư huynh, chương 66 hắn muốn giết Vân Siêu sư huynh, hai đạo lôi điện màu tím bổ vào Tịnh Khôn trên thân, đau đến nó nhe răng trợn mắt. Bạch Tiên Nhi thì là ỷ vào bén nhạy thân pháp, tại tử điện bên trong tiềm chuyển xê dịch, nhưng cùng lúc cái kia cạo xương cương phong cũng thổi đến nàng càng không ngừng đồng diêu tây bãi, khó mà tới gần. Tiểu tử này sẽ còn làm trận pháp, hắn có gì mà sợ? Lao tử nhục thân đánh nổ hết thể loẻo loẻo. Tịnh Khôn tức giận, râu tóc đều dựng, chọi cứng lấy tử điện cùng cương phong, hướng về Lý Hoa phóng đi. Bạch Tiên Nhi đi theo hậu phương, lợi dụng Tịnh Khôn thân hình cao lớn ngăn trở cuồng phong đối với nàng xâm hại. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Tịnh Khôn một cái chân gà quét ngang, hướng về phía một trượng có hơn Lý Hoa sẽ đi. Cùng lúc đó, sau lưng Bạch Tiên Nhi hóa thân thành tia chớp, lấy so Tịnh Khôn tốc độ nhanh hơn, lấn đến Lý Hoa trước người. Một cái đuôi rắn rút phát nổ không khí, đối với Lý Hoa bổ thẳng xuống. Hừ. Lý Hoa sầm mặt lại, đưa tay hai cái đại thủ lớn liền chụp ra ngoài. Lại là Lục Phàm một mực sử dụng cơ sở pháp thuật, mang tính tiêu chí ngũ hành đại thủ lớn. Chỉ là thủ lớn này tại Lý Hoa trong tay, mỗi một cái tối thiểu cao hơn 2 trượng, sâu hơn 1 thước, uy thế hiển nhiên không tầm thường. Tịnh Khôn bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị bố, tại chỗ đập lui xa hơn 10 thước, trên đầu đau nhức kịch liệt truyền đến, để nó vừa sợ vừa giận. Nhục thể của ta so với bình thường yêu thú cấp 3 thế nhưng là mạnh không ít, cái này Lý Hoa vậy mà dùng một cái đại thủ lớn liền đập đến ta kém chút nứt xương. Một bên khác, Bạch Tiên Nhi điện tiệm mà qua, há mồm phun ra một ngụm màu xanh sẫm độc, đem đại thủ lớn ăn mòn đến từ từ rung động. Lý Hoa biến sắc, bước ra trở ra. Bạch Tiên Nhi thừa thắng xông lên, giáng Lý Hoa điên cuồng tiến công. Tại mọi người dưới đài xem ra, Lý Hoa vậy mà trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Thật chẳng tiên, chờ ta. Tịnh Khôn mừng rỡ, hai cái móng vuốt lớn đập mạnh, như là giống như xe tăng đục vào. Hai thú giáp công, Lý Hoa trong lúc nhất thời lại hiểm tượng hoàn sinh. Một màn này, làm cho rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây không phải phổ thông yêu thú Lý thị bộ tộc, các tộc lao sắc mặt âm trầm xuống, yên lặng chú ý trên lôi đài tình hình chiến đấu. Lôi đài một bên khác, Vân Siêu liều mạng hô hào ủng hộ phía sau hắn Kim Nguyên bọn người, cũng là mười phần khẩn trương. Lục Phàm cao mày nhìn xem đây hết thảy. Từ trên mặt bàn nhìn, tựa hồ hai thú chiếm thượng phòng, nhưng là trái lại Lý Hoa, mặc dù chật vật, nhưng cũng không từng chịu thương. Ngược lại theo hai thú công kích tiết tấu, chậm rãi thành thạo điều luyện đứng lên. Muốn hỏng việc. Lục Phàm vô ý thức mở miệng, sau một khắc, giữa sân một đạo ánh kiếm màu xanh sẫm lóe lên, hai thú một người đồng thời nhanh lùi lại. Lục Phàm nhìn lại, chỉ thấy Tịnh Khôn ngực một đạo dài hơn một mét kiếm thương, máu tươi cuồn cuộn mà ra, nhuộm đỏ nó nửa cái thân thể. Mà đổi thành một bên Bạch Tiên Nhi thì là thở hổn hển, trên thân một đầu kém cỏi vết cắt, thấm ra ung tùm vết máu. Một màn này, rơi vào trong mắt rất nhiều người, đều có thể tùy tiện ra kết luận. Hai con yêu thú liên thủ, căn bản đấu không lại Lý Hoa. Lý Hoa hay là cái kia Lý Hoa, Cổ Nguyên Tông mạnh nhất đệ tử chân truyền một trong. Có thể bức ta dùng ra mặc nhiễm, hai tên cầm thú các ngươi thực lực, cũng xem là không tệ. Lý Hoa cầm trong tay màu xanh sẫm trường kiếm, đưa tay lắc một cái, đem phía trên vết máu vây khô. Cỏ, ý tưởng như thế khó giải quyết, Tịnh Khôn thở hổn hển, cũng không dám như lúc trước như vậy khẩu xuất cùng luôn. Người này lúc trước một trận chiến, hẳn là còn có điều giữ lại. Tìm cơ hội liều mạng đi, đừng để Lục công tử đối với chúng ta thất vọng. Bạch Tiên Nhi truyền âm, Tịnh Khôn cũng là thần tình nghiêm túc. Lý Hoa ánh mắt xuyên thấu qua hai thú, nhìn thấy tại lôi đài một bên khác Vân Siêu, đáy mắt chỗ sâu nổi lên một trận thâm trầm sắc cơ. Bên trên, Bạch Tiên Nhi hét lớn một tiếng, hai thú lần nữa nhào tới. Lần này, bọn chúng đánh cho so dĩ vãng càng thêm hung mãnh, phản phất không muốn sống bình thường. Nhưng rất đáng tiếc, từ đầu đến cuối không cách nào đối với Lý Hoa tạo thành chân chính uy hiếp. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiên Nhi hét lớn một tiếng, toàn bộ thân hình bỗng nhiên bành trướng hơn hai lần, đôi rắn khổng lồ như là cự kiếm bình thường lăng không thẳng chém. Một nước này biến cố, là Lý Hoa không có nghĩ tới. Dưới sự vội vàng biến chiêu, Mặc Nhiễm kiếm cách không đưa ra, muốn lấy cứng chọi cứng. Nhưng mà lúc này, kinh biến lại lên. Tịnh Khôn một tiếng giật tê, trên thân dâng lên một cỗ khổng lồ khí huyết chi lực, một con gà chảo từ đen chuyển đỏ, tản ra bàng bạc lực lượng hỏa diễm, như thiểm điện bắt lấy Mặc Nhiễm kiếm. Hai thú biến cố này, Lý Hoa triệt để không môn mở rộng, một cái đuôi rắn ầm vang nện xuống, đem Lý Hoa đập bay ra ngoài. Á quan chiến đám người vô ý thức kinh hô lối ra. Đây là đánh tới hiện tại, hai thú lần thứ nhất đối với Lý Hoa tạo thành thực chất tổn thương. Tốt. Kim Nguyên bọn người cùng kêu lên reo hò, Vân Hạc sắc mặt cũng trong nháy mắt dễ nhìn không ít. Trên đài quan chiến tu sĩ cấp cao bọn họ thì là hai mặt nhìn nhau, nửa ngày Mã Thiên Vũ thở dài, vậy mà có thể kích phát huyết mạch chi lực. Cái này hai con yêu thú, chỉ sợ có lai lịch lớn. Triệu thị cùng Lý thị hai tộc quan chiến các tộc lao sắc mặt âm trầm xuống, hung hăng trừng mắt trên đài hai thú. Lý Hoa lui nhanh vài chục bước, cảm thụ được ngực truyền đến đau nhức kịch liệt, lửa giận bay lên. Lại là loại này đột nhiên một phát, lại để cho hắn tại trước mắt bao người ăn một cái thiệt thòi, để hắn mất hết thể diện. Lý Hoa hít sâu một hơi, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Mặc Nhiễm kiếm một tiếng chấn minh, đột nhiên phóng lên tận trời, tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, một phân thành hai, lại chia làm bốn, cuối cùng, vậy mà phân ra 16 thanh bộ dáng cùng khí tức giống nhau Mặc Nhiễm kiếm. Phân kiếm quyết, giết. Lý Hoa bấm niệm pháp quyết, 16 thanh Mặc Nhiễm kiếm bạch phá không gian, đối với hai thú phách chạm trêu chọc đâm, đuổi đánh tới cùng. Chỉ một hơi công phu, ngay tại Bạch Tiên Nhi cùng Tịnh Khôn trên thân lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Hai thú điên cuồng gầm thét, liều mạng phản kích, nhưng căn bản ngăn không được cái này vô cùng bất nhập, lại uy lực to lớn phi kiếm. Không cần một hồi, hai thú huyết thịt bay tứ tung, máu nhuộm nửa cái lôi đài, nhìn đến nhìn thấy mà giật mình. Rất nhiều nữ đệ tử không đành lòng quay đầu chỗ khác, không còn dám nhìn. Dưới đài Kim Nguyên bọn người, sớm đã con mặt muôn nước, kinh ngạc nhìn một màn này. Đáng chết, đệ tử chân truyền cứ như vậy không thể chiến thắng sao? Giang Hạo hốc mắt huyết hồng, Trư Uyển Tình cùng Lâm Yên chư nữ đệ tử trong mắt chứa nhiệt lệ. Hai thú trong khoảng thời gian này cùng bọn hắn ở chung mười phần vui sướng, đám người cũng sớm đem bọn nó trở thành bằng hữu. Tịnh Khôn, Bạch Tiên Nhi mau trở lại đi, đừng lại đánh một nén hương qua đi. Lý Hoa thu kiếm mà đứng, có một chút thở hổn hển. Mà lại trên đài xem, hai thú sớm đã ngã xuống đất, trên thân tối thiểu không dưới trăm đạo kiếm thương, đạo đạo sâu đủ thấy xương, đã trọng thương ngã gục. Nhận thua. Chúng ta nhận thua. Đại sư Minh, ngươi mau nói nhận thua a. Không phải vậy Bạch Tiên Nhi cùng Tịnh Khôn đều phải chết. Đại sư Minh. Đại sư Minh. Lúc này, Vân Hạc nhất mạch người cũng không cầu nguyện cái gì kỳ tích, chỉ hy vọng ngu dại Vân Siêu trong miệng có thể hô lên nhận thua hai chữ. Hô. Rất nhiều đệ tử lắc đầu than nhẹ. Bây giờ chiến cuộc đã rõ ràng, Vân Siêu hai cái sủng thú đã không có năng lực tác chiến, còn lại một cái si ngốc Vân Siêu cũng là không nổi bọt nước gì. Lúc này, chỉ cần Lý Hoa khí tức chấn động, đem Vân Siêu đánh bay lôi đài, hắn liền coi như thắng trận này đối cùng. Chỉ là chậm rãi, rất nhiều người đều phát hiện không thích hợp. Lý Hoa cầm trong tay dỉ máu Mặc Nhiễm kiếm, lại từng bước một hướng Vân Siêu tới gần, một cỗ sát cơ khóa chặt Vân Siêu. Một màn này, để rất nhiều người thốt nhiên biến sắc. Hắn muốn làm gì? Rất nhiều đệ tử đại não trong lúc nhất thời đứng máy, một cái đáng sợ suy đoán xông lên đầu, lại làm cho rất nhiều người đều không thể tin được. Hắn muốn giết Vân Siêu sư minh. Chương 67 một kiếm này, chém tâm ma chương 67 một kiếm này, chém tâm ma toàn trường xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới, Lý Hoa vậy mà đối với Vân Siêu lên sát tâm. Vân Siêu là ai? Đây chính là Cổ Nguyên Tông đã từng đệ nhất thiên tài, hơn nữa còn là không có chút nào tranh luận, nghiền ép lịch đại thiên tài tuyệt thế yêu nghiệt. Nhân vật như vậy, dù là điên rồi hơn 20 năm, cũng không ai dám đối với hắn bất kính. Hôm nay, có người muốn giết hắn. Cửu Phong Phong chủ đồng thời đứng lên, dưới đài rất nhiều Cổ Nguyên Tông trưởng lão cũng là đứng lên. Toàn bộ Cổ Nguyên Tông lúc này lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt đều tập trung vào trên lôi đài. Lý Hoa cảm giác được một cỗ như núi áp lực đánh tới, mỗi một bước đều bước đến cực kỳ gian nan. Lúc trước hắn đã có nghĩ tới, giết Vân Siêu chắc chắn tiếp nhận áp lực cực lớn, nhưng hắn không biết, giờ khắc này áp lực tiến đến, đúng là như vậy gian nan. Thủ trung Mặc Nhiễm kiếm run nhẹ nhẹ, liền như là hắn lúc này tâm. Triệu thị bộ tộc nín thở, Lý thị bộ tộc tộc trưởng thì nắm chặt nắm đấm. Cho dù là bọn họ đã đạt được tông môn lão tổ minh sát chỉ thị, lúc này y nguyên cảm giác được áp lực lớn như núi. Xuất kiếm. Lý Hoa. Xuất kiếm chém dụng tất cả Cổ Nguyên Tông đệ tử trên đầu ngọn núi lớn kia. Tông môn các nơi, rất nhiều bế quan tu sĩ cấp cao đồng thời mở hai mắt ra. Ở trong đó, có tông môn nguyên lão, có kết đan chân truyền, cũng có thái thượng trưởng lão. Tất cả mọi người, tựa hồ cũng đang chờ đợi cái kia cắt đứt thời đại một kiếm. Một kiếm này, đem chém dụng đệ tử thiên tài tâm ma. Như vậy bầu không khí, ngay cả những cái kia từ bên ngoài đến các đại nhân vật đều bị thật sâu ảnh hưởng tới. Bọn hắn chỉ nghe qua Vân Siêu tên, ít có người được chứng kiến Vân Siêu chân chính đáng sợ. Bây giờ nhìn thấy Cổ Nguyên Tông người thái độ như thế, mới hiểu được, tên này gọi Vân Siêu tu sĩ, tại Cổ Nguyên Tông địa vị ra sao nó siêu nhiên. Dù là giết hắn, cũng phải trên lưng như núi áp lực. Lý Hoa, ngươi dám giết Vân sư mình, ta tất sát ngươi. Tiên tĩnh trong đám người, có một tu sĩ trúc cơ con mắt xích hồng, gào thét nói ra câu nói này. Lý Hoa chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người này bị nó sư tôn một trường đánh bay, trọng thương thổ huyết, im ngay. Như lại quấy nhiễu tỉ thí, trục xuất môn tường. Vị này bình thường đối với các đệ tử từ ái sư tôn, vậy mà lạnh lùng nói ra lần này ngôn ngữ. Bị đánh bay đệ tử một mặt chấn kinh, nhưng rất nhanh, hắn cúi thấp đầu xuống sọ, một viên nước mắt nhỏ xuống. Vân Hạc lùi lại một bước, buồn vô cớ thở dài. Quả nhiên, Vân Siêu đã trở thành tất cả thiên tài tâm ma sao? Chỉ cần hắn tại, Cổ Nguyên Tông đệ tử đều sẽ sống ở dưới bóng ma của hắn. Hắn từng thử qua cải biến, nhưng từ tông môn lão tổ nhúng tay tranh tài thời điểm, hắn liền biết tông môn ý chí. Tông môn thế hệ này đám đệ tử thiên tài cùng Vân Siêu sinh tại cùng một thời đại, trong lòng khắc xuống cái kia vô địch tác động. Nếu là Vân Siêu một đường tuyệt trần thì cũng thôi đi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác phế đi. Một tên phế nhân, một mực đè ép bọn hắn, phản phất một mực tại nhắc nhở bọn hắn, thiên phú của ngươi không đáng một đồng. Tu tiên chi đạo cực kỳ trọng thị tâm cảnh. Tâm cảnh xảy ra vấn đề thì sẽ gia tăng khả năng tẩu hỏa nhập ma. Cứ thế mãi, tông môn kéo dài chắc chắn xảy ra vấn đề. Đôi này Cổ Nguyên Tông phát triển bất lợi. Cho nên, bọn hắn nhất định phải bài trừ cái này thần thoại. Thời khắc này Vân Hạc, phản phất trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Lý Diệu Nhân thân thể mềm mại run rẩy, kinh ngạc nhìn một màn này, lại vô lực ngăn cản. Vân Hạc có thể nghĩ thông suốt đạo lý, nàng tự nhiên cũng hiểu. Lý Hoa giơ kiếm, đã tới gần Vân Siêu trong vòng 3 trượng. Lục Phàm ẩn ẩn có chút phát giác tông môn cao tầng ý nghĩ, lúc này khẽ thở dài một cái, bước về phía trước một bước, đối với Vân Siêu cười nói, "Đại sư huynh, ngươi không phải một mực nói ta trộm ngươi của sao? Trước đó vài ngày sư đệ rốt cục nghĩ thông suốt là sư đệ thiếu ngươi." Kỳ thật Lục Phàm cũng không phải là không phát giác gì, đang nghe Kim Nguyên trong lúc vô tình nhắc lên Vân Siêu nổi điên thời gian thời điểm, hết thảy liền đều sâu chuỗi. Ngày đó, đúng lúc là Lục Phàm xuyên qua đến thế giới này cùng một ngày. Vân Siêu trong miệng quận, chính là vạn giới quận. Ban này, chính là nhân đạo tiên khí, là thiên đạo ban cho vạn giới yêu nghiệt, thờ bọn hắn trao đổi lẫn nhau sử dụng. Có thể được ban thưởng bản này người, tất nhiên là thiên tư tuyệt thế người. Lấy Vân Siêu thiên phú, đột phá kết đan thời điểm có thể bị thiên đạo nhìn trúng, cũng hợp tình hợp lý. Bàn tay vàng theo thiên đạo trong tay ăn cắp vốn hẳn nên ban cho Vân Siêu vạn giới quận đằng sau, đem công năng dung nhập trong thương thành, cho nên mới cho Lục Phàm mở ra quan sát phát sóng trực tiếp công năng. Mà hắn nguyên bản bàn tay vàng, công năng hẳn là chỉ có một cái, đó chính là vạn giới thương thành. Vân Siêu nghe được Lục Phàm thanh âm, quay đầu lại, ha ha cười ngây ngô. Chỉ thấy Lục Phàm đưa tay từ trong ngực móc ra một viên tản ra mở mịt thành quang đan dược, đưa tay bắn đi ra. Đại sư huynh, đây là sư đệ thiếu ngươi lợi tức. Vân Siêu sững sờ tiếp nhận đan dược, liền nghe Lục Phàm ôn thanh nói, ăn hết đi. Đây là bánh kẹo, rất ngọt. Không có người ngăn cản, liền ngay cả Lý Hoa cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem. Một viên đan dược có thể có làm được cái gì? Lúc này Mã Thiên Vũ đằng đứng lên, hô hấp thô trọng. Giữa sân có lẽ chỉ có hắn cái này đại thông thương hội thiếu chủ mới nhận ra tu chân giới này cũng không thường gặp ngũ phẩm đan dược. Vậy mà là chú hồn đan. Lục Phàm tiểu hữu, thật sự là thủ bút thật lớn. Mã Thiên Vũ tán thưởng một tiếng. Một viên chú hồn đan, giá trị mấy triệu linh thạch. Rất nhiều nguyên anh lao quái táng ra bại sản cũng mua không nổi, mà lại cực kỳ hi hữu, cực kỳ hiếm thấy. Nếu không phải Lục Phàm bản thể đem trong khoảng thời gian này tất cả thu hoạch đều đổi thành linh thạch, lại từ bốn vị hóa hình thú vương trong tay mượn một bút, chỉ sợ cũng khó gánh bắt viên đan dược này. Chú hồn đan? Cái gì? Cái này đúng là chú hồn đan. Đây không phải Vân Hạc tâm tâm nhiệm nhiệm, mấy chục lần bái phòng Vân Tiêu Tông sở cầu mua đan dược sao? Rất nhiều người từ Mã Thiên Vũ trong miệng biết được chú hồn đan danh tự, lập tức kinh hô. Lý Diệu Nhân cùng Giang Linh thân thể chấn động, hai người liếc nhau một cái, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi lẫn vui mừng. Trương Thánh Nguyên chợt đứng lên, hô hấp đều có chút dồn dập. Đúng lúc này, Lý Hoa trong thai đột nhiên rót vào một cái vội vàng truyền âm, còn lệ mề cái gì? mau ra tay. Người truyền âm chính là Lý thị tộc trưởng. Hán, sợ. Lý Hoa vô ý thức bổ ra kiếm trong tay. Ba trượng khoảng cách, bất quá thoáng qua tức thì. Nhưng mà một kiếm này, phách không. Không chỉ là Lý Hoa sửng sốt, tất cả quan sát cuộc tỷ thí này người đều sửng sốt. Ánh mắt của bọn hắn từ từ trở to, trong mắt xuất hiện không thể tưởng tượng nổi chi mang. Vừa mới, đại sư Minh có phải hay không né? Giang Hạo há to miệng, rùi rùi con mắt. Trùng hợp sao? Những người khác cũng là có chút không dám tin tưởng. Chỉ thấy trên lôi đài Vân Siêu hắc hắc cười khúc khích, đem trong tay chú hồn đan liếm liếm, khép mắt, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Ngọt, rất ngọt nói xong, trực tiếp đưa tay ném vào trong miệng, miệng lớn nhai nhai nhấm nuốt đứng lên. Một màn này, cơ hồ nhìn ngây người tất cả mọi người. Hắn đến cùng là thật điên hay là giả điên? Triệu Cửu cực tự lẩm bẩm. Lúc trước cái kia vừa trốn, hết sức bình thường, phản phất Vân Siêu chỉ là vừa dễ đi một bước. Nhưng liền một bước này, khó khăn lắm tránh khỏi kiếm quang, trên lệch chỉ ở trong gang tấc. Tất cả mọi người là tu sĩ, không có người sẽ cảm thấy đây là trùng hợp. Nếu như phàm nhân dễ dàng như vậy tránh thoát tu sĩ trúc cơ công kích, tu sĩ kia cũng hưởng xưng là tu tiên giả. Lý Hoa, Lý thị tộc trưởng thanh âm kinh hoàng ở tại trong thai gào thét. Lý Hoa lấy lại bình tĩnh, lựa chọn lần nữa xuất kiếm. Lần này, đầy trời kiếm quang bao vây Vân Siêu trung quanh, lại không lưu một tia khe hở. Ông, mọi người ở đây coi là Vân Siêu tránh cũng không thể tránh thời điểm. Sau một khắc, tất cả kiếm quang dừng lại tại Vân Siêu ba thước bên ngoài, căn bản không được tiến thêm. Trên người hắn, tán phát một tầng nhìn như mỏng manh quang mang, nhưng chính là tầng quang mang này, đỡ được uy lực này gần như kết đan trung kỳ một kiếm. Kết ba giấc Vân Siêu nhai nuốt lấy trong miệng đan dược, sau đó cổ họng lăn một vòng, đem tất cả dược dịch nuốt vào trong bụng. Hắn quay đầu, hai con ngươi từ dị vãng tán loạn, đến từ từ tập trung. Cuối cùng, hắn nhìn Lý Hoa một chút. Cái nhìn này, để Lý Hoa như bị sét đánh. Chương 68 long trời lở đất chương 68 long trời lở đất cái nhìn này, rất bình tĩnh. Nhưng mà chính là loại an tĩnh này, để Lý Hoa cảm nhận được cực kỳ khủng bố áp lực. Hắn kìm lòng không được lùi lại hai bước, phía sau lưng bất chi bất giác không ngờ ướt đẫm. Giờ phút này toàn bộ Cổ Nguyên Tông nội môn gần vào người, hô hấp phảng phất đình chỉ bình thường. Tầm mắt mọi người đều không thể rời bỏ nam nhân kia. Đúng lúc này, Vân Siêu động. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh nắng phảng phất có chút chói mắt, để hắn hai mắt nhắm lại một chút. Bình tĩnh tiếng hít thở từ mũi miệng của hắn truyền ra, trên mặt dần dần tách ra một vòng dáng tươi cười. Nụ cười này, ánh nắng, tuấn lãng, cùng 20 năm trước không khác nhau chút nào. Rất nhiều trái tim của người ta thẳng thắn nhảy lên. Vân Hạc đột nhiên bị lão lệ mơ hồ ánh mắt, cả người run nhẹ nhẹ. Chậm rãi, lôi đài gió nổi lên, thổi lên lá rụng cùng cho bụi. Mà bầu trời trong xanh, tia sáng từ từ ảm đạm xuống. Trong bất chi bất giác, từng đoàn màu đen kiếp vân hội tụ tới, nhanh chóng đến phủ kín toàn bộ bầu trời. Tiêu Vô Đạo các loại một đám kẻ ngoại lai im lặng há hốc miệng ra, kinh ngạc nhìn trên trời kiếp vân. Một cái đáng sợ ý nghĩ trong lòng bọn họ dâng lên, nhưng vẫn không quá nguyện ý tin tưởng. Kết đan thiên kiếp, cái này sao có thể? Một phương thế lực chi chủ thì thào mở miệng. Tiêu Vô Đạo quan sát bốn phía, gặp tất cả mọi người là một bộ khó có thể tin biểu lộ. Không phải tu sĩ kết anh mới có thể dẫn tới cái thứ nhất thiên kiếp sao? Những người khác mở miệng, tiết hầu hơi khô chát chát. Cảnh tượng này, tựa hồ phá vỡ bọn hắn nhận biết. Trong truyền thuyết, một chút kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế yêu nghiệt, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, đều sẽ dẫn tới trời ghét, hạ xuống trừng trị lôi kiếp, lấy đó thiên đạo không dung như thế đánh vỡ cân bằng thiên tài. Không nghĩ tới, nào đó bình sinh lại may mắn thấy một lần. Mã Thiên Vũ thật sâu thán phục, trong mắt dâng lên nồng đậm khâm phục chi ý, nhưng mà lần này cảm thụ, tại Tiêu Vô Đạo trên thân lại là khác biệt biểu hiện. Hắn thần sắc kinh hoàng, tiếp theo có chút bặm mẻo, trong lòng một cố ghen ghét chi ý giống như rắn độc cuồng trèo mà lên. Lôi kiếp khí tức đã khóa chặt Vân Siêu, lúc này cùng hắn cùng chỗ một cái lôi đài Lý Hoa, trong lòng cảm thụ càng làm thật hơn cắt. Cố này nguy cơ chí mạng, để hắn vô ý thức liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui đến dưới đài, cũng còn chưa cảm giác. Lôi kiếp sẽ không quản những người khác ý nghĩ, đang ngưng tụ đầy đủ uy lực đằng sau, đạo kiếp lôi thứ nhất ầm vang hạ xuống. Lục Phàm ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy, hắn cũng không nghĩ tới, chú hồn đan vậy mà thật có thể trợ Vân Siêu khôi phục thần hồn. Hắn chỉ là muốn tận chính mình có khả năng đền bù Vân Siêu, mà Vân Siêu khôi phục thần hồn trước tiên, liền độ lên kết đan thiên kiếp. Tựa hồ ngay cả lão thiên cũng không chịu để hắn nhiều thở một cái. Đối mặt lôi kiếp, Vân Siêu trên khuôn mặt cũng không có biểu tình gì, cũng không có cái gì động tác. Hắn quay đầu nhìn Lục Phàm một chút, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, truyền âm nói: "Tiểu sư đệ, nhìn kỹ, thiên phạt chi kiếp không phải giống như ngươi như vậy độ. Kiếp này là phạt, cũng là cơ duyên." Lục Phàm con ngươi đột nhiên co rút lại một chút, tiếp theo ngưng trọng gật gật đầu. Vân Siêu ngẩng đầu nhìn lên trời, hai con ngươi bên trong đổ in đạo thiểm điện màu tím kia. Sau một khắc, oanh, to lớn lôi bạo vang lên, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy, Vân Siêu vậy mà không có ngăn cản, mà là lấy nhục thể trực diện thiên kiếp. Thu to kiếp lôi đánh vào Vân Siêu trên thân, đem nó đánh lui hai bước. Rất nhanh, nhục thể của hắn truyền đến tạch 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 dòng điện thanh âm. Ai, dễ chịu hắn rối giải thân thể, hoàn toàn không để ý người chung quanh sớm đã kinh điệu cái cảm. Không nhìn lầm, có thể ngăn cản kết đan sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực lôi đài, giống như bị vành phá một cái động lớn đi. Cổ Nguyên Tông một đám cao tầng cùng một thời gian đứng lên, trong mắt kinh hãi sớm đã không lời nào có thể diễn tả được. Rất nhanh, đạo thứ hai, đạo kiếp lôi thứ ba đồng thời hạ xuống, đem Vân Siêu đánh vào giữa lôi đài. Kinh cùng lôi bạo thanh âm, thậm chí truyền đến ngoại môn. Giờ khắc này, tất cả đệ tử ngoại môn đều ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa mảnh kia bầu trời đen nhánh. Bình thường rồi Vân Siêu từ trong cái hố bò lên, trên mặt mang ý cười, há miệng ra, một con đường nhỏ hồ quang điện lại từ trong miệng nhảy ra, bị hắn há miệng nuốt vào. Trên trời lôi kiếp tựa hồ bị chọc giận, mây đen kịch liệt cuộn cuộn lấy, ngưng tụ kinh khủng hơn lôi thế. Nhưng mà Vân Siêu tựa hồ cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, một bước phóng ra, liền leo lên 100 mét không trung, hai bước phóng ra, đã tới ngàn mét phía trên. 4-5-6 đạo lôi kiếp đồng thời hạ xuống, đều bị hắn lấy nục thân đối cứng. Hắn đỉnh lấy kiếp lôi, cười ha ha lấy xông lên không trung, cả người chui vào trong lôi vân. Cái này hắn rốt cuộc muốn làm gì a? Rất nhiều người cảm giác tê cả da đầu. Kết đan lôi kiếp đã đổi mới bọn hắn nhận biết, như vậy độ kiếp phương thức, càng là tuyên cổ không nghe thấy. Chỉ gặp trăm dặm mây đen kịch liệt bốc lên, thỉnh thoảng truyền ra kinh khủng rung trời sấm vang, thẳng đến một nén hương qua đi, kiếp vân từ từ tan đi, thiên địa lặp lại thanh minh, mọi người mới thấy rõ Vân Siêu thân ảnh. Hắn lúc này quanh thân lượn lờ lôi quang, như là trên 9 tầng trời lôi thần bình thường, toàn thân lóe ra kinh khủng lôi đỉnh chi lực. Vân Siêu cười ha ha, một viên lôi đan từ đan điền xông ra, tiếp theo bị nó nuốt vào trong miệng. Cả người cảnh giới khí tức bắt đầu liên tục tăng lên, thẳng tới kết đan kỳ đỉnh phong. Một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người ánh mắt. Lục Phàm trái tim thẳng thắn nhảy lên, hắn tựa hồ thấy rõ. Vân Siêu lợi dụng kiếp lôi tùy thể, hút hết 9 đạo lôi kiếp chi lực. Lại đang lôi kiếp chi lực phụ trợ bên dưới, trực tiếp liên tục vượt 3 cái cảnh giới, thẳng tới kết đan kỳ đại viên mãn tu vi. Một màn này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi đến cực hạn. Cổ Nguyên Tông hậu sơn cấm địa, mấy cái kinh khủng ý chí lần lượt khôi phục. Mọi người ở đây coi là, cái này kinh thế hai tục biểu diễn sắp lúc kết thúc, Vân Siêu lại là lắc đầu cười một tiếng, quá ít, không đủ. Hắn ngửa đầu nhìn về phía không trung, tựa hồ nhìn về hướng nào đó một nơi. Sau một khắc, oanh, giữa thiên địa vang lên một tiếng càng khủng bố hơn lôi minh, nó tiếng như viễn cổ thiên thần gầm thét, âm thanh truyền trăm vạn dặm. Toàn bộ đại viêm quốc tu sĩ cũng nghe được một tiếng này viễn cổ lôi minh, tất cả mọi người bị thiên uy hại ở tâm thần. Từng cái hóa thần lão quái, yêu thú vương từ này bế quan hoặc trong ngủ say tỉnh lại. Cổ Nguyên Tông đại trận hộ sơn ứng kích mà phát, thật dày màn ánh sáng bao phủ lại Cửu Phong cùng toàn bộ sơn môn. Rất nhiều trúc cơ đệ tử bị chấn động đến choáng đầu hoa mắt, khí huyết táo động. Luyện khí tu vi, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí tức bể bại xuống tới. Hắn muốn làm gì? Tiêu Vô Đạo nội tâm đấu kỵ, bị cái này âm thanh hoảng sợ thiên uy đánh trúng vỡ nát. Hắn tay run run, chỉ hướng không trung. Lúc này vừa mới khôi phục bầu trời trong xanh, lại một lần nữa tối xuống. So di vãng, càng thêm sâu thẳm, như là vực sâu đen kịt. Khó, chẳng lẽ hắn ngay cả vượt qua ba tiểu cảnh còn chưa đủ? Lại muốn Lâm Cô Cửu mặt đơ bình thường mặt, lần thứ nhất thốt nhiên biến sắc. Quả nhiên, Thanh Anh cướp tới Trương Thánh Nguyên sâu thở dài, chậm rãi ngã ngồi. Trong vòng một ngày, từ trúc cơ phá vỡ mà vào Nguyên Anh, ai dám nghĩ như vậy? Ai có thể nghĩ như vậy? Nhưng sự thật chính là như vậy. Vân Siêu ngu dại 20 năm, một khi long trời lở đất, chỉ sợ toàn bộ Cổ Nguyên Tông, toàn bộ Đại Viêm quốc đều đem dẫn phát trước này chưa có biến động. Chương 69 đấu lôi long hóa nguyên anh, chương 69 đấu lôi long hóa nguyên anh, toàn bộ Cổ Nguyên Tông hậu sơn cấm địa bắt đầu tấp nập chấn động đứng lên. Mấy cái ngủ say ý chí cũng chậm chậm thức tỉnh. Cái này là người phương nào độ kiếp? Một cái giọng nữ truyền ra, có chút kinh ngạc. Một nam tử khác thanh âm thì là cười khúc khích, Thành Anh cướp, thanh thế càng như thế to lớn. Năm đó ta độ Thành Anh cướp lúc, cũng không có loại này bức cách, giá hẳn là chúng ta Cổ Nguyên Tông lại ra một cái như lão tổ đời thứ nhất thiên tài bình thường phải không? Lý Lạc, cái này 100 năm là ngươi khôi phục chấp trưởng Cổ Nguyên Kính, người này là ai? Thế nhưng là tông ta đệ tử. Một cái cực kỳ thanh âm giản mùa từ cấm địa chỗ sâu nhất truyền ra. Lý Lạc hiện ra thân hình, biểu lộ phức tạp, lại dẫn một chút bất an, nhưng vẫn là không thể không kiên trì hồi bẩm. Về đời thứ 3 tổ sư, người này tên là Vân Siêu, là đệ tử nội môn, thuộc về Thanh Loan Phong Quý Nguyên Tý nhất mạch. Thanh Loan Phong cái này thanh âm giản mùa tựa hồ lâm vào trong hồi ức xa xưa, nửa ngày mới vui vẻ nói, nguyên lai là Quý Nguyên con truyền thừa. Không sai, rất tốt. Mặt khác hai thanh âm cũng gia nhập thảo luận, phổ thông Thành Anh cướp, lôi vân bao trùm bất quá 500 dặm phương viên, Vân Siêu lôi kiếp, phạm vi bao trùm đạt tới ngàn dặm cực kỳ, ta nhớ được, đây là một chút bất thế gia thiên tài yêu nghiệt mới có đãi ngộ, ta Cổ Nguyên Tông có người kế tụ, hy vọng đại hắn độ kiếp hoàn tất, liền để hắn tới gặp chúng ta mấy cái lao ra hòa đi. Mấy người ngụ ý, tựa hồ cũng không lo lắng Vân Siêu không độ được Thành Anh cướp. Lý Lạc nghe vậy trầm mặc, hắn không biết nên không nên nói cho ba vị này so với chính mình bối phận cao hơn mấy đời tổ sư, chính mình lúc trước hạ đạt qua chu sát Vân Siêu mật lệnh. Trong vạn chúng chú mục, đạo thứ nhất lôi kiếp đã xúc thế hoàn tất. Lôi vân trung đột nhiên nổ lên một tiếng sét, nó kinh khủng tiếng vang, để rất nhiều đã sớm chuẩn bị người hay là không chịu được bị giật nảy mình. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này Vân Siêu cũng thu hồi lúc trước vân đạm phong khinh thái độ, mà là trở nên có chút nghiêm trọng. Nhìn Vân Siêu biểu lộ, Lục Phàm cũng không khỏi đến rất gấp gáp. Đại sư Minh, có nắm chắc không? Vân Siêu nghe được Lục Phàm truyền âm, nhìn lại, cau mày, nửa ngày sau mới nói thật, nắm chắc không lớn à? Lục Phàm không nghĩ tới, Vân Siêu như vậy đội vã độ nguyên anh cước, vậy mà không phải 100% nắm chắc. Quả nhiên, liền nghe Vân Siêu nói ra, bộ thân thể này còn quá yếu, muốn nuốt vào chín đạo thành anh thiên kiếp quả thật có chút khó làm, nếu là có tiểu sư đệ trận bản phụ tá liền tốt. Vân Siêu đối với Lục Phàm nháy máy mắt. Lục Phàm trừng lớn hai mắt, cười khổ một tiếng vô vô túi chữ bật, đem cựu cực phân lôi trận bản ném ra ngoài. Mình tại nơi này bên cạnh lo lắng hắn không độ được thành anh cước, kết quả người ta nghĩ là đem tất cả kiếp lôi tất cả đều nuốt vào. Đồ tốt. Vân Siêu tiếp nhận trận bản, con mắt lúc này sáng lên. Tiểu sư đệ, quả nhiên có không ít bảo vật. Ta Vân Siêu khỏe miệng chảy ra một tia không hiểu mỉm cười, đối với Vân Hạc nhất mạch đám người cười nói, chờ ta một chút, rất nhanh. Nói xong câu này, cả người lần nữa phóng lên tận trời, quen thuộc một màn lần nữa trình diễn. Chỉ là lần này, rõ ràng càng thêm rung động lòng người. Tiếp Vân tựa hồ cảm nhận được Vân Siêu khiêu khích, quần quần tầng mây kịch liệt bốc lên, chấm dãi, tất cả lôi đỉnh chi lực bắt đầu hội tụ vào một chỗ. Lần biến cố này, để rất nhiều người kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đây là có chuyện gì? Đệ nhất kiếp đâu? Làm sao không hàng? Không phải đã ngưng tụ xong chưa? Kiếp lôi, thay đổi một vị kết đan trưởng lão kinh hãi chỉ vào Lôi Vân, lúc này Lôi Vân tại mọi người không coi vào đâu, đã phát sinh dị biến. Tất cả lôi đỉnh chi lực điên cuồng hội tụ, cuối cùng, vậy mà tạo thành một đầu lôi điện giao long. Ta dựa vào. Tần Ngữ Yên vô ý thức tuôn ra nói tục, sau đó chột dạ nhìn một chút người xung quanh, gặp sự chú ý của mọi người đều không trên người mình, mới thở dài một hơi. Lôi long gào thét một tiếng, như là chân chính giao long bình thường, hướng về phía Vân Siêu đánh tới. Vân Siêu một tiếng quát nhẹ, không trong mây tầng, cùng lôi long chém giết ở cùng nhau. Ngàn dặm mây đen tầng từng mảnh nổ nát vụn, ngẫu nhiên lộ ra song phương chân dùng, vậy mà đánh đến đối bụi, cơ hồ muốn đem toàn bộ trời đều xoắn nát. Cổ Nguyên Tông phía sau núi ba cái cổ lao ý chí cùng nhau nghẹn ngào, cuối cùng cái kia cực kỳ thanh âm giản mua lộ ra nồng đậm vui sướng, ha 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 ha, lại là lôi kiếp hóa hình. Nhất định trời muốn đại hưng ta Cổ Nguyên Tông. Yêu nghiệt như thế, hơn xa Trung Châu hoàng triều, Thần Châu thế gia những tiên kiêu kia. Một nam một nữ khác, cũng là cực kỳ hưng phấn, chỉ là bọn hắn càng hưng phấn, Lý Lạc Tâm liền càng hư. Tiêu Vô Đạo nhìn nửa ngày, trong lòng dâng lên một cỗ hể bại cảm giác vô lực. Nhân tài như vậy, gần như không có khả năng trở thành tùy tùng của hắn, trợ hắn thành tiểu hoàng triều bá nghiệp. Cho nên thở dài, đáng tiếc. Người này không thể vì bản thân ta sử dụng lần này, không chỉ là Cổ Nguyên Tông các vị cao tầng nhìn sang, liền ngay cả Tiêu Vô Đạo mời đồng hành một vài đại nhân vật cũng là mặt lộ vẻ cổ quái, ho nhẹ một tiếng, mặt chuyển hướng một bên. Mã Thiên Vũ sắc mặt đỏ bừng, trong lòng giật phun, thật sự cho rằng làm cái đại hoàng tử thì ngon. Trong lòng không có điểm bức số. Lời này là có thể nói ra tới sao? Ngay cả cha ngươi cũng không dám muốn. Nhìn xem Cổ Nguyên Tông đám người ánh mắt cổ quái, Tiêu Vô Đạo cũng ý thức được chính mình tựa hồ nói sai, nhưng hắn trong lòng không có hổ thẹn, ngược lại dâng lên một cỗ tức giận chi ý. Đúng lúc này, một mực đi theo bên cạnh hắn tùy tùng đội trưởng Cắt Kỳ Ưu nhìn không được, vụ trộm ghé vào lỗ thai hắn dỉ thai vài câu. Điện hạ, cái kia Vân Siêu chính là thiên chi tiêu tử, như thế người có lẽ lòng dạ cao ngạo, không cam lòng là điện hạ hiệu lực, nhưng hắn đồng môn cũng bất quá là tu sĩ bình thường thôi. Có lẽ chúng ta có thể hạ xuống ngân trạch, giao hảo người này. Tiêu Vô Đạo nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía bên lôi đài Lục Phàm, trong lòng trầm tư. Mặc dù nhìn Lục Phàm không vừa mắt, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Vân Hạc nhất mạch cũng liền tiểu tử này còn có thể đập vào mắt. Vân Siêu đấu lôi long, trận này hiếm thấy Nguyên Anh lôi kiếp, một mực kéo dài 3 ngày 3 đêm. Toàn bộ Đại Viêm quốc, mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm, ầm ầm sấm nổ liên miên, như là tận thế giáng lâm bình thường, dẫn tới lòng người bàng hoàng không chịu nổi một ngày. Rốt cục, tại ngày thứ tư sơ dương tảng sáng thời gian, chỉ nghe tầng mây chỗ sâu truyền đến một tiếng hư nhược tiếng cười, để đám người đánh thức 12 phần tinh thần. Vân Siêu há miệng nuốt vào cuối cùng một đạo lôi kiếp, đánh một ợ non nê, toàn thân thư thái. Mây đen tan đi, liệt dương rọi khắp nơi. Vân Siêu ngồi ngay ngắn dưới 9 tầng trời, quần quần linh khí hướng hắn mãnh liệt mà đi. Sau một khắc, phá đan hóa anh. Một cái 8-9 tuổi nam hải hình tượng nguyên anh từ nó thân đi ra, duỗi lưng một cái, đối với dưới đáy vạn ánh mắt cười hắc hắc. Lê gớm, vừa kết anh, căn cơ giống như này vững chắc, có thể so với nguyên anh trùng kỳ thanh âm giản mua cười to. Ha 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 ha, ta Cổ Nguyên Tông đến một tuyệt thế yêu nghiệt, có lẽ tương lai có nhập chủ Trung Châu khả năng. Chúc mừng đời thứ 3 tổ sư. Ba vị lao tổ vui vẻ ra mặt, hoàn toàn không có chú ý tới Lý Lạc sắc mặt cực kỳ khó coi. Một giây sau, Cổ Nguyên Tông các nơi bay ra 8 đạo khí tức hùng hậu thân ảnh, thể tụ lôi đài. Trong những người này, có 2 vị nguyên anh, 6 vị kết đan đại viên mãn. Bọn hắn lúc này, trong mắt lóe phức tạp, nhưng trên mặt lại là không hẹn mà cùng vẻ kích động. Chúc mừng Vân sư huynh thành tiểu nguyên anh. 8 người cùng kêu lên hét lớn, túi đầu chắp tay, một màn này, để rất nhiều đệ tử nội môn cũng kích động. Là thập đại chân truyền. Những đệ tử nội môn này lãnh tụ vừa xuất hiện, rất nhiều cao tầng trên mặt vẻ kích động dần dần thu liễm, chấm dãi, nổi lên một nụ cười khổ. Chương 70 tông môn, cùng ta Hà Tỉnh. Chương 70 tông môn, cùng ta Hà Tỉnh. Vân Siêu chậm rãi hạ xuống, nhìn cũng không nhìn những người này một chút, mà là rơi xuống Vân Hạc nhất mạch người bên trong. Ha 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 ha, chúc mừng đại sư minh, hạ hỉ đại sư minh. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Đại sư minh trở thành nguyên anh. Sư tôn, ngài nhìn thấy không? Đại sư minh thành nguyên anh tu sĩ. Vân Siêu cười trấn an đám người tâm tình kích động, cùng Lục Phàm liếc nhau một cái, song phương tựa hồ nhìn ra trong mắt đối phương hàng nghĩa. Đó là một loại, không cần nói lời tán thành. Vân Siêu từ từ đi đến Vân Hạc trước người, một gối quỳ xuống, tổ phụ, Siêu mà trở về. Tốt, Vân Hạc nước mắt tuôn đầy mặt. Đúng lúc này, Trương Thánh Nguyên mang theo Cửu Phong chi chủ đều tới, quanh người đều tự giác tối lui. 10 người này một đường đi đến Vân Siêu trước người, trừ Lý Diệu Nhân một mặt vui mừng, còn lại 9 người trên mặt đều mang tới một chút vẻ xấu hổ. Vân Siêu, lúc trước tông chủ, không cần nhiều lời. Đạo lý ta hiểu. Vân Siêu cười ha ha, mọi người ở đây trong lòng rốt cục thở dài một hơi thời điểm, Vân Siêu đột nhiên cười lạnh, ta hiểu, nhưng không có nghĩa là ta sẽ tiếp nhận. Cái này Trương Thánh Nguyên mặt mo nóng lên, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Lý Diệu Nhân đối bọn hắn trợn mắt nhìn, Bát Đại Phong chủ cũng là yên lặng. Chu Sát Vân Siêu sự tình, chính là Lý Thị lao tổ mật lệnh, trưởng lão hội thao tác, Lý Hoa xuất thủ. Bọn hắn những người này mặc dù đánh đáy lòng không tán đồng, nhưng đứng tại tông môn đại nghĩa phương hướng, những người này cũng lựa chọn ngầm thừa nhận. Bao quát Cổ Nguyên Tông hơn phân nửa cao tầng, cũng đều là không ai mở miệng. Việc quan hệ tông môn kéo dài đại sự, bọn hắn không muốn làm tội nhân. Nhưng bây giờ Vân Siêu một khi thành lòng, thẳng phá Nguyên Anh, trở thành Cổ Nguyên Tông từ xưa đến nay mạnh nhất thiên tài. Cái này tương phản to lớn, để rất nhiều người khó mà tự xử, xấu hổ phi thường. Đời thứ ba tổ sư có lệnh, xin mời Vân Siêu nhập Hậu Sơn cấm địa thấy một lần. Lúc này, một cái âm thanh vang dội từ phía sau núi cấm địa phương hướng truyền đến. Cùng lúc đó, ba vị Nguyên Anh hậu kỳ thái thượng trưởng lão cùng nhau bay tới, gây nên hơn vạn đệ tử nội môn sao động. Ta đi. Đời thứ ba tổ sư tương thỉnh, ba vị thái thượng trưởng lão đón lấy, Vân sư minh bài diện, quá bất hợp lý. Hắc hắc, Vân sư minh bây giờ bất quá 35 tuổi chi linh, đã thành tựu Nguyên Anh, thọ nguyên dài đến 800 năm, về sau nhập hóa thần, còn không phải chuyện bán đã đóng tuyển. Ha ha, hóa thần là cất bước. Muốn ta nói, Vân sư minh tối thiểu có thể sánh vai một đời tổ sư thành tựu, trở thành phản hư cảnh đại năng. Quá tốt rồi. Có Vân sư minh tại, chúng ta tông môn tương lai tất có thể trở thành nhất giai tông môn, đến lúc đó cũng không cần nhìn Vân Tiêu Tông sắc mặt. Một đám đệ tử ở bên kia nhảy cẫng hoan hô, Lãnh Bất Đinh một phen khác luôn luận chuyển vào trong hai. Các ngươi có phải hay không quên, lúc trước tông môn nhưng là muốn tru sát Vân sư minh. Những lời này lối ra, lập tức như là tạt một chậu nước lạnh bình thường, đem một ít đệ tử cảm giác hưng phấn rót lạnh thấu tim. Bọn hắn khẩn trương nhìn về hướng trong đám người Vân Siêu. Không chỉ là bọn hắn, Vân Hạc nhất mạch các đệ tử, Thanh Loan Phong bốn vị trưởng lão, chín đại phong chủ, trăm vị nội môn trưởng lão, thế gia gia chủ, cùng từ bên ngoài đến thế lực lớn, đều là nhìn về hướng Vân Siêu. Lúc này Vân Siêu làm ra lựa chọn, sẽ ảnh hưởng toàn bộ Cổ Nguyên Tông, thậm chí Đại Viêm quốc tương lai thế cục. Ba vị thái thượng trưởng lão một bên bay, trong lòng cũng là tâm thần bất định bất an. Lục Phàm dùng điều tra ánh mắt nhìn về hướng Vân Siêu, Vân Siêu khẽ lắc đầu. Lục Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng cũng rất lý giải gật gật đầu. Đổi chỗ mà chỗ, Lục Phàm cảm thấy mình cũng sẽ làm ra cùng Vân Siêu lựa chọn giống vậy. Chỉ thấy Vân Siêu tiến về phía trước một bước, lạnh giọng mở miệng, âm thanh truyền bất lý, Cổ Nguyên Tông bức bỏ ta giết ta, sư môn phân tỉnh, hôm nay liền gây mất đi hoa. Lời vừa nói ra, không khác đất bằng lên một tiếng sét, chấn động đến rất nhiều người há to miệng, đầu nào choáng váng. Trương Thánh Nguyên như bị sét đánh, há to miệng, á khẩu không trả lời được. Chí Đại Phong chủ cùng hơn trăm vị kết đan trưởng lão đồng thời chấn động trong lòng, nội tâm nổi lên một tia đắng chát chi tình. Quả nhiên, tới rồi sao? Đây chính là độc thuộc về thiên tài tiêu ngạo, đem bọn hắn mộng tưởng đánh chúng vỡ nát. Ba vị thái thượng trưởng lão tê cả da đầu, không muốn gặp nhất tình huống rốt cục phát sinh. Từ bên ngoài đến các đại nhân vật biểu lộ khác nhau, nhưng tựa hồ lại nghĩ rõ ràng trong đó logic. Nhìn về phía Cổ Nguyên Tông người ánh mắt tràn đầy đồng tình. Một cái tuyệt thế thiên tiêu, giống như này bỏ lỡ cơ hội, mấu chốt hay là người ta chính mình làm. Cái này nếu là nói ra, chẳng phải là cười rơi người khác răng hàm. Hậu Sơn cấm địa, ba vị lao tổ vừa sợ vừa giận, bọn hắn đầy cõi lòng chờ mong, chuẩn bị nên đón Cổ Nguyên Tông hy vọng mới, lại tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại có loại biến cố này. Đáng chết. Lý Lạc, trước đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao Vân Siêu sẽ nói, tông môn vứt bỏ hắn, giết hắn? Cái này trăm năm, ngươi đến cùng là thế nào quản lý? Đời thứ ba tổ sư vừa kinh vừa sợ, không nói hai lời trực tiếp dùng khổng lồ thần niệm, chiếm Cổ Nguyên kính quyền sử dụng. Lý Lạc kêu lên một tiếng đau đớn, lui một bước, thần hồn nhận lấy thương không nhẹ, nhưng hắn ý nguyên trầm mặc không nói. Chuyện này là chính mình phán đoán sai lầm, đưa đến bây giờ kết cục. Đời thứ ba tổ sư dùng Cổ Nguyên kính thời gian quay lại công năng, thấy được Vân Siêu 20 năm trước đột phá thất bại, từ đây biến thành tiên điên. Tông môn đối với nó mặc kệ không hỏi, chỉ có huyết mạch của hắn tàng tổ Vân Hạc vì cứu trị Vân Siêu, liều mạng vơ vét của cải, lại mấy chục lần từ Vân Tiêu Tông cầu mua đúc thần đan không có kết quả. Trong thời gian này, tông môn trưởng lão sẽ trừ tuyên bố Vân Siêu không cần tham gia nội môn tiểu bị bên ngoài, lại không càng nhiều trợ giúp. Dù vậy xuống dưới cũng tốt, dù sao không có tông môn nào cần làm một cái phế bỏ đệ tử chút xuống tâm huyết, đạo lý kia đặt ở ngũ châu tứ hải đều nói đến thông. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là lần này nội môn tiểu bị. Lý Lạc lấy Vân Siêu trở thành đệ tử nội môn tâm ma lý do, đem nó đặc quyền hủy bỏ, bước một người điên tham gia tiểu bị. Càng lang ngầm thao tác, để Vân Siêu cuối cùng đối mặt Lý Hoa, do Lý Hoa ra tay tru sát. Cái này từng cọc từng kiện, đủ để khiến cho một thiên tài đối với tông môn lòng sinh oán hận. Lý Lạc, đây chính là ngươi làm chuyện tốt. Đời thứ ba tổ sư khó thở, một trưởng đem Lý Lạc đánh bay. Đáng chết a. Lý Lạc, ngươi làm việc cũng quá hung trướng. Một viên chú hồn đan, mấy triệu linh thạch mà thôi, ngươi lại không nỡ. Nói, có phải hay không bởi vì ngươi Lý thị bộ tộc cùng Lý Diệu Nhân tư bán, để cho ngươi khắp nơi nhằm vào Quy Nguyên Tí nhất mạch. Chúng ta đem tông môn giao cho ngươi, ngươi chính là dạng này chấp trưởng. Ngươi, hồ đồ a. Hai người khác cũng là khó thở, mắng to một trận đằng sau, vừa rồi bình tĩnh lại. Hiện tại, như thế nào để Vân Siêu hồi tâm chuyển ý mới là trọng yếu nhất. Ba người hai mặt nhìn nhau. Một bên khác, Vân Siêu nói như vậy, làm cho tất cả mọi người trầm mặt lại. Ba vị thái thượng trưởng lão hạ xuống, đội vàng hảo nôn chân an, "Vân Siêu, ta biết trong lòng ngươi có khí, nhưng chúng ta cũng là vì tông môn kéo dài những cái kia tiểu hỗn đản, bị ngươi áp chế quá hung ác, nói cái gì sinh ra tâm ma, sớm biết từng cái ném tới luyện ma quật đi. Vân Siêu à, ngươi thế nhưng là chúng ta tông môn dòng chính Quy Nguyên Tí nhất mạch, không thể so với những con em thế gia kia, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi tổ sư Quy Nguyên con trên trời có linh, sẽ nhịn tâm để cho người phản tông sao?" Mấy người đã kéo xuống mặt mũi, tận tình khuyên bảo thuyết phục. Nếu là bình thường thiên tài thì cũng thôi đi, nhưng Vân Siêu loại này thuộc về trong truyền thuyết thiên tài, là có thể dẫn đầu tông môn hướng phía trước đi trên một bước dài, khai sáng một cái khác thịnh thế vi hoàng tồn tại. Rất nhiều cao tầng hối hận ruột đều xanh, chỉ có thể gửi hy vọng ở Vân Siêu có thể trở về tâm chuyển ý cát, đến mức đó sao? Tiêu Vô Đạo niết miệng, quay đầu muốn nhìn một chút có người hay không phụ họa chính mình, Kết quả những người này ngẩng đầu nhìn lên trời, chính mình tìm cái tịch mịch. A, đến mức đó sao? Nếu như ngươi Tiêu Vô Đạo có loại thiên phú này, cha ngươi hận không thể trực tiếp chuyển xuống long vị cho ngươi. Mã Thiên Vũ trong lòng kinh thường, đối với Tiêu Vô Đạo lại coi thường mấy phần. Một mực chiếu cố ta, vì ta buôn đầu, là tổ phụ ta. Giữ thì ta, là ta cùng mạch sư đệ muội. Xuất ra chú hồn đan giúp ta chữa trị thần hồn, là ta tiểu sư đệ. Thông môn, cùng ta hạ tình. Vân Siêu lạnh lùng ngắm nhìn bốn phía. Chương 71 Thiên Ma giáo cấp người, chương 71 Thiên Ma giáo cấp người lời nói này ra, Tam đại thái thượng trưởng lão không cách nào phản bác. Thông môn cấm địa ba vị lão tổ trầm mặc. Cổ Nguyên Tông các vị cao tầng cúi đầu. Tiêu Vô Đạo quay tròn xoay lên con mắt, mà thế lực khắp nơi các đại nhân vật trong lòng hơi động, nhưng rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ. Nếu như là phổ thông thiên tài, bọn hắn có lẽ sẽ thừa cơ mời chào. Nhưng giống Vân Siêu loại này, bọn hắn rất tự giác, chính mình miếu quá nhỏ, nuôi không nổi một đầu tiềm long. Đúng lúc này, một cái kinh người biến cố đột nhiên phát sinh. Cổ Nguyên Tông đại trận hộ sơn màn sáng, phát ra kịch liệt rung động, dẫn tới toàn bộ Cổ Nguyên Tông sơn môn cũng bắt đầu liên tiếp chấn động. Cái này, đây là thế nào? Có người tại công kích đại trận hộ sơn. Địch tập, nhanh. Địch tập. Trong nháy mắt, tất cả mọi người mộng. Tại cái này đại viêm quốc, Cổ Nguyên Tông thuộc về nhị giai trong tông môn đỉnh giai tông môn, đi lên trừ đại viêm hoàng đỉnh, cũng liền một cái mây xanh tông ép bọn hắn một đầu. Từng có lúc, đụng phải tông môn đại trận bị công kích loại sự tình này. Hậu sơn cấm địa ba vị lao tổ biến sắc, bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy nguyên bản che khuất toàn bộ Cổ Nguyên Tông địa giai hạ phẩm đại trận, tại bị một trận mãnh liệt hành kích bên dưới, đột nhiên vỡ vụn. Bọn hắn vừa rồi bị Vân Siêu sự tình hút vào toàn bộ tâm thần, hoàn toàn không có phát hiện, lại có người thừa dịp bọn hắn không chú ý, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, kích hủy Cổ Nguyên Tông đại trận hộ sơn. Cái này trần trụi lý, để bọn hắn trong lòng không gì sánh được nặng nề. Mấy đạo ma âm vang lên, để Cổ Nguyên Tông tất cả cao tầng tất cả đều biến sắc. Ha 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 ha, Vân Siêu tiểu hữu nói hay lắm, cái này Cổ Nguyên Tông đối với ngươi vô tình vô nghĩa, không bằng chuyển đầu ta Thiên Ma giáo vừa bạn rất tốt. Xin các hạ yên tâm, ta Thiên Ma giáo mang theo lớn nhất thành ý mà đến. Chỉ cần các hạ chuyển đầu giáo ta lấy thánh tử vị trí mà đợi. Tất cả tu hành tài nguyên rộng mở cung ứng, tại cái này Bắc Hoang một mẫu ba phần đất bên trên, ta Thiên Ma giáo đổ lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chỉ cần các hạ gật đầu, công danh lợi lộc, tài nguyên mỹ nhân, cái gì cần có đều có. Chính là ngươi muốn làm đại viêm quốc chủ, cũng không gì không thể. Hơn 10 đạo bóng đen, mang theo ma khí ngập trời, giá lâm Cổ Nguyên Tông nội môn quảng trường. Mỗi một cái khí tức sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng khủng bố, kém nhất đều là nguyên anh trung kỳ. Ở trong đó, có 5 người khí tức cực kỳ cường đại, đã vượt qua nguyên anh cảnh giới. Cố lực lượng này, làm cho tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Tiêu Vô Đạo cùng một đám từ bên ngoài đến đại nhân vật thân thể lắc một cái, thầm giật mình. Trời, Thiên Ma giáo, Trung Châu đệ nhất giáo phái, bọn hắn không phải ở Trung Châu sao? Làm sao lại đến Bắc Hoang? Lần này, Cổ Nguyên Tông phiền phức lớn rồi. Người của Ma giáo, thế nhưng là giết người không chớp mắt rất nhiều đệ tử nội môn cùng trưởng lão vừa nghe đến Thiên Ma giáo đại danh, chính mình trước hết loạn. Không hắn, giáo này nổi tiếng xấu, nhưng thực lực cực kỳ cường đại, có thể sánh vai Trung Châu mấy cái thịnh thế hoàng triều, Thần Châu đỉnh cấp thế gia. Mặc dù người người kêu đánh, nhưng cũng giới hạn tại hô hô mà thôi, không ai nguyện ý cùng tu ma tên điên đối đầu. Trong sườn đồi chỗ sâu, Lục Phàm từ thời gian trong bảo tháp xuất quan, ngắm nhìn Cổ Nguyên Tông phương hướng, thần sắc cực kỳ nặng nề. Hậu sơn cấm địa, bốn bóng người xuất quan, đồng thời giá lâm. Thiên Ma giáo, vì sao công ta Cổ Nguyên Tông sân môn? Các ngươi nhưng là muốn tuyên chiến phải không? Đời thứ ba tổ sư khí tức cực kỳ cường đại, mang theo mặt khác ba vị tổ sư cùng nhau giáng lâm, gây nên Cổ Nguyên Tông đệ tử gieo họ. Bọn hắn rất nhiều người, cả một đời đều không gặp được một lần tổ sư. Bây giờ ngoại địch đột kích, Cổ Nguyên Tông bốn vị tiên tổ đủ hàng, lập tức kích thích lên toàn tông cùng chung mối thù chi tâm. Cầm đầu người áo đen chính là một cái hạc phát đồng nhan lão giả, tên là Giả Khuê, nghe vậy cười lạnh nói, tuyên chiến, các ngươi cũng xứng. Một cái khác nữ tử trẻ tuổi thân mang nổi bật linh lung tư thái quần áo bó, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, nghe vậy nhịn không được hì hì cười không ngừng, mấy vị, chúng ta cũng không rảnh rỗi phát động cái gì đại chiến, chúng ta chuyến này chính là vì vị này tiểu soái ca mà đến. Nói đi, hướng về phía Vân Siêu vứt ra một cái mỹ nhãn, tiểu soái ca, như thế nào? Cổ Nguyên Tông không cần ngươi, đến chúng ta Thiên Ma giáo đi. Chỉ cần ngươi chịu vì ta Thiên Ma giáo hiệu lực, ta có thể cam đoan, tương lai ngươi chính là dưới một người, trên vạn người tồn tại. Tại cái này Bắc Hoang, ngươi muốn làm gì liền làm gì. Chính là ngươi muốn lấy một nước mà thay vào, cũng là có thể. Liền xem như ta, cũng có thể nhậm nhĩ lấy cầu ở câu nói sau cùng, mang tới rõ ràng mị hoặc ma âm, để rất nhiều huyết khí phương cương tuổi trẻ đệ tử trong lòng nóng lên, thầm hô chịu không được. Ba vị lao tổ sắc mặt rõ ràng khó coi, đám người cũng là trong nháy mắt xôn xao. Tại cái này Bắc Hoang đại địa, Thiên Ma giáo người cũng dám nói quát như vậy. Có thể tưởng tượng thế lực của bọn hắn cùng dạ tâm là cỡ nào bành trướng. Tiêu Vô Đạo sắc mặt tái nhợt, nhưng lúc này cũng là không dám phát một lời. Thân là đại viêm hướng hoàng tử, hắn biết do Thiên Ma giáo ba chữ phía sau đại biểu là loại nào cấp độ lực lượng. Bắc Hoang 16 quốc, hắn đại viêm quốc bất quá là xếp hạng ở giữa quốc gia mà thôi, người ta nói muốn lấy thay mặt, cũng chính là chuyện một câu nói. Đáng chết Vân Siêu. Tiêu Vô Đạo lúc này trong lòng cực kỳ phẫn nộ, hắn giận, là Vân Siêu tuyệt thế thiên phú, đưa tới bực này siêu nhiên thế lực ánh mắt. Thậm chí có khả năng đại viêm quốc diệt vong, chỉ ở bực này thế lực một câu ở giữa mà thôi. Hắn rất sợ hãi loại này bị người tùy ý không chế vận mệnh cảm giác. Phi, lẳng lơ. Đời thứ bảy tổ sư Hồng Loan tiên tử giận, hung hăng hứ một ngụm. Sự tình đã rất rõ ràng, không biết ai đem Vân Siêu tin tức tiết lộ ra ngoài, đưa tới Thiên Ma giáo rình mò. bây giờ bọn hắn hưng binh mà đến, trên mặt Minh viết cướp người hai chữ. A, Thiên Ma giáo. Vân Siêu ha ha cười, nhìn về hướng một đám khí tức bức nhân người áo đen, sau một khắc, nói ra một câu để bọn hắn thần sắc kịch biến lời nói. Tính là thứ gì? Cũng xứng để cho ta hiệu lực. Lời vừa ra khỏi miệng, rõ ràng nhìn thấy tất cả người áo đen đều ngơ ngác một chút, nhưng tùy theo mà đến, chính là ngập trời phẫn nộ. Cho thể diện mà không cần đổ vật. Hừ, ỷ lại mới mà kiểu, cũng muốn lượng sức mà đi mới là. Thật tình không biết bao nhiêu thiên tài còn chưa trưởng thành, liền bị người bóp chết trong trứng nước giáo ta để mắt ngươi, là ngươi mười thế đã tu luyện phúc khí. Lão giả dẫn đầu giả khuê tức giận đến lồng ngực chập trùng, nhưng là nghĩ nghĩ, lại mạnh mẽ kiềm chế xuống dưới. Giáo chủ nói qua, có thể gây nên trời ghét lôi phạt thiên tài, so với trong truyền thuyết tiên khí còn ít hơn có, chính là Trung Châu mạnh nhất hoàng triều, cũng nghe nói vẹn vẹn ra như vậy một người. Bây giờ bị bọn hắn tại Bắc Hoang phát hiện sự ngoài ý muốn này niềm vui, giáo chủ đã phát hạ nghiêm lệnh, nhất định phải đem người này thu nhập trong giáo. Giả khuê hít sâu vài khẩu khí, sau đó đổi một bức khuôn mặt, cười ha hả nói, vị tiểu hữu này xem ra đối với ta Thiên Ma giáo có chút hiểu lầm, kỳ thật, ta Thiên Ma giáo cũng không phải là ngoại giới truyền thuyết như vậy tàn bạo bất nhân, đây đều là thế nhân đối giáo ta hiểu lầm. Ta dám cam đoan, như ngươi nguyện gia nhập giáo ta, chúng ta tuyệt sẽ không trói buộc các hạ. Các hạ muốn tu tiên lại hoặc tu ma, hết thảy toàn bằng tự nguyện, loại lời này, rõ ràng đã đem thân thể của mình đoạn thả cực thấp. Một cái hóa thần hậu kỳ lão quái có thể đối với một tên tiểu bối nói lời này, có thể từ mặt bên phản ứng ra, Thiên Ma giáo đối với Vân Siêu coi trọng. Ba vị tổ sư lo âu nhìn về hướng Vân Siêu, lại nghe Vân Siêu lúc này nói ra một câu không giải thích được, tiểu phượng múa, có phải hay không bị các ngươi bắt đi? Chương 72 không tưởng tượng được quyết định, chương 72 không tưởng tượng được quyết định tiểu phượng múa. Tiểu phượng múa. Rất nhiều người nghe được không hiểu đấu, nhưng Vân Hạc nhất mạch người lại là thần sắc chấn động. Đại sư Minh nói, là hắn từ nhỏ làm bạn sủng thú, 8 năm trước mất tích đằng sau, một mực mặt vô âm tín. Tất cả mọi người coi là đã giữ nhiều lành ít, nhưng không ngờ hôm nay đại sư Minh vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, chất vấn Thiên Ma giáo người phải chăng bắt đi tiểu phượng múa. Lấy mọi người đối với Vân Siêu hiểu rõ, lời ấy tất nhiên sẽ không nói nhảm. Giả khuê nhíu chặt lông mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lại đúng lúc này, trong hắc y nhân có một người thân thể khẽ nhúc đích, để Vân Siêu bắt được. Hai mắt của hắn như điện bắn phá đi qua. Ta nhớ được khí tức của ngươi. Không sai. Cùng lúc đó lưu tại ta trong viện khí tức giống nhau như lúc. Nói. Vân Siêu tiến lên trước một bước, uy áp kinh khủng trực tiếp đặt ở người này đầu vai, để hai vai của hắn rõ ràng dưới đất thấp xuống dưới. Cái này sao có thể? Ngươi rõ ràng chỉ là mới vào nguyên anh, người này có chút không dám tin tưởng, chính mình chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lại bị một cái sơ kỳ tu sĩ đè ép một đầu. Lục Minh, là có hay không có việc này? Thiên Ma giáo năm vị hóa thần lao quái cũng đã nhận ra không thích hợp, đội vàng mở lời hỏi. Cái này Lục Minh, chính là Bắc Hoang đại viêm quốc chú sự tỉnh chỗ một cái nguyên anh chấp sự mà thôi, tự nhiên không so được Vân Siêu lúc này tầm quan trọng. Như Lục Minh thật bắt đi Vân Siêu sùng thú, như vậy bọn hắn có thể lựa chọn hy sinh Lục Minh, đến lắng lại Vân Siêu lửa giận. Ta Lục Minh bị trong giáo trưởng lão nhìn chằm chằm, lúc này cũng là áp lực lớn như núi. Thân là Thiên Ma giáo bên trong người, hắn sao lại không biết trong giáo các trưởng lão lương bạc tàn khốc? Lúc này cắn răng một cái, nhân tiện nói, năm đó ta phụng mệnh truy tra Tần gia Dương Nghiệt, bí mật chui vào Cổ Nguyên Tông, ngẫu nhiên phát hiện một cái có được viễn cổ phượng hoàng huyết mạch yêu thú cấp 2, nhất thời nóng lòng không đợi được, liền đem nó đánh ngất xỉu mang đi. Nghe đến đó, một mực tại nơi xa yên lặng đứng ngoài quan sát Tần Khả Lam thân thể có chút lắc một cái. Truy tra Tần gia Dương Nghiệt, chỉ là ai? Tự nhiên là chính mình. Mà lại thời gian cũng đối được, đúng là mình mới vừa vào tông thời điểm. Cho nên, diệt ta Tần gia cả nhà, chính là Thiên Ma giáo. Tần Khả Lam trong mắt phun ra lửa giận, nhưng rất nhanh, một cái quen thuộc để cho người ta an tâm thanh âm truyền vào trong tai, đừng xúc động. Thiên Ma giáo thế lớn, đợi ngày sau chậm chậm lưu toan. Tần Khả Lam ngẩng đầu, liền nhìn thấy trong đám người Lục Phàm nhìn xem chính mình nghiêm túc biểu lộ. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, chậm rãi lắc đầu, ra hiệu chính mình sẽ không xúc động. Đối phương tùy tiện lôi ra một người, đều có thể nghiền chết nàng. Mà lấy phân lượng của nàng, còn chưa đủ lấy để Cổ Nguyên Tông ra mặt cho nàng. Nghĩ tới đây, Tần Khả Lam không khỏi lòng sinh một trận bi ai, từng tia ma khí từ trong lòng lặng yên phát sinh. Yên tâm đi, có ta. Lục Phàm lời nói lần nữa truyền vào trong tai, để nàng trinh lăng hoàn hồn. Một lát, đối với Lục Phàm lộ ra một cái mỉm cười. Không nghĩ tới hôm nay chính mình nghe được câu này, y nguyên cảm giác được 10 phần an tâm đâu. Tần Khả Lam trong lòng cái kia ma khí lặng yên tiêu mất. Mấy cái hóa thần ma tu nao nao, viễn cổ phượng hoàng huyết mạch yêu thú, không thể không nói ngay cả mình cũng sẽ động tâm. Nhưng cùng Vân Siêu so sánh, hay là kém không ít. Thế là giả khuê âm thanh lạnh lùng nói, con thú này ở đâu? Về trưởng lão, con thú này đã bị thuộc hạ hiến cho cựu thiếu chủ. Cái này nghe được cựu thiếu chủ xưng hô, mấy người đồng thời sức sở, tiếp theo lộ ra một bức cực kỳ thần tính phức tạp. Bị người kia cầm lấy đi, muốn trở về cơ hội là việc không thể nào. Mà lại, yêu thú kia bây giờ còn đang không tại cũng khó mà nói, dù sao cái này cựu thiếu chủ, có cái biến thái ham mê, chính là rút ra một chút huyết mạch yêu thú truyền thừa tinh huyết làm nghiên cứu. Mà bị đã rút ra huyết mạch yêu thú, cuối cùng đều chạy không khỏi thê thảm kết cục, bị nó tươi sống ăn sống. Thiên Ma giáo cựu thiếu chủ, cái kia ưa thích ăn sống huyết mạch yêu thú biến thái. Tiêu Vô Đạo vô ý thức kinh hô lối ra. Làm đại viêm quốc đại hoàng tử, hắn nghe qua kỳ văn việc ít người biết đến không nên quá nhiều, liền ngay cả tại phía xa Trùng Châu Thiên Ma giáo dị văn đều từng nghe qua không ít. Câu nói này vừa ra, rõ ràng nhìn thấy Thiên Ma giáo người sắc mặt âm trầm xuống, như có như không ánh mắt quét về phía Tiêu Vô Đạo, để hắn không chịu được run nhẹ nhẹ. Hắn lúc này trong lòng cũng là cực kỳ hối tiếc miệng của mình nhanh, trong lúc lơ đãng lại đắc tội Thiên Ma giáo. Mã Thiên Vũ bọn người lặng yên không một tiếng động đem chỗ ngồi chuyển đến cách Tiêu Vô Đạo hơi xa một chút, có chút muốn cho thấy chúng ta không biết hắn ý đồ ở bên trong. Giả Khuê nguyên bản còn muốn quanh co một hai, nhưng Tiêu Vô Đạo lời nói này, lập tức liền đem Vân Siêu đẩy lên không thể vãn hồi mặt đối lập. Quả nhiên, Vân Siêu sắc mặt âm trầm đáng sợ. Giả Khuê thấy vậy cũng không giả, đối với Vân Siêu thản nhiên nói, một đầu sủng thú mà thôi, đến lúc đó vào dạy, ngươi muốn 10 đầu đều có. Lão phu cùng ngươi tiểu bối này nói nhiều lời như vậy, đã là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên, khuyên ngươi đừng chọc ta nổi giận. Nếu không, hậu quả không phải ngươi có thể chịu được nổi. Giả Khuê điên lặng nhìn xem Vân Siêu, một cô hóa thần hậu kỳ uy áp khổng lồ chậm rãi ép tới. Bọn hắn ma tu, vốn là bạo ngược vô đạo, người trở mặt vô tình. Lấy Giả Khuê thân phận có thể cùng Vân Siêu nói nhiều như vậy, đúng là sống lâu gặp. Mọi người ở đây coi là, lấy Vân Siêu tính tình sẽ nổi giận phản kháng thời điểm, nhưng không ngờ hắn trầm mặc một hồi đằng sau, đột nhiên ngẩng đầu cười nhạt một cái nói, "Tốt, ta nguyện gia nhập Thiên Ma giáo." Lời vừa nói ra, chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Giả Khuê trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, sửng sốt một chút, "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói, ta nguyện ý gia nhập Thiên Ma giáo." Vân Siêu cười nhạt một tiếng, đi ra phía trước, chợt một trưởng vô tại cái kia hóa thần ma nữ trên tiểu đồn. Vương Y Lý vô ý thức kinh hô một tiếng, đợi kịp phản ứng đằng sau, sắc mặt trong nháy mắt xấu hổ không gì sánh được. Nàng vừa rồi tại trước mặt mọi người nói như thế, đúng vậy biểu thị đường đường hóa thần đại tu, nguyện ý tại trước mặt nhiều người như vậy bị một tên tiểu bối lừa dỡn. Ha 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 ha, hóa thần nữ tu cái mông chính là không giống với, co giãn 10 phần. Vân Siêu nắm nuốt ngón tay phóng tới trong mũi người một cái, biểu lộ cực kỳ lỗ mãng. Lớn, đại sư Minh Trương nguyện tình cùng Lâm Yên chư nữ đệ tử hơi đỏ mặt, tiếp theo chính là một loại cực kỳ thất vọng cảm xúc dâng lên. Đám người còn lại cũng là thần sắc rung động, cảm thấy có chút khó tin. Mây, Vân Siêu, ngươi có thể làm tốt quyết định. Đời thứ ba tổ sư có chút không dám tin tưởng, trong mắt bọn hắn cổ nguyên tông thiên chi tiêu tử, tuyệt thế thiên tài, lại chính là loại này phẩm tính. Thiên ma giáo tài nguyên mặc ta đòi lấy, cái này hóa thần ma nữ còn tự nguyện làm ta đồ chơi, tốt như vậy điều kiện, ta vì sao không đáp ứng? Vân Siêu cười ha ha, chỉ là nụ cười này, để cho người ta dâng lên một cố lạ lẫm cảm giác. Nghe được đồ chơi hai chữ, Vương Y Lý hận hận nhìn Vân Siêu một chút. Một nước này, mặt của nàng xem như ném đi được rồi. Lục Phàm nhìn xem đây hết thảy, đối với cái này đột nhiên biến số, cảm thấy có chút trở tay không kịp. Rõ ràng, hắn đã truyền âm cho Vân Siêu, trăm sừng đổi tứ đại vương giả, hơn trăm tứ giai yêu thú đã tới cổ nguyên tông bên ngoài 10 dặm chi địa, có thể làm hậu thuẫn của hắn. Rõ ràng, chúng ta không cần sợ bọn chúng. Thế nhưng là, Vân Siêu làm ra ý hắn không nghĩ tới lựa chọn. Đúng lúc này, Vân Siêu thanh âm truyền vào trong tai, "Tiểu sư đệ, không cần kỳ quái, sư minh làm như thế, tự nhiên có sư minh cân nhắc. Tiểu Phượng muốn là ta từ nhỏ đến lớn bạn chơi, sư minh nhất định phải tìm về nó. Nếu bọn họ thực có can đảm đối với Tiểu Phượng múa ra tay, sư minh chắc chắn để bọn hắn trả giá bằng máu. Mặt khác, ta sẽ thuận tay thay ngươi vị kia hồng nhan chi kỷ điều tra diệt môn chân tướng. Cái này, liền coi như là sư minh đối với ngươi tạ lễ đi." Lục Phàm ngẩng đầu nhìn lại, nhìn Vân Siêu nhỏ bé không thể nhận ra đối với hắn gật đầu một cái, liền cũng minh bạch đại sư minh ý nghĩ trong lòng. "Đại sư minh, ta hiểu được. Ngài vạn sự coi chừng. Nếu có cần dùng đến sư đệ địa phương, có thể đến trăm sần đổi tìm ta." "Tốt." Lục Phàm giải trong lòng kết, lúc này cũng là dễ dàng hơn. Nguyên lai, đại sư minh cũng không từng biến. Hắn nhập Thiên Ma giáo là vì tìm Tiểu Phượng múa. Bất quá, lúc trước hắn điên thật rồi sao? Vì sao ngay cả ta cùng Tần Khả Lam bí mật đối thoại đều bị hắn nghe đi? Lục Phàm thầm cười khổ. Chương 73 Cổ Nguyên Tông cải cách, chương 73 Cổ Nguyên Tông cải cách. Vân Siêu trả lời, không khác một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ nội môn, bao quát trưởng lão, bao quát đệ tử, tất cả đều loạn. "Vân Siêu, ngươi thật muốn nhập ma giáo? Ta Cổ Nguyên Tông chính là chính đạo môn phái, ngươi nhập ma giáo, xứng đáng liệt vị tổ sư sao?" "Vân Siêu, cường ta đưa ngươi coi là thật tượng, không nghĩ tới ngươi càng như thế không chịu nổi." "Vân sư minh, đây không phải bản ý của ngươi có phải hay không? Vân sư minh ngươi là bị bức hiếp đúng không? Đáng giận, cùng đám này ma giáo liều mạng." "Hừ, ta liền nói Vân Hạc nhất mạch không có xương cốt. Bây giờ xem ra, nói đến hay là nhẹ im ngay. Vân sư minh không phải là người như thế. Hắn là đệ tử nội môn chúng ta lãnh tụ, hắn nhất định là bị bức hiếp. Nên im ngay chính là ngươi. Lúc trước tông môn như thế nào đại hắn, hắn bây giờ vứt bỏ tông môn mà đi, có vấn đề gì không? Chính mình không chân quý, cũng đừng trách người khác tới đảo chân tường. Toàn bộ nội môn, triệt để đại loạn. Cái gì cũng nói. Ha 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 ha. Vân Siêu, ngươi làm một cái lựa chọn chính xác." Giả Khuê kinh hỉ và phấn, phá lên cười. Chín đại phong chủ, tông chủ, thái thượng trưởng lão, cùng bốn vị tổ sư, lúc này cũng là dâng lên một cô cực kỳ biệt khuất cùng phức tạp cảm xúc. Toàn trường người bên trong, có lẽ chỉ có Lý thị bộ tộc, Triệu thị bộ tộc cùng ngồi cao trên đài Tiêu Vô Đạo cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Bất quá vô luận như thế nào, tại Vân Siêu đáp ứng gia nhập Thiên Ma giáo một khắc này, sự thật đã không cách nào cải biến. Bởi vì, Cổ Nguyên Tông không có thay đổi sự thật năng lực. Đối phương năm vị hóa thần ma tu, hơn 10 vị nguyên anh trung kỳ trở lên tu sĩ, nguồn lực lượng này đủ để hủy diệt Cổ Nguyên Tông. Mà Cổ Nguyên Tông cũng không có vì một cái đã lòng sinh oán khích đệ tử thiên tài, cùng Trung Châu đệ nhất đại giáo phái liều mạng quyết tâm. Theo Vân Siêu cùng nhất chúng ma tu rời đi, rất nhiều trong lòng người nói không rõ là tư vị gì. Đối với Cổ Nguyên Tông cao tầng tới nói, có lẽ chính là hối hận đi. Vân Hạc mặt lộ vẻ phức tạp, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có can thiệp Vân Siêu quyết định. Đối với tầng tôn này, hắn đưa cho lớn nhất tôn trọng. Về phần những đồng môn khác, cũng không từng bởi vì Vân Siêu nhập ma dạy, liền cải biến trong lòng đối với hắn tình cảm. Bởi vì cái này nhất trọng biến cố lớn, Cổ Nguyên Tông nội môn tiểu bị tạm dừng hơn phân nửa tháng mới một lần nữa khôi phục. Trong thời gian này, mấy vị tổ sư ban bố một loạt mới quy định, để Cổ Nguyên Tông hiện nay thế cục phát sinh kịch liệt biến hóa. Thứ nhất, Trương Thánh Nguyên từ nhiệm vị trí tông chủ, đổi do Kiếm Phong phong chủ Lâm Cô Cửu kế nhiệm. Thứ hai, nội ngoại môn nhiệm vụ chỗ, gia tăng đại lượng tham dự tông môn kiến thiết, cùng ngoại ngự địch nhục nhiệm vụ. Thứ ba, tất cả đệ tử nội môn đối xử như nhau, không còn phân chủ thứ mạch đệ tử, thưởng thụ ngang hàng tài nguyên hối đoái quyền hạn. Thứ tư, thập đại đệ tử chân truyền phía dưới, thiết trăm vị chân truyền hậu tuyển. Chân truyền hậu tuyển đúng vậy tham dự nội môn tiểu bị, đồng thời hưởng thụ so phổ thông đệ tử nội môn nhiều tài nguyên hơn cung ứng. Bốn đầu mới quy định vừa ra, tuyên bố Cổ Nguyên Tông triệt để cải cách. Tất cả mọi người biết, vì cái gì mấy vị tổ sư sẽ nóng lòng làm ra loại cải biến này. Hết thảy chỉ vì một cái nguyên bản có thể dẫn đầu Cổ Nguyên Tông đi về phía huy hoàng đệ tử thiên tài rời đi. Mà Trương Thánh Nguyên làm xây tông đến nay cái thứ nhất bị yêu cầu từ nhiệm tông chủ, ngược lại là đưa tới không nhỏ hành động. Ta cảm thấy tông chủ những năm này làm được đầy tốt ta, vì cái gì các tổ sư muốn hắn từ nhiệm a? Kim Nguyên có chút không hiểu. Lục Phàm thì là giải thích nói, Trương tông chủ gìn giữ cái đã có thừa, nhưng tiến thủ không đủ. Hắn những năm này một mực tại cân bằng các phương mâu thuẫn, nhưng có đôi khi thiên vị quá mức rõ ràng, liền lộ ra không công bằng, dễ dàng gây nên phe yếu thế bất mãn. Cũng tỉ như lúc trước triệu ra 10 vị đệ tử công kích động phủ của ta, theo lý thuyết ta liền đem bọn hắn 10 người toàn giết, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nhưng chính là bởi vì triệu ra thế lớn, ta thế nhỏ, cho nên liền không thể không tốn hao giá cả to lớn tìm kiếm hòa giải. Đây chính là không công bằng. Nếu như ta bởi vì chuyện này lòng sinh oán giận, như đại sư huynh bình thường công tông mà đi, bọn hắn cũng nói không được ta nửa điểm không phải. Đây không phải các lao tổ muốn nhìn đến. Tông môn muốn cải cách, nhất định phải làm đến chân chính cương chính nghiêm minh, luật pháp sông nghiêm. Từ điểm đó tới nói, bất cận nhân tình Kiếm Phong phong chủ mới là làm tông chủ thích hợp hơn nhân tuyển. Nghe xong Lục Phàm giải thích, Kim Nguyên bọn người mới bừng tỉnh đại ngộ. Cổ Nguyên Tông cải cách, thứ nhất tổn hại chính là thế gia lợi ích. Từ đây bọn hắn quyền hành cùng thế lực lại lớn, đều được tại tông quy bên dưới bình đẳng mà nói. Nhưng bọn hắn lại làm sao không đầy, cũng không cải biến được sự thật. Dù sao Lý Thị bộ tộc lão tổ cũng là tân tông quy người chế định. Vị này đại biểu thế gia cao nhất địa vị người khuất phục, biểu thị công khai Cổ Nguyên Tông chân chính bắt đầu đi hướng cải cách chi lộ. Nửa tháng sau, vòng thứ 5 nội môn tiểu bị bắt đầu. Lục Phàm một đi ngang qua quan trạm tướng, bay thẳng đến vòng thứ 8, tiến vào trước 4. Cái thành tích này, để rất nhiều người kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Dù sao hắn hôm nay chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi, còn lại 3 vị đối thủ, có đệ tử chân truyền Triệu Thành, đệ tử chân truyền Lý Hoa, còn có một cái để cho người ta không nghĩ tới nhân vật, Tần Khả Lam. Lục Phàm đối với Tần Khả Lam vậy mà tiến nhập trước 4, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Mà Cổ Nguyên Kính phân phối, hoàn toàn đem hắn cùng Tần Khả Lam chia làm đối thủ, cái này để hắn có chút dở khóc dở cười. Trên lôi đài, Lục Phàm một mặt bất đắc dĩ, không nghĩ tới, ngươi tiểu nha đầu này vậy mà đứng ở ta đối diện. Thiên linh căn cứ như vậy điều sao? Tần Khả Lam nở nụ cười xinh đẹp, nhìn ngây người rất nhiều quan chiến đệ tử nội môn. Vị này băng lãnh như xương tân thiên tiêu, tựa hồ xưa nay không từng triển lộ qua miệng cười của nàng, nhưng đối mặt Lục Phàm thời điểm, vậy mà lần đầu tiên cười. Nụ cười này, khuynh thành động lòng người. Cách đó không xa Triệu Thành cũng là bừng tỉnh hoàn thần, tiếp theo trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt ghen tị. Ngươi là của ta vị hôn thê, ta đều không có gặp ngươi cười qua, Lục Phàm dựa vào cái gì? Cũng bởi vì hắn đưa ngươi đưa đến tông môn, cũng bởi vì các ngươi qua lại mấy năm hải đồng giống như tình nghĩa sao? Triệu Thành nhất quán bình tĩnh tâm cảnh, bởi vì nụ cười này phá phòng. Ha ha, Triệu sư đệ, đối chiến thời điểm phân tâm, cũng không phải thói quen tốt ta. Lý Hoa một kiếm công tới, giành được tiên cơ, đem Triệu Thành cường thế ngăn chặn. Đáng chết, đáng chết. Triệu Thành trong lòng tức giận ngập trời, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đè xuống trong lòng suy nghĩ, chuyên tâm cùng Lý Hoa chiến đấu. Trên khán đài Giang Linh méo méo nắm tay nhỏ, hai con đôi mi thanh tú nhăn thật chặt, trong miệng thẳng tú lợi. Lý Diệu Nhân vội vàng giắt nàng tay, một mặt bất đắc dĩ. Cô gái nhỏ này đều nhanh đem ăn dấm hai chữ viết đến trên mặt, còn phải lại rõ ràng một chút sao? Nhiều người như vậy đều nhìn đâu? Quả nhiên, trên đài cao một chút chú ý tới Giang Linh phản ứng người từng trải, trên mặt hiện ra ý vị sâu xa dáng tươi cười. Mà Tiêu Vô Đạo, sắc mặt sớm đã đen như đáy nổi. Kỳ thật dứt bỏ Tiêu Vô Đạo đối với Lục Phàm thành kiến không nói, Đại Viêm triều đình đối với mấy cái này tông môn thiên tài tâm tình cũng là rất phức tạp. Một phương diện, bọn hắn không hy vọng những này chỉ hạ tông môn xuất hiện quá mạnh thiên tài, để tránh tương lai có một ngày sẽ ảnh hưởng đến hoàng quyền thống trị. Nhưng một phương diện khác, phát sinh hai nước chiến tranh thời điểm, những tông môn đệ tử này cũng là triều đình chiến lược chủ yếu. Đương nhiên, vì giải quyết tai họa ngầm này, Đại Viêm triều đình bình thường sẽ mời những tông môn này thiên tài vào triều làm quan, hoặc là trở thành một vị nào đó hoàng tộc phụ thuộc, đến đạm bạc bọn hắn đối với tông môn tình cảm. Mở ra điều kiện, cũng là không gì sánh được phong phú. Các tông môn tự nhiên biết Đại Viêm triều đình trong lòng nghĩ là cái gì, nhưng bất đắc dĩ tại cái này trăm vạn dặm cương thổ phía trên, tông quy không hơn được hoàng quyền, bọn hắn cũng chỉ có thể tùy ý những thiên tài này tự do lựa chọn. Chương 74 Lý Hoa cái chết, chương 74 Lý Hoa cái chết phàm ca, có thể hay không cho muội muội một cái cơ hội? Muội muội muốn làm đệ tử chân truyền Tần Khả Lam đột nhiên nũng nịu mà đối với Lục Phàm truyền âm nũng nịu, để hắn không chịu được lắc một cái, có chút hãi nhiên. Ngươi bình thường điểm. Lục Phàm truyền âm gầm thét. Thế nào? Là muội muội thanh âm không dễ nghe sao? Hay là ca ca đã chán ghét? Đây thật là gọi người thương tâm không phải, ngươi có thể hay không bình thường điểm? Ngươi dạng này ta rất không quen. Lục Phàm tê cả da đầu. Tốt ra Tần Khả Lam cười hì hì, sau đó sắc mặt nghiêm một chút, khôi phục đã từng bộ kia thần tình lạnh như băng. Phàm ca, cảm ơn ngươi, cũng tạ ơn Vân Siêu sư minh. giữa ngươi và ta cần gì chứ ta? Ta cũng không nghĩ tới, lúc trước đuổi giết chúng ta người, lại là Thiên Ma giáo. Hay là đại sư Minh không tầm thường? Nếu như không phải hắn, chỉ bằng Triệu gia đám kia phế vật, có thể tra được Thiên Ma giáo trên đầu mới là lạ. Phàm ca ngươi lấy một kẻ phàm nhân chi thần, có thể mang ta tránh thoát Thiên Ma giáo 3 năm truy sát, ngươi cũng rất đáng ngưỡng. Tần Khả Lam nghĩ đến lúc trước đảo vong Tuyết Nguyệt, trong mắt có một tia bóng ánh. Tâm bệnh đi hơn phân nửa, cả người cảm xúc cũng khá không ít. Còn lại, chính là tu vi có thành tựu đằng sau, tìm Thiên Ma giáo báo thù rửa hận. Kỳ quái, bọn hắn tại truyền âm nói cái gì đó, làm sao còn không bắt đầu? Lý Hoa cùng Triệu Thành đều giết điên rồi. Ta đi, có chuyện ẩn ở bên trong. Chậc chậc chậc, không thể nào. Chẳng lẽ hôm nay muốn ăn một cái dưa lớn? Hắc hắc hắc, kiệt kiệt kiệt, một đám nam nữ lao thiếu ra môn, nhìn xem trên đài Lục Phàm cùng Tần Khả Lam ở bên kia mắt đi mày lại một bộ ngồi đợi ăn dưa biểu lộ. Giang Linh một mặt táo bón bộ dáng, thấy Lý Diệu Nhân không chỗ ở bật cười. Chính mình cái này sư chất, cũng quá chiêu nữ nhân thích đi. Không thể không nói, vị kia Tần Khả Lam, mặc dù tu vi so ra kém Giang Linh, nhưng khuôn mặt tư thái lại là một dạng không thua, hai người mỗi vẻ, đều là đỉnh cấp đại mỹ nữ. Diễm phúc này, chậc chậc chậc. Lý Diệu Nhân cũng không nhịn được ăn lên dưa. Nhưng mà, đám người không có chờ quá lâu, Lục Phàm cùng Tần Khả Lam cũng động lên tay. Chỉ là so với một bên khác kịch liệt chém giết, hai người càng giống là tỉ thí với nhau, điểm đến là dừng. Một khắc đồng hồ đằng sau, Tần Khả Lam một mặt hề bại buông xuống kiếm, ta thua. Ha ha, hảo hảo tu luyện. Đúng rồi, liên quan tới ta muốn làm thịt vị hôn phu của ngươi chuyện này, ngươi không có ý kiến gì đi. Tần Khả Lam nghe vậy trắng Lục Phàm một chút, sau đó trầm mặc một hồi mới truyền âm hỏi, không giết không được sao? Ân, không giết không được. Mặc kệ là hắn lúc trước đối ta xuất thủ, hay là bởi vì hai người các ngươi ở giữa nước, hắn đều phải chết. Vậy ta chỉ có thể ngươi đứng lại bên này. Tần Khả Lam buông tay, lâm xuống lôi đài thời điểm, Tần Khả Lam tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đối với Lục Phàm trịnh trọng dặn dò, cẩn thận một chút. Triệu gia không có mặt ngoài đơn giản như vậy, bọn hắn tựa hồ cùng bên ngoài tông một thế lực lui tới mật thiết. Ân, Lục Phàm gật gật đầu. Cùng lúc đó, dưới đài cũng vang lên rung trời tiếng hoan hô. Tiểu sư đệ, tốt. Kim Nguyên buông tay hô to, lại dẫn tới Trương Nguyện Tỉnh cùng Lâm Yên Bạch Nhãn, hai người biểu lộ chua chua. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Lục Phàm cùng Tần Khả Lam quyết đấu không có nửa phần sắc khí, có thể xưng hòa bình mẫu mực. Nếu là nói giữa bọn hắn không có một chút chuyện ẩn ở bên trong, nửa cái tông môn cũng không tin. Thử, ngươi vì sao không toàn lực xuất thủ? Triệu Cửu cực hết sức tức giận. Hắn biết rõ Tần Khả Lam chiến lực, mặc dù so ra kém Triệu Thành, nhưng cũng sẽ không bị Lục Phàm Vân Đạm Phong khinh đánh bại. Mà lại, tất cả mọi người có thể nhìn ra, quan hệ giữa hai người không tầm thường. Cái này khiến hắn Triệu thị bộ tộc mặt mũi để nơi nào? Mặc dù còn không có trước mặt mọi người tuyên bố Triệu Thành cùng Tần Khả Lam cưới tin tức, Song Vương vẫn còn tự mình hiệp thương trạng thái, nhưng rất nhiều cao tầng đều biết chuyện này. Coi như xuất toàn lực ta cũng đánh không lại hắn. Tần Khả Lam phi thường bình tĩnh đáp lại, sau đó quay người đi hướng Hỏa Phượng Phong chỗ. Nàng vốn chính là Hỏa Phượng Phong đệ tử. Đáng chết. Triệu Cửu Cực cùng Triệu Diệp Chân đám người sắc mặt hết sức khó coi. Một chỗ khác trên lôi đài, Lý Hoa cầm luôn ngữ chọc giận lấy Triệu Thành. Triệu sư đệ, thấy không? Vị hôn thê của ngươi, giống như bại a chậc chậc chậc, thật là đáng tiếc. Nguyên bản còn muốn nhìn các ngươi một đôi bích nhân cùng một chỗ đứng lên cuối cùng quyết đấu sân khấu, vậy nhất định sẽ trở thành tông môn giải thoại. Ai, ngươi nói, Tần sư muội có phải hay không cùng cái kia Lục Phàm có chút không tầm thường quan hệ a? Ta xem bọn hắn vừa nói vừa cười. Triệu Thành lửa giận bị tầng tầng nhóm lửa, cuối cùng để Lý Hoa không nghĩ tới là, hắn lại là ra chiêu càng ngày càng chậm. Lý Hoa, ngươi là đang tìm cái chết lúc này Triệu Thành, mặc dù hay là lúc trước bộ dáng kia, nhưng khí chất đã lớn là khác biệt. Lý Hoa kinh hãi xem đến, Triệu Thành trên thân tựa hồ xuất hiện một cái hư ảnh, sau đó, một thanh trường kiếm tiểu xuyên thấu bộ ngực của hắn. Một cỗ quỷ dị hấp lực từ trường kiếm chỗ truyền đến, hấp thụ lấy tu vi của hắn. Ngươi, Lý Hoa phun máu phè phè, đối đầu Triệu Thành như ma bình thường ánh mắt, trong lòng đống nhiên phát lạnh. Sau một khắc, sinh mệnh tan biến. Lý Hoa thi thể ngã xuống trên lôi đài, sợ ngây người vô số ánh mắt. Toàn bộ nội môn tiểu bỉ trong quá trình, không phải là không có người chết, nhưng là người phải chết cực ít, cơ hồ đều là luyện khí tu sĩ, mà chết đệ tử chân truyền, gần ngàn năm cũng không từng phát sinh qua. Lý Hoa, Lý thị tộc trưởng Lý Thiên Nhất con mắt muốn nước, vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, gia tộc bọn họ thiên phú mạnh nhất đích hệ huyết mạch, sẽ chết tại một trận với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao nội môn tiểu bỉ phía trên, mà lại, hay là chết tại Triệu Thành vị này chân truyền bên trong xếp hạng cuối cùng người chi thủ. Lý Hoa tử vong kết quả, ngoài rất nhiều người đón trước, đệ tử chân truyền ở giữa, coi như lại không hợp, cũng sẽ không trước mặt mọi người hạ sát thủ. Dù sao mỗi một cái đệ tử chân truyền đều là tông chủ người ứng cử, là tông môn truyền thừa mạnh nhất người. Chết một cái, tạo thành hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. Triệu Cửu Cực mặt không biểu tình, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, mà Triệu ra một ít trưởng lão thì là có chút bối rối. Hừ, sợ cái gì? Đừng quên mới tông quy vừa mới ban bố. Triệu Thành là tại trên lôi đài quang minh chính đại đánh giết Lý Hoa, bất luận kẻ nào cũng vô pháp tìm ta Triệu gia phiền phức. Triệu Diệp Chân thì là thần sắc âm ngoan nói ra lời nói này. Triệu Thành đánh giết Lý Hoa kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng nhớ tới tông môn ban bố tân quy, tổn hại các đại thế gia trải qua thời gian dài lợi ích, trong lòng của hắn liền có một loại trả thù khoái cảm. Không phải nói tông luật xâm nghiêm sao? Vậy liền tiếp tục xâm nghiêm đi xuống đi. Có thể, thế nhưng là Lý Hoa là Lý thị tộc nhân a. Triệu Hoa cười khổ, Triệu Diệp Chân cũng là sức sở. Lý thị là minh hữu của bọn hắn a. Quả nhiên, Lý thị bộ tộc người đỏ hồng mắt chừng tới, ánh mắt kia tựa hồ hận không thể đem bọn hắn Triệu thị bộ tộc người ăn. Lần này phiền toái. Triệu Thành quá mức xúc động không biết nên làm sao hướng Lý Thị bộ tộc giải thích chương 75 man thần huyết mạch chương 75 man thần huyết mạch cho ăn, nghe nói không? Lý Thị bộ tộc cùng Triệu Thị bộ tộc quyết liệt, là bởi vì Lý Hoa sự tình sao? Nói thật, Triệu Thành cũng quá hung ác. Tuy nói song phương chính là cạnh tranh quan hệ, nhưng tốt xấu đều là đệ tử chân truyền, cũng không cần hạ tử thủ đi. So với cái này, ta cảm thấy Triệu Thành miểu sát Lý Hoa một kiếm kia càng đáng sợ a. Các ngươi không có phát giác ra được sao? Một kiếm này, tối thiểu có kết đan hậu kỳ tiêu chuẩn. Chậc chậc, trận chiến cuối cùng, Lục Phàm đối đầu Triệu Thành, cơ hội là không có phần thắng. Hắc hắc, cái này không nói đến. Các ngươi đại khái còn không biết, Triệu Thành một mực tại truy cầu Tần Khả Lam, mà Tần Khả Lam lại cùng Lục Phàm trước mặt mọi người mắt đi mày lại nói như vậy, Lục Phàm rất có thể có sinh mệnh nguy hiểm à? Ta nhìn hắn hay là đang chẳng nhận thua tính toán. Lấy chút cơ sơ kỳ tu vi có thể đi đến một bước này, đã coi như là khai sáng lịch sử. Nói cũng kỳ quái, cái này Vân Hạc nhất mạch, làm sao ra hết thiên tài? Đúng vậy sao? Nói đến ta đều muốn bái Vân Hạc trưởng lão vi sư. Ngươi không nhìn hắn môn hạ đệ tử, từng cái giữ gốc đều là trúc cơ tu vi, hâm mộ chết người. Cùng lúc đó, Thanh Loan Phong bên trên, Lý Diệu Nhân, Giang Ninh, Vân Hạc cùng Kim Nguyên bọn người một mặt lo âu nhìn xem Lục Phàm, muốn khuyên cái gì, cũng không biết như thế nào mở miệng. Triệu Thành một kiếm miểu sát Lý Hoa, kiếm này cường đại, ngay cả rất nhiều kết đan trưởng lão đều không có nhìn ra sâu cạn, nhưng Lý Diệu Nhân cùng Giang Ninh biết, một chiêu này, tối thiểu có kết đan đại viên mãn uy lực. Triệu Thành còn chưa kết đan, liền có thể vượt qua một cái hoàn chỉnh đại cảnh giới, thiên phú bậc này, thực sự không thể tưởng tượng. Nếu không phải Vân Siêu thí dụ phía trước, lúc này Triệu Thành đã sớm bị phục làm cổ nguyên tông đệ nhất thiên tài. Từng cái vẻ mặt cầu xin làm gì? Còn không có 10 ngày mới quyết chiến sao? Có lẽ trong 10 ngày này, ta đã đột phá đâu." Lục Phàm cười nói. Kim Nguyên, Tống Đức Minh bọn người chỉ có thể miễn cưỡng cười cười. Hói đầu thiếu niên Tịnh Khôn thì là khoa trương kêu lên, "Không phải đâu, không phải đâu. Lục công tử thực lực các ngươi còn không biết, đừng quản đến cái gì Triệu Thành, Lý Thành, toàn diện đều chỉ có bị đánh nổ phần." Ý miệng. Bạch Tiên Tử nâng lên ngọc thủ thon dài, cho hói đầu thiếu niên cái hót bố một cái. "Ai, làm hết sức mà thôi." Vân Hạc đi lên trước, vỗ vỗ Lục Phàm bà bay, thở dài. Lý Diệu Nhân cũng đi lên phía trước, chỉ là với không đến Lục Phàm bà bay, chỉ có thể kéo hắn một cái đại thủ vỗ vỗ, ngự trọng tâm trường nói, "Sư chết, nhận thua cũng không mất mặt. Người đi đến nơi này, đã có thể." Tất cả đồng môn cùng nhau gật đầu, Lục Phàm cũng chỉ có thể cười khổ. Tính toán, đến lúc đó bọn hắn liền biết. Đối bọn hắn tới nói, 10 ngày thời gian nghỉ ngơi không thay đổi được cái gì, nhưng đối với Lục Phàm, đã đủ rồi. 10 ngày về sau, một cái Lục Phàm từ dưới núi đi tới, tiến nhập độc phủ. Mà đổi thành một cái Lục Phàm, sớm đã xuất tông, hội hợp trăm sần đổi tứ đại vương giả. Vạn chúng chú mục nội môn tiểu bị cuối cùng chiến sắp mở ra, nhưng lúc này Lục Phàm động phủ trước, lại nên đón một đám khách không mời mà đến. Ngươi chính là Lục Phàm đi. Tiêu Vô Đạo một mặt tiêu căng, đi theo phía sau Mã Thiên Vũ, cùng mấy vị đến từ đại thần của triều đình cùng hắn vệ đội. Mã Thiên Vũ thầm cười khổ một tiếng, ở trong đám người hướng về phía Lục Phàm chắp tay. Mã huynh, vị này là? Lục Phàm mặc dù đối với Tiêu Vô Đạo ấn tượng đầu tiên thật không tốt, nhưng người này là nguyên anh tu sĩ, sau lưng lại cùng một nhóm lớn người ủng hộ, cũng không muốn tại không rõ ràng thân phận đối phương tình huống dưới cũng bởi vì một chút thái độ vấn đề dựng đứng một cái khó hiểu nhân. Lục tiểu hữu, vị này là Đại Viêm quốc đại hoàng tử điện hạ. Đại hoàng tử điện hạ rất thưởng thức thiên phú của ngươi. Mã Thiên Vũ đội vàng giải thích, nhưng cùng lúc cũng hướng Lục Phàm trừng mắt nhìn, truyền lại xuất quan khóa tin tức. Lục Phàm vừa nghe liền hiểu, đây là đến mời chào ta tới. Chỉ là cái này một mặt tiêu căng là tình huống như thế nào? Cái này đại hoàng tử, liền cái này chết tính tình. Quả nhiên, đại hoàng tử câu nói tiếp theo, để Lục Phàm thấy được cái gì gọi là tự cao tự đại. Lục Phàm, thiên phú của ngươi không sai, về sau liền theo bản vương đi. Lục Phàm, mặt khác, lần này trận chung kết bản vương hy vọng ngươi chủ động nhận thua, Triệu gia cùng ta tư giao rất tốt, chớ tổn thương hòa khí. Lục Phàm, khu cụ Tiêu Vô Đạo người đứng phía sau có ngẩng đầu nhìn lên trời, có cúi đầu nhẹ giọng ho khan, cũng có đối với Lục Phàm nhìn chằm chằm. Mã huynh, người này đầu óc không có tâm bệnh đi. Lục Phàm truyền âm hỏi. Trên thực tế, như ngươi thấy Mã Thiên Vũ xấu hổ hồi phục, đã 10 phần hối hận cùng Tiêu Vô Đạo đến Cổ Nguyên Tông xem náo nhiệt. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Vô Đạo tại Cổ Nguyên Tông các vị cao tầng trong mắt, xem như sáng lên mắt. Lục Phàm đã hiểu, nguyên lai là một kẻ ngốc, hay là chớ cùng hắn chơi. Thế là chắp tay nói, thật có lỗi, ta còn có việc, đi trước một bước. Nói đi, trực tiếp quay người rời đi. Nhưng đi hai bước, lại vội vàng vòng trở lại, ở trước mặt tất cả mọi người, đem động phủ cấm chế toàn bộ mở ra. Nhìn xem Lục Phàm đi xa bóng lưng, Tiêu Vô Đạo có chút không dám tin tưởng, đối với Tả Hữu hỏi, hắn mở động phủ cấm chế là có ý gì? Là tại để phòng bản vương tiến nhà hắn trộm đồ sao? Khu khu, không có chứ. Hẳn là, không đến mức có lẽ là quen thuộc sau một lúc lâu, Tiêu Vô Đạo tiếng giống giận dữ từ phía sau truyền đến, Lục Phàm vội vàng gấp đi hai bước, độ tốc mở tối đa, chạy tới quảng trường tông môn. Hiện tại Lục Phàm nổi tiếng, đã hoàn toàn không thua Triệu Thành, hai người đầu ngọn gió, nhất thời có 102. Lục sư Minh tới. Lục sư Minh tới. Lợi hại a Lục sư Minh, ngươi vừa mới nhìn thấy hắn độn tốc không có. Nhanh đến mức không hợp thói thường, so sư tôn ta đều nhanh. Đây coi là cái gì? Lục sư Minh thế nhưng là có kết đan chiến lực. So với năm đó Triệu sư Minh, mạnh không chỉ một sao nửa điểm a. Ai đáng tiếc, nếu là hai người cùng một cảnh giới, ta nhất định áp Lục sư Minh thắng. Hiện tại, ta chỉ có thể đem toàn bộ thân gia bắt giữ lấy Triệu sư Minh bên kia. Nơi nào có cuộc? Tỷ lệ đặt cược bao nhiêu? Khu khu, mượn một bước nói chuyện lại không sách lục phàm đến, đã dẫn phát trận trận hoành động. Triệu thị bộ tộc tổ trạch, Triệu Cửu cực lo lắng trọng trọng nhìn về phía lúc này trầm mặc Triệu Thành. Phía sau hắn, đứng thẳng một cái hình người hư ảnh. Một cỗ dã man hung lệ khí tức bành trướng mà ra, để hắn như là một cái man hoang dã thú bình thường, tràn đầy giết chóc khát máu chi ý thành nhi, khống chế lại. Bây giờ không phải là bại lộ ngươi man thần huyết mạch thời điểm. Lao tổ, ta muốn giết, lục phàm ta nhất định phải giết hắn. Triệu Thành ngẩng đầu, một đôi tinh hồng con mắt, như thú như ma, để cho người ta thấy mà sợ. Ai, ra tay đi. Triệu Cửu cực thở dài, sau một khắc, trong âm u đi ra Triệu Diệp Chân cực kỳ hắn tám vị kết đan kỳ trưởng lão. Bọn hắn đem Triệu Thành vây vào giữa, mỗi người đều bóp lên một loại cổ quái thủ quyết, đồng thời trong miệng phun ra như là dã thú âm phủ. Từng luồng lực lượng vô hình dáng lâm Triệu Thành quanh thân, đem cái kia cố hung lệ dã man khí tức áp chế xuống. Chương 76 Lục Phàm bật dị hệ thành, chương 76 Lục Phàm bật dị hệ thành. Lục Phàm đứng lên lôi đài, phát hiện nguyên bản rất nhiều cam thủ, ánh mắt khinh miệt, đều trở nên nhu hòa rất nhiều. Rất nhiều trưởng lão còn mỉm cười hướng hắn gật đầu đâu. Nguyên lai coi ngươi thân ở đỉnh núi thời điểm, thấy đều là phồn hoa cầm tú. Lục Phàm cười ha ha, tại lôi đài đứng vững, chờ lấy vị đối thủ kia đến. Để cho người ta kinh ngạc chính là, nguyên bản 10 phần cao điệu, ưa thích dạng phô trương Triệu Thành, lần này lại là chậm chạp không có đến. Một màn này, để rất nhiều người lên ngờ vực vô căn cứ, cảm thấy có phải hay không là Triệu Thành sợ Lục Phàm, hoặc lại là bộc phát đại chiêu giết Lý Hoa đằng sau, xuất hiện di chứng gì. Dù sao lúc trước một kiếm kia, hay là chọc tới không nhỏ tranh luận. Rất nhiều người cảm thấy, Triệu Thành khẳng định là sự xuất liều mạng sát chiêu, mới có thể đem vội vàng không kịp chuẩn bị Lý Hoa chém ở dưới ngựa. Theo thời gian trôi qua, ngay tại đệ tử nội môn nhao nhao suy đoán thời điểm, Triệu gia người tới. 10 cái kết đan trưởng lão, vây quanh một cái áo đen áo bào đen che mặt người, đi thẳng tới chỗ lôi đài. Đây là có chuyện gì? Triệu Thành đâu? Vậy sẽ không chính là Triệu Thành đi. Nói nhảm, nhìn hắn trên đầu màn ánh sáng màu vàng, đã biết ra Triệu Thành tin tức. Cậu nguyên kính là không thể làm giả gạt người. Chỉ là không biết, Triệu Thành bộ dáng này cách ăn mặc là vì sao? Quái thai, hẳn là thật xuất hiện di chứng. Triệu Thành ra sân đưa tới tiếng nghị luận, so lúc trước còn lớn hơn không ít. Lục Phàm cũng là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, nhìn xem người áo đen kia, từ từ bước lên lôi đài. Thế nào? Không mặt mũi gặp người sao? Từ đây người khí tức, Lục Phàm đã cảm ứng ra đến chính là Triệu Thành không thể nghi ngờ, chỉ là trong khí tức kia, nhiều hơn mấy phần cổ quái lạ lẫm cảm giác. Ha ha, ha ha, áo bào đen phía dưới, truyền đến Triệu Thành có chút điên cuồng tiếng cười. 3 năm trước đây, ta bóp chết ngươi, liền như là bóp chết một con giun dế bình thường đơn giản. Không nghĩ tới 3 năm sau, ngươi sâu kiến này lại có cùng ta đứng tại cùng một lôi đài tư cách. Triệu Thành thanh âm, mang theo trào phúng, mang theo không còn che giấu sát ý thế sự vô thường, ai còn nói đến rõ ràng đâu. Lục Phàm cũng cười, nói thật, không có ngươi, ta còn không biết nguyên lai ta tu luyện có thể cố gắng như vậy. Lục Phàm nhớ tới mình tại thời gian trong bảo tháp một ngày một đêm nuốt dược tu luyện, học tập vạn giới các thiên tài khai thác tiểu thuật pháp, đồ chơi nhỏ. Ngoại giới chỉ mới qua 3 năm, mà hắn thực tế tu luyện với nguyện, đã có tiếp cận 20 năm. 20 năm? Hắn từ xuất sinh đến bây giờ, cũng bất quá 23 tuổi thôi. Chỉ bất quá lời này đi ra, cũng là để rất nhiều người ngộp. Cái này Lục Phàm, thời gian 3 năm, từ ngoại môn đến nội môn, lại đến bây giờ có thể chiến kết đan tu sĩ chiến lược. Hắn nói tất cả đều là cố gắng tu luyện kết quả. Cái này khiến giải rác mấy cái thiên linh căn đệ tử chân truyền, bao quát Tần Khả làm tại nội đô không khỏi mắt trợn trắng. Nghe một chút đây là tiếng người sao? Ngươi có kỳ ngộ ngươi liền nói kỳ ngộ là được rồi, dù sao tất cả mọi người chấp nhận. Hết lần này tới lần khác nói chính mình rất cố gắng, đây cũng quá giả bộ. Liền ngay cả rất nhiều cổ nguyên tông cao tầng cũng là âm thầm lắc đầu, nếu như cố gắng tu luyện là được lời nói, sao còn muốn thiên tài làm gì? Ta nhớ được, Lục Phàm là ngũ hành tạp linh căn đi. Lâm Cô Cửu đột nhiên nói chuyện, mọi người mới kinh hãi nhớ tới, Lục Phàm không chỉ có không phải một thiên tài, hay là một cái phế đến không có khả năng lại phế thì phế mới. Mà người như vậy, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thành tựu này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ra tay đi, để cho ta nhìn xem 3 năm này, ngươi có cái gì tiến bộ. Triệu Thành trầm thấp mở miệng, lại không muốn Lục Phàm lại là lắc đầu, cười nói, có một việc ta quên nói cho ngươi, lúc trước ngươi đứng trước mặt ta thời điểm, ta có một loại hoàn toàn vô lực đối kháng cảm giác. Có lẽ lúc kia chỉ cần ngươi thổi một hơi, liền có thể đem ta diệt sát. Loại cảm giác này, thật không tốt cho nên. Triệu Thành đáp lại. Cho nên, ta muốn đem loại cảm giác này trả lại cho ngươi. Lục Phàm bình tĩnh lại, tựa hồ muốn nói lấy một kiện rất nghiêm túc sự tình. Song Phương nhất thời trầm mặt lại. Một bầu không khí quái dị từ từ dâng lên, để rất nhiều người quan chiến đều cảm nhận được khẩn trương. Thử. Cuồng vọng. Hắn cho là hắn là ai? Một người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Tiêu Vô Đạo vỗ mạnh một cái chỗ ngồi lan can, trên mặt là cực độ khó chịu. Hắn khó chịu Lục Phàm trước mặt người khác như vậy trang bức, càng khó chịu Lục Phàm trước đó thái độ đối với hắn. Đây không phải là một loại khinh miệt, lại hơn hẳn khinh miệt. Lúc này Tiêu Vô Đạo chỉ hy vọng Triệu Thành có thể hung hăng đả kích Lục Phàm phách lối khí diễm, dễ thực hiện nhất trận chém giết hắn. Triệu Thành ngẩng đầu, để Lục Phàm tinh tường thấy được mặt mũi của hắn. Đó là một loại trong giữ tận lại dẫn tà ác khuôn mặt, cùng dị vãng Triệu Thành rất là khác biệt. Nếu muốn chết, vậy ta liền thành vào ngươi. Triệu Thành nói xong, đan điền bay ra một sợi u quang, đó là một thanh đen tuyển, cơ hồ hút hết tất cả tia sáng phi kiếm. Chỉ là, phi kiếm này không phải tu sĩ trúc cơ sử dụng pháp khí, mà là chuyên thuộc về kết đan tu sĩ pháp bảo. Pháp bảo vừa ra, vô số người đổi sắc mặt. Trời mực, giết. Theo Triệu Thành quát nhẹ lối ra, pháp bảo màu đen phi kiếm như điện đánh tới, kiếm còn chưa đến, không gian giống như tối xuống. Thanh xương kiếm, ra. Lục Phàm đồng dạng một tiếng quát lớn, đan điền một vòng tuyết trắng ánh sáng xông ra, trong nháy mắt chiếu rọi đến toàn bộ lôi đài quang minh mấy phần. Chém! Trời mặc kiếm chém ra một đạo dài hơn 10 trượng kiếm quang, cơ hồ muốn đem toàn bộ lôi đài chém nát. Mà trắng loan như tuyết, vẻn vẹn cựu giai pháp khí thanh xương kiếm cũng là như điện đánh tới, đồng dạng chém ra một đạo kiếm quang tuyết trắng. Hai đạo kiếm quang vừa mới đụng vào, chỗ va chạm lôi đài mặt đất liền tầng tầng vỡ vụn, dư uy khuyết tán mà ra, nhấc lên khổng lồ khí lãng. Quần chúng vây xem không chỗ ở lùi lại, trên mặt là kinh hãi đến cực điểm thần sắc. Hai người vừa thấy mặt, liền tế ra sát chiêu cường đại như vậy. Triệu Thành thì cũng thôi đi, làm sao Lục Phàm pháp khí phi kiếm, so dị vãng càng thêm bá đạo mấy lần. Cái này, đây là Lâm Cô Cửu cũng không nhịn được đứng lên. Cân sức ngang tài đại trúc ngọn núi phong chủ Lâm Vận theo khẽ thở dài, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hân thưởng. Nguyên lai tưởng rằng Lục Phàm khó địch nổi Triệu Thành, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là dạng này. Lục Phàm cửu giai pháp khí, hết sức tinh diệu, có thể xưng trong pháp khí tuyệt đỉnh phẩm chất. Vậy mà chọi cứng lấy pháp bảo cấp bậc phi kiếm, lẫn nhau chặt mấy hiệp, đều cân sức ngang tài. Hừ, ngoại khí chí lợi, tiểu đạo nhi Triệu Thành mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá nhiều biểu thị, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn bộ lôi đài từ từ như là giống như bùn nhão mềm hóa xuống dưới. Sau đó, nếm thử pháp thuật của ta chi vi đi. Lục Phàm chỉ cảm thấy dưới thân thổ địa truyền đến một cỗ cường đại dị thường áp lực, mà không gian chung quanh tựa hồ bị phú cho một tầng trọng lực, để ép hắn không ngừng mà hướng hãm sâu trong đất bùn chôn đi. A, ngươi có pháp thuật, ta liền không có a. Bát Phương băng cực. Lục Phàm bóp quyết quát nhẹ, tám cây trượng cao băng trụ đống nhiên chống rông xuất hiện, phân biệt cuốn tới bốn phía lôi đài. Băng hàn thấu xương chi lực nhanh chóng đảo qua, đem nguyên bản như là giống như bùn nhão lôi đài, quăng đến tầng tầng cứng. Cùng lúc đó, băng hàn chi lực còn hướng Triệu Thành ăn mòn đi qua. Chương 77 phong huyết chú, chương 77 phong huyết chú có ý tứ Triệu Thành chỉ nhàn nhạt phê bình một câu, tất cả hàn xương xâm nhập, đến trước mặt hắn đằng sau bị một cỗ dị lực bài trừ gạt bỏ lui, tất cả đều tiêu tán thành vô hình. Lục Phàm sắc mặt nghiêm trọng. Của ngươi phát triển vượt quá dự liệu của ta, xem ra không sử dụng điểm bản lĩnh thật sự, ngươi là sẽ không khuất phục Triệu Thành cười gằn, tiếng cười làm cho người ta run rẩy. Không quan trọng rồi. Dù sao ngươi làm cái chiêu gì, ta đều có thể tiếp. Ta vừa mới đã nói, hữu hiệu như cũ. Lục Phàm cũng là cười. Cùng ta so pháp thuật. Ngươi biết ta học đều là cái nào pháp thuật sao? Thiên Quynh Địa Phúc. Triệu Thành cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là hai tay bóp ra càng phức tạp pháp quyết. Sau một khắc, thiên địa đảo ngược. Tại trong mắt mọi người, toàn bộ lôi đài phảng phất phát sinh một chuyện. Vỡ tan kết băng lôi đài, trở thành trời, mà dưới chân hư vô, trở thành. Lục Phàm không có thể theo, chỉ có thể đồng bình ở giữa không trung. Sau đó càng kinh khủng, là toàn bộ trời đột nhiên đè ép xuống, muốn đem Lục Phàm đè chết trong đó. Cái này Triệu Thành, cái nào học loại này cải thiên hoán địa bản lĩnh? Giống như không phải tông môn công pháp a. Có người kêu lớn lên, cực kỳ giật mình. Cải thiên hoán địa, đó là đại năng giả mới có thể liên quan đến lĩnh vực. Triệu Thành một kẻ trúc cơ chi thần, làm sao có thể sử xuất loại bản lĩnh này? Rất nhiều cao tầng cũng là hô hấp cứng lại, có chút khó mà tin được. Nhưng mỗi cái đệ tử đều có cơ duyên của mình, tông môn không gặp qua hỏi. Lục Phàm ngẩng đầu nhìn mảnh này trời thần sắc không có bao nhiêu gợn sóng. Nguyên lai, like, ngươi liền chút bản lĩnh này loại này hư giả bản lĩnh, hay là chính ngươi hưởng thụ đi. Lục Phàm tầm mắt sớm đã khoáng đạt vô số. Đừng nói cải thiên hoán địa, chính là đấu chuyển tinh gì, nhật nguyệt thay phiên, hắn cũng đã gặp. Lục Phàm cười ha ha, hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo hắc quang, phá hư. Sau một khắc, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt sụp đổ, tất cả cảnh tượng lại lần nữa trở về lúc đầu chẳng cảnh. Làm sao có thể? Triệu Thành từ bắt đầu cho tới bây giờ, lần thứ nhất lên tiếng kinh hô. Thuật pháp này không có nguyên anh cảnh, căn bản nhìn không ra hư thực. Thu thuật giả như bị thiên uy, thực lực sẽ bị áp chế đến năm thành phía dưới. Cái này gọi ra vọng pháp nhãn, một điểm nhỏ kỹ xảo, không đáng giá nhắc tới. Lục Phàm mỉm cười nói. Hô hô, đám người có thể nhìn thấy Triệu Thành hô hấp tráng kiện rất nhiều, hiển nhiên bị Lục Phàm cuồng vọng lời nói tức giận đến không nhẹ. Sau đó hắn lại đánh ra mấy đạo đại uy lực pháp thuật, đem toàn bộ lôi đài hoành thành bá đầu, làm cho tất cả mọi người thấy được đệ tử chân truyền cường hãn. Nhưng là một bên khác thì là càng thêm dọa người. Vô luận Triệu Thành sử xuất cái gì công kích chiêu thức, Lục Phàm lại đều có thể từng cái nhằm vào, tùy tiện bài trừ, cho người cảm giác thật giống như một cái tu sĩ cấp cao lúc hướng dẫn tu sĩ cấp thấp bình thường. Một màn này rơi vào Cổ Nguyên Tông các vị cao tầng trong mắt, quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mọi người đều biết, tu luyện cần thời gian, luyện tập pháp thuật cần thời gian, đáng giận hơn là Lục Phàm hay là một cái nhị phẩm luyện đan sư, hắn là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy làm đến loại trình độ này? Loại cảm giác này để bọn hắn rung động, lại để cho bọn hắn quen thuộc. Rất nhiều người liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương sợ hãi lẫn vui mừng. Lục Phàm chẳng lẽ lại là một cái vân siêu cấp bậc siêu cấp thiên tài? Thế nào, có hay không một loại vô lực cảm giác, tuyệt vọng cảm giác? Lục Phàm cười tủm tỉm hỏi. Hắn chính là muốn một chút như vậy điểm phá hủy Triệu Thành đạo tâm, như là lúc trước Triệu Thành mang đến cho hắn cảm giác bất lực bình thường. Nếu không phải kịp thời đã thức tỉnh bàn tay vàng, chỉ sợ bây giờ Lục Phàm sớm đã rời tông, vượt qua lang bạt kỳ hồ, ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Mà lại hắn từ đầu đến cuối cũng không tin Triệu Thành sẽ dễ dàng như vậy buông tha mình. Chỉ sợ rời tông một khắc này chính là mình tử vong một khắc này. Thành Nhi, nhận thua từ bỏ đi. Một thanh âm truyền vào trong tai, để Triệu Thành sững sờ một chút. Hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn Triệu Cửu cực chính nghiêm túc nhìn xem chính mình. Cái này Lục Phàm có chút tà, ngươi trước tạm nhận thua, đợi cho đoạt ngọn núi chi chiến lúc, lao tổ tự mình xuất thủ chém giết hắn. Triệu Cửu cực lần nữa truyền âm, nhưng mà Triệu Thành nghe xong lại là trầm mặc. Chính mình lúc nào biến thành như vậy phế vật? ngay cả một người trúc cơ sơ kỳ đối thủ đều muốn xin mời lão tổ tới đối phó. Lão tổ, ngươi căn bản không hiểu, ta có bao nhiêu hận Lục Phàm. Nếu không phải có hắn tồn tại, Lam Nhi sớm đã là người của ta. Những năm này, ta đối với nàng móc tim móc phổi, có thể trong lòng của nàng một mực có tên phế vật này. Tên phế vật này, hắn dựa vào cái gì? Triệu Thanh khí tức trên thân hơi phồng lên sẹp xuống, chập trùng không chừng, tản mát ra một cỗ tà dị cảm giác. Lúc này rất nhiều người đã là cảm giác được có chút không đúng, loại khí tức này, làm sao cảm giác có loại man hoang dã thú cảm giác. Lục Phàm chân mày cau lại, lúc này Triệu Thanh, vậy mà ẩn ẩn cho hắn một loại uy hiếp chí mạng cảm giác. Có thể kiến thức đến của ta huyết mạch lực lượng, ngươi chết cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Triệu Thanh gầm nhẹ, âm thanh giống như dã thú, sau một khắc, nửa người trên của hắn áo bào đen bỗng nhiên nổ tung, lộ ra một bức màu đồng cổ tinh trắng thân thể. Cái kia hoàn mỹ đường cong bó cơ bắp bên trên, vậy mà khắc đầy phụ chú. Cái này, đây là Chín đại phong chủ không tự chủ được đứng lên. Là phong huyết chú. Mã Thiên Vũ trước tiên kinh hô lối ra, rước lấy đám người ánh mắt thăm dò. Hắn đành phải giải thích nói, cái gọi là phong huyết chú chính là phong ấn cường đại huyết mạch phụ chú, khắc vào trên thân thể, là vì để huyết mạch chi lực không kích phát, để tránh nhỏ yếu thân thể không chịu nổi. Mọi người đều biết, thân thể chúng ta so với yêu thú thân thể càng thêm yếu đuối. Cho nên yêu thú cấp thấp có thể tùy ý sử dụng cường đại huyết mạch chi lực, mà đê giai tu sĩ nhân tộc lại không thể. Chính là cấp thấp nhất truyền thừa huyết mạch, cũng cần chí ít kết đan cảnh giới mới có thể miễn cưỡng vận dụng. Mà những cái kia càng cao cấp hơn huyết mạch, thì đối với cảnh giới yêu cầu cao hơn, ít nhất phải đến hợp thể cảnh, tu sĩ đạt tới thân thể đỉnh phong thời điểm, mới có thể tùy ý sử dụng trong thân thể cất giấu huyết mạch chi lực. Nếu không thân thể không chịu nổi, nhẹ thì tổn thương căn cơ, nặng thì chết. Phong huyết chú xuất hiện, chính là vì phong ấn lại những này cường đại huyết mạch, để thân đều huyết mạch người, trong quá trình tu luyện không nhận tiên tổ huyết mạch chi lực ảnh hưởng. Các loại trưởng thành đến có thể khống chế cảnh giới, lại giải khai. Nghe xong Mã Thiên Vũ giải thích, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là rất nhiều người đều không nghĩ tới, Triệu Thành lại là cả người đều huyết mạch người. Muốn nói đến nhân tộc truyền thừa huyết mạch, bình thường đều là viễn cổ hoặc là thượng cổ những cái kia có được cường đại thể chất tu sĩ mới có thể ở hậu đại bên trong lưu truyền xuống tới, tỷ lệ thuộc về là vạn người không được một loại hình, cùng yêu thú cùng loại. Rất nhiều yêu thú đều là thượng cổ đại yêu hậu đại, nhưng có thể thức tỉnh huyết mạch cá thể, cũng là lắc đắc không có mấy. Toàn bộ trăm sườn đồi mấy chục vạn thú tộc, cũng bất quá gia Tịnh Khôn cùng Bạch Tiên Nhi hai cái thân có truyền thừa huyết mạch yêu thú mà thôi. Có thể tưởng tượng tỷ lệ này thấp, mà trong nhân tộc huyết mạch truyền thừa giả tỷ lệ so với thú tộc thấp hơn. Bởi vì nhân tộc không giống thú tộc như vậy làm giao, tự nhiên cũng không có nhiều như vậy trực hệ huyết mạch hậu đại. Rất nhiều người ánh mắt phức tạp. Triệu Thành thân đều truyền thừa huyết mạch, tiềm lực không thể nghi ngờ. Mà đổi thành một bên Lục Phàm, cũng là hư hư thực thực có thể sánh vai Vân Siêu siêu cấp thiên tài. Bọn hắn trong lúc nhất thời, lại không biết trong lòng càng duy trì phương nào có thể thắng.